Tỷ tỷ. Lúc này Nghi Lâm trên mặt biểu lộ cũng càng thêm lo lắng. Ân. Nghe được Huyền Thanh, tăng thêm Nghi Lâm dáng vẻ về sau, Đông Phương Bạch cuối cùng vẫn là mềm nhũn ra, nàng cuối cùng không phải một cái người vô tình, bề ngoài lạnh lùng cũng bất quá chỉ là hắn ngụy trang thôi. Lúc này Đông Phương Bạch cùng Nghi Lâm hai người cũng chậm rãi đi tới trước mặt của lão giả. Ngươi vẫn tốt chứ? Đông Phương Bạch chần chờ một chút về sau, cuối cùng miệng bên trong tung ra mấy chữ. Van cầu các ngươi mau cứu phụ thân ta, không quản các ngươi có yêu cầu gì, ta đều đáp ứng các ngươi. Lúc này, Đông Phương Vũ cũng liền vội mở miệng nói, hắn nhưng là biết nghe đồn rằng trong giang hồ một chút cao nhân đều có một ít thần kỳ thủ đoạn. Khu khu, Vũ Nhi, không cần tráng phí tâm tư, thân thể của ta trong lòng mình nắm chắc, chỉ sợ nóng bất quá đêm nay, bất quá, Lao Thiên không tệ với ta. Không tệ với ta a. Cho dù chết, ta cũng nhắm mắt. Khu khu khu. Lão giả thấy thế trên mặt lại là không có chút nào sợ hãi cùng bi thương, nhìn thấy Đông Phương Bạch cùng Nghi Lâm về sau, trên mặt ngược lại vô cùng kích động cùng hưng phấn lên, dưới sự kích động, lập tức nhịn không được lại một lần nữa ho khan, máu trên khỏe miệng tơ cũng nhiều hơn. Huyền Thanh. Gặp đến dáng vẻ của lão giả về sau, Đông Phương Bạch nhịn không được mở miệng nói. Huyền Thanh tự nhiên cũng không có chần chờ chút nào, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới lão giả bên người, sau đó một cái tay trong nháy mắt khoác lên lão giả trên lưng. Trong cơ thể cửu dương chân khí cũng hướng phía lão giả trong cơ thể mỏ dùng mà đi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản sắc mặt tái nhợt lão giả sắc mặt cũng lại một lần nữa biến đến vô cùng hồng nhuận, phảng phất lại một lần nữa trẻ 10 tuổi. Bất quá nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh cũng không có, Tiền Triệu, có rất cao hứng, bởi vì lúc này hắn đã rõ ràng cảm ứng được lão giả tình huống trong cơ thể, hắn hiện tại bất quá là thông qua chân khí đem trong cơ thể hắn sau cùng một tia tiềm lực cho kích phát ra tới thôi, cùng hồi quang phản chiếu không hề khác gì nhau. Vị thiếu hiệp kia, không cần uổng phí sức lực. Cảm nhận được trong cơ thể cái kia một cô ôn nhuận dòng nước gấm về sau, lão giả cũng chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần trước nay chưa có tốt, bất quá đồng thời hắn cũng càng thêm cảm giác được mình đại nạn sắp tới, đây là một loại 10 phần huyền diệu cảm ứng, lão giả cũng trực tiếp mở miệng nói. Gọi ta Huyền Thanh A. Huyền Thanh thấy thế mở miệng nói. Huyền Thanh A, tốt. Huyền Thanh, dừng tay đi, vô dụng. Lão giả mở miệng nói. Ai? Huyền Thanh thấy thế cuối cùng cũng lắc đầu, sau đó lưu lại một tia cửu dương chân khí tại lão giả trong cơ thể tận lực duy trì lão giả sinh cơ, sau đó thu tay về nghị. Chương 136, nhận nhau. Thứ 11 càng. Cầu đặt mua. Cha. Ngươi không có việc gì, đều tại ta đưa tới hoa gian đạo tặc. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Tố Tâm cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy tự trách mở miệng nói. Ngươi vẫn là không nên động nóng tính tốt, nếu không đối thai nhi bất lợi. Nhìn thấy Tố Tâm dáng vẻ về sau, Huyền Thanh nhắc nhở. Cái gì? Thai nhi. Mà nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, lão giả ba người lập tức cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ánh mắt khiếp sợ. Làm, Tố Tâm, ngươi có. Lúc này, Đông Phương Vũ cái này mới hồi phục tinh thần lại, mặt bên trên lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng vẻ mặt kinh hỉ, trong lúc nhất thời cũng đem trong sân bi thương bầu không khí cho hòa tan một chút. Ta cũng không biết. Bất quá tháng này công việc tốt còn chưa tới. Tố Tâm nghe xong sắc mặt cũng là kinh ngạc, ngay sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, đáy mắt cũng lóe lên một vòng vui mừng mở miệng nói. Ha ha ha, tốt. Không nghĩ tới Vũ Nhi cũng có hậu. Lao Thiên không tệ với ta a, không tệ a. Lão giả nghe được tin tức này về sau, tinh thần cũng lại một lần nữa chấn động mạnh một cái, đáy mắt cũng tràn đầy nồng đậm vẻ mặt kích động, tại lúc sắp chết nghe được tốt như vậy 120 tin tức. Đối với lão giả tới nói không thể nghi ngờ là một niềm vui vô cùng to lớn. Huyền Thanh tại nhìn thấy Tố Tâm lần đầu tiên liền đã nhìn ra Tố Tâm đã là đang có mang, khu khụ, đường phun, ta liền kiểu nói này, lấy hắn đại sư cấp y lý thuật tinh thông nhìn ra cái này căn bản là không có chuyện khó khăn gì. Cha, ngài đừng kích động, chú ý thân thể. Lúc này Đông Phương Vũ cũng lấy lại tinh thần, ngay cả vội mở miệng nói. Không sao. Lão giả khoát tay nói ra. Lập tức ánh mắt cũng rơi vào Đông Phương Bạch cũng Đông Phương Lâm trên thân, từ trên xuống dưới đánh giá hai người, càng xem đáy mắt kích động cũng càng phát nồng đậm. Đồng thời đáy mắt hối hận cũng càng thêm rõ ràng. Những năm này các ngươi cũng còn tốt sao? Đều là ta có lỗi với các ngươi. Lúc trước nếu không phải. Ai? Đều là Lao Phu làm nghiệt. Lập tức Lao giả cũng không nhịn được mở miệng nói. Chúng ta rất tốt, không tốn sức ngươi quan tâm. Đông Phương Bạch ngữ khí lạnh lạnh nói, bất quá thanh âm lại hơi có chút run rẩy. Hiển nhiên, nàng lúc này tâm tình cũng không phải như vậy bình tĩnh. Nhìn thấy các ngươi không có chuyện, ta cũng có thể yên tâm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là các ngươi đã cứu ta bộ xương già này, mặc dù nói ban đầu là ta có lỗi với các ngươi, bất quá ta vẫn là muốn cầu các ngươi một việc, đợi ta chết về sau, cầu các ngươi chăm sóc một chút Vũ Nhi có được hay không? Coi như. Lão giả trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cha! Ngươi, các ngươi! Lúc này Đông Phương Vũ cũng thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, hiển nhiên cũng phát hiện bầu không khí có chút không đúng, trong lúc nhất thời đáy mắt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ biểu lộ. Bất quá lão giả cũng không có phản ứng Đông Phương Vũ, ánh mắt vẫn như cũ là nhìn chòng chọc vào Đông Phương Bạch cùng Nghi Lâm hai người, đáy mắt cũng lộ ra một vòng cầu xin quan mang. Đông Phương! Gặp đến dáng vẻ của lão giả về sau, Huyền Thanh đáy mắt cũng lóe lên một vòng không đành lòng, mặc dù nói lúc trước thời điểm lão giả vứt bỏ Đông Phương Bạch tỷ muội đúng là không nên, bất quá chịu tội cũng không thể toàn để lão giả đến gánh chịu. Huyền Thanh nhớ kỹ rất rõ ràng nội dung cốt truyện bên trong lão giả là không muốn vứt bỏ Đông Phương Bạch bọn hắn, cuối cùng bị mẫu thân của Đông Phương Bạch kéo lại, dưới tình thế cấp bách cái này mới bất đắc dĩ vứt bỏ. Đương nhiên, cái này cũng không có thể nói lão giả liền không có chút nào chịu tội, vô luận như thế nào lão giả cuối cùng từ bỏ Đông Phương Bạch hai người là như sắt thép sự thật, chỉ là hiện tại lão giả cũng không còn sống lâu nữa, với lại dù sao lão giả cùng Đông Phương Bạch cũng là máu mủ tình thâm, hơn nữa còn nuôi dưỡng qua Đông Phương Bạch nhiều năm như vậy. Tốt! Ta đáp ứng ngươi! Gặp đến lão giả cùng Huyền Thanh dáng vẻ về sau, Đông Phương Bạch cuối cùng cũng trực tiếp điểm gật đầu, hiển nhiên cuối cùng vẫn là mềm lòng. Tốt! Tốt! Cái kia cũng có thể yên tâm. Nghe được Đông Phương Bạch lời nói về sau, lão giả trên mặt cũng lộ ra một tiếu dung, cùng lúc đó cả người tinh khí thần cũng thật nhanh suy yếu xuống tới, cả người sinh cơ cũng bắt đầu trôi qua thật nhanh. Nhìn thấy một màn này về sau, Đông Phương Bạch cũng Nghi Lâm cũng rốt cục có chút hoảng hốt, bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được lão giả đã cách bọn họ càng ngày càng xa, phảng phất thiên nhân vĩnh cách, miệng bên trong cũng rốt cục cũng nhịn không được nữa kinh hô một tiếng. Tốt! Lão giả nghe được hai người xưng hô về sau, nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng nặc lên, thời gian dần trôi qua nhắm mắt lại, thần thái cũng là mười phần an tưởng. Cha! Bên cạnh Đông Phương Vũ vợ chồng nhìn thấy một màn này về sau cũng kinh hô một tiếng, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng bi thương biểu lộ. Tốt, các ngươi nén bi thương A. Hiện tại vẫn là trước đem lão nhân nhập thổ vi an A. Huyền Thanh thấy thế cũng tới trước mở miệng nói. Ân. Đông Phương Bạch cũng vẹn vẹn lầm có chút thất thần gật đầu, trên mặt biểu lộ cũng mười phần bi thương, hiển nhiên tại thời khắc này trong lòng bọn họ liền xem như có lại nhiều oán niệm cũng tan thành mây khói. Ngươi, các ngươi là... Tỷ tỷ. Lúc này Đông Phương Vũ cũng lấy lại tinh thần, có chút không dám tin tưởng nhìn qua Đông Phương Bạch cùng Nghi Lâm, lúc trước thời điểm Đông Phương Vũ còn nhỏ, nhưng là mặc dù là như thế hắn cũng là có chút ấn tượng, lờ mờ bên trong Đông Phương Vũ còn có thể ẩn ẩn nhớ được bản thân bị Đông Phương Bạch ôm bốn phía chơi đùa. Chỉ là về sau gặp đại loạn, sau đó hai người tỷ tỷ liền mất tích. Tiểu Vũ đúng không, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã lớn như vậy. Đông Phương Bạch lúc này chấp niệm trong lòng cũng coi là buông xuống. Nhìn qua Đông Phương Vũ trên mặt biểu lộ cũng nhu hòa không ít, dù sao chuyện khi đó chẳng trách Đông Phương Vũ bất quá là đứa bé thôi. Huống chi từ lúc nhỏ, Đông Phương Bạch đối tại người đệ đệ này của mình cũng mười phần yêu thương, tại không có náo động trước đó, Đông Phương Vũ cùng Nghi Lâm tại Đông Phương Bạch trong lòng địa vị cơ hồ đều là giống nhau. Tỷ tỷ, vậy mà thật chính là bọn ngươi. Ngươi, các ngươi vậy mà không có. Thật sự là quá tốt. Đông Phương Vũ đáy mắt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Tiểu Vũ, ngươi đi an bài một chút, trước đem cha hậu sự làm một cái đi. Ngươi dù sao cũng là trong nhà trưởng tử. Đông Phương Bạch cũng lập tức mở miệng nói, nàng mặc dù nói là tỷ tỷ, nhưng là cổ đại phong tục, loại chuyện này hiển nhiên cũng phải cần trưởng tử đến tổ chức. Biết, tỷ tỷ. Đông Phương Vũ cũng gật gật đầu, lập tức liền bắt đầu an bài. Chương 137, 3 năm. Thái Hồ phía trên. Thứ 12 cảng. Câu đặt mua. 7 ngày sau đó. Tại xử lý xong Đông Phương lão gia tử hậu sự về sau, Huyền Thanh cũng mang theo Đông Phương Bạch một đoàn người rời đi kinh thành. Đông Phương Vũ đã trải qua chuyện kia về sau, mặc dù nói tập võ chi tâm tăng nhiều, bất quá đáng tiếc là, đi qua Huyền Thanh dò xét về sau, Đông Phương Vũ tập võ tư chất 10 phần bình thường hoàn toàn không có Đông Phương Bạch như vậy người tiên, liền xem như cùng Nghi Lâm so sánh cũng rất có không bằng, với lại niên kỷ cũng thiên đại, cho dù là tu luyện, tương lai tối đa cũng liền là một cái nhị lưu cảnh giới thôi. Về sau tại biết Huyền Thanh cùng thân phận của Đông Phương Bạch về sau, Đông Phương Vũ tập võ suy nghĩ cũng đã tắt, cuối cùng trước khi rời đi, Huyền Thanh đem kinh thành thiên cơ các giao cho Đông Phương Vũ quản lý, cũng coi là đối Đông Phương lão gia tử có một cái công đạo, tăng thêm lại thiên cơ các chiếu ứng, cũng đem sẽ không còn có người đối Đông Phương Vũ một nhà bất lợi. Bất quá cuối cùng trước khi đi, Đông Phương Bạch vẫn là lưu lại một bộ công pháp, lưu cho Đông Phương gia hậu nhân tu luyện. Đông Phương Bạch dù sao cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, trong tay cường đại công pháp tự nhiên cũng là không ít. Đông Phương không biết là, mình vô ý cử động sáng tạo ra sau tới một cái cường đại võ lâm thế gia. Rời đi kinh thành về sau, Huyền Thanh một đoàn người lại một lần nữa bước lên du sơn ngoạn thủy lữ trình. Trong nháy mắt thời gian 3 năm liền đi qua. Thời gian 3 năm, Huyền Thanh mấy người giấu chân trên cơ bản đi khắp Đại Giang Nam Bắc, mà tại cái này thời gian 3 năm bên trong, toàn bộ giang hồ cũng là phát sinh biến hóa không nhỏ. Nguyên vốn có chút yên lặng giang hồ cũng lại một lần nữa hiện ra một điểm phồn vinh cảnh tượng, bất quá bởi vì có Huyền Thanh như thế một cái võ lâm minh chủ tồn tại, trong chốn võ lâm tranh đấu ngược lại là so dĩ vãng thời điểm ít đi rất nhiều, tổng thể tới nói, toàn bộ võ lâm phát triển trạng thái 10 phần. Khỏe mạnh hướng lên. 2 năm trước, Huyền Thanh một đoàn người cũng đi một chuyến Hoa Sơn, tham gia lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San hôn lễ, không sai, liền là lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San. Tại nguyên kịch bên trong mỗi người đi một ngả hai người bởi vì Huyền Thanh xuất hiện cũng triệt để cùng đi tới. Sau đó thời gian 2 năm, Huyền Thanh mấy người trên đường đi cũng là đi thăm danh Sơn Đại Xuyên, du sơn ngoạn thủy đồng thời ngược lại cũng gặp phải không ít ẩn thế cao thủ, trong đó không thiếu có tuyệt đỉnh cảnh giới cao thủ, thậm chí Huyền Thanh mấy người còn gặp được hai cái đạt đến tuyệt thế cảnh giới tồn tại, điều này cũng làm cho Huyền Thanh nhịn không được cảm thán, trong giang hồ quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Mà cái này thời gian 3 năm, Huyền Thanh cũng trở về một chuyến võ đàng. Nguyên nhân chủ yếu là võ đang trưởng môn tiếp nhận đại điển, bởi vì võ đang đã đứng ở võ lâm tối đỉnh phong, trùng hư đạo trưởng cũng đạt tới tuyệt thế cảnh giới, cuối cùng trùng hư đạo trưởng cũng quyết định gỡ đảm nhiệm chức trưởng môn, bởi vì Huyền Thanh không có chút nào tiếp nhâm trưởng môn ý tứ, cuối cùng trưởng môn cũng thuận lý thành chương truyền cho trùng hư đạo trưởng đại đệ tử, Huyền Thanh đại sư huynh. Huyền Nguyên tử tu vi mặc dù nói không tính mạnh, cũng bất quá chỉ có tuyệt đỉnh trung kỳ cảnh giới, nhưng là làm người ổn trọng. Ngược lại cũng coi là một cái tương đối hợp cách người thừa kế. Thái Hồ phía trên, một chiếc cực hạn xa hoa thuyền lớn nhẹ hiện mặt hồ, thuyền trên đầu, một đường thân ảnh màu trắng đón gió đeo kiếm mà đứng, phơ phất hơi gió nhẹ nhàng thổi lất phất người áo trắng trường sam, một đầu tóc dài đen nhánh cũng trong gió tung bay, một cỗ phiêu giật thoải mái khí tức cũng từ trên người của đối phương phát ra. Tại thanh niên sau lưng thì là năm cái khí chất khác nhau nhưng lại đồng dạng phong hoa tuyệt đại nữ tử tại giữa thuyền chơi đùa. Không cần phải nói đoàn người này tự nhiên chính là Huyền Thanh đám người. Ân. Đúng lúc này, nguyên bản đang tại đón gió mà đứng Huyền Thanh khẽ chau mày, sau một khắc, ánh mắt cũng hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp tại trong tầm mắt của hắn, một chiếc thuyền con chậm rãi từ đằng xa phiêu đãng mà đến. Bất quá Huyền Thanh chú ý chính là thuyền con phía trên người, chỉ gặp một đạo đồng dạng toàn thân áo trắng người ôm kiếm xếp bằng ở phía trên, chỉ thấy người này hơn 30 tuổi, hai mắt khép hờ, toàn bộ người thân thể phảng phất hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong. Tại Huyền Thanh nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, hắn chỉ cảm giác mình trước mắt cũng không là một người, mà là một thanh sông lên trời không lợi kiếm. Thật là khủng khiếp kiếm thế. Tiên thiên. Không đúng, vẫn chưa tới tiên thiên. Nửa bước tiên thiên. Bất quá khoảng cách tiên thiên lại cũng không xa. Không nghĩ tới cái này trong giang hồ lại còn có như thế ẩn thế cao thủ. Huyền Thanh cảm ứng được đối phương khí tức trong nháy mắt, đáy mắt cũng lóe lên một vòng tinh quang. Đây là những năm này đến nay, Huyền Thanh đã thấy mạnh nhất một người. A. Cùng lúc đó, bên cạnh Đông Phương Bạch hiển nhiên cũng giống như cảm ứng được cái gì ác, ánh mắt cũng là ngưng tụ, thuận Huyền Thanh ánh mắt nhìn tới, đi qua cái này thời gian 3 năm tu luyện tăng thêm cùng Huyền Thanh song tu về sau, lúc này Đông Phương Bạch trong cơ thể tiên thiên chân khí đã chuyển hóa chín thành, đã đến nửa bước tiên thiên cực hạn. Nhiều nhất thời gian 3 tháng cũng đủ để bước vào chân chính tiên thiên cảnh giới. Sư phụ. Sau đó khi thấy rõ đối phương tướng mạo về sau, Đông Phương Bạch thân thể cũng khẽ run lên. Đáy mắt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt kích động, hiển nhiên là đã nhận ra thân phận của người đến. Sư phụ! Không phải là... Nghe được Đông Phương Bạch lời nói về sau, Huyền Thanh cũng ngây ra một lúc, lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì. Tham tra thuật. Mục tiêu tính danh, Độc Cô Thị. Thân phận, Độc Cô Thế Gia một đời mới Độc Cô Cầu Bại. Tu vi, nửa bước tiên thiên. Quả nhiên là hắn. Quả nhiên là Độc Cô Cầu Bại, bất quá này Độc Cô Cầu Bại lại cũng không là kia Độc Cô Cầu Bại. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, nội dung cốt truyện bên trong, cứu Đông Phương Bạch người thần bí gọi là Độc Cô Cầu Bại, lúc trước thời điểm Huyền Thanh liền hơi nghi hoặc một chút, bất quá bây giờ nhìn thấy hệ tham tra thuật tin tức về sau, Huyền Thanh cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra. Ông, phảng phất cảm ứng được trái thanh ánh mắt của hai người về sau, nguyên bản tĩnh tọa tại thuyền con phía trên Độc Cô Thị thân thể hơi chấn động một chút, trường kiếm trong tay cũng kêu khẽ một tiếng, lúc này con mắt cũng chậm rãi mở ra, trong khoảnh khắc. Một đạo kinh khủng nhiếp nhân tâm phách tinh quang cũng từ ánh mắt của hắn bên trong tiến bắn ra, giống như hai đạo kinh khủng kiếm mang, đâm mắt người đau nhức. Hừ. Cảm nhận được trên người đối phương khí thế kinh khủng về sau, Huyền Thanh trong lòng khí thế cũng giống như nhận lấy kích thích, trong nháy mắt một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng trực tiếp từ trên người hắn phát ra, phía sau thất tinh kiếm cũng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo kinh khủng kiếm mang cũng từ phía trên phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc, hai người khí thế liền trực tiếp đụng vào nhau người. Chương 138, khoáng thế chi chiến. Kiếm ý. Thứ 13 càng. Câu đặt mua. Tại hai cái nhân khí thế đụng nhau trong nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ trong nháy mắt cuồng phong gào thét, từng cơn sóng gợn cũng hướng phía chung quanh tứ tán ra, trong không khí cũng chuyển tới từng đợt nhỏ không thể thấy trầm muộn khép đều âm thanh. Cảm nhận được Huyền Thanh khí thế trên người về sau, Độc Cô Thị trong mắt trong nháy mắt đại hỉ, trên người chiến ý cũng điên cuồng báo tô thăng lên, hai người khí thế cũng không ngừng ở trong hư không không ngừng va chạm. Huyền Thanh tu luyện chính là Cửu Dương Thần Công cùng Long Tượng Bàn Nhược Công, tăng thêm Thái Cực Kiếm. Cho nên cả người khí thế bên trong mang theo một cỗ cương mãnh bá đạo mà bao dung hết thảy mênh mông cảm giác. Mà thần bí Độc Cô Thị khí thế thì phải đơn thuần nhiều, thuần túy kiếm thế, cả người khí thế liền phảng phất một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, không ngừng đội Huyền Thanh khí 727 thế khởi xướng một đạo lại một đạo trùng kích. Thật cương đại kiếm thế, đây mới thật sự là kiếm khách, đây mới thật sự là kiếm giả. Nguyên bản bản công tử coi là Phong Thanh Dương đã là thiên địa này mạnh nhất kiếm giả, thế nhưng là không nghĩ tới người trước mắt so Phong Thanh Dương vậy mà càng thêm cường đại, với lại cường đại không chỉ một bậc. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, hắn Độc Cô Cửu Kiếm chỉ sợ là đã đạt đến thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm cảnh giới đại viên mãn đi. Huyền Thanh cảm nhận được đối phương khí tức trên thân về sau, trong lòng cũng không nhịn được lại một lần nữa thầm nghĩ, hiển nhiên hắn đã nhìn ra, này người khí thế trên người cùng lúc trước Phong Thanh Dương có chút cùng loại. Hiển nhiên hẳn là tu luyện đều là Độc Cô Cửu Kiếm. Bất quá người này kiếm thế thuần túy nhưng lại xa xa không phải Phong Thanh Dương có thể so sánh. Bất quá mặc dù nói như thế, nhưng là Huyền Thanh dù sao cũng là tiên thiên cảnh giới tu vi liền đè ép đối phương một bậc, sau đó hắn Thái Cực Kiếm cũng đạt tới cảnh giới đại viên mãn, không sai, liền là cảnh giới đại viên mãn. Trước đó Huyền Thanh hoàn thành trung cực nhiệm vụ, được tăng lên hai cái võ kỹ độ thuần thục đẳng cấp ban thưởng, bên trong một cái Huyền Thanh liền dùng tại Thái Cực Kiếm phía trên. Mà 3 năm này Huyền Thanh mặc dù nói vẫn luôn đang du sơn ngoạn thủy, nhưng là võ đạo tu luyện cũng không có rơi xuống, bất quá tại Thái Cực Kiếm viên mãn về sau, Huyền Thanh liền đem tinh lực bỏ vào Thái Cực Quyền phía trên, cuối cùng rốt cục đem Thái Cực Quyền cũng tăng lên tới tiểu viên mãn, cuối cùng đem một cái khác danh ngạch cũng cho Thái Cực Quyền, cho nên hắn hiện tại mặc kệ là Thái Cực Quyền vẫn là Thái Cực Kiếm đều đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Cho nên đối diện Độc Cô Thị khí thế mặc dù nói vô cùng lăng lệ, nhưng là Huyền Thanh từ đầu đến cuối đều như là Cửu Dương Thần Công, bên trong như vậy hắn cường từ hắn mạnh, thanh phong qua gò núi. Hắn hoành mặc hắn hoành, trăng sáng chiếu đại giang. Không nhúc nhích tí nào, mặc cho từ đối phương khí thế không ngừng trùng kích, hắn lại không có chút nào ba động. Hừ. Nhìn thấy một màn này về sau, đối diện thần bí Độc Cô Thị hiển nhiên cũng ý thức được khí thế của mình không làm gì được Huyền Thanh, lúc này cũng trực tiếp lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mũi chân điểm một cái, trong nháy mắt trực tiếp đạp nước mà đến, trường kiếm trong tay lắc một cái. Đầy trời kiếm mang giống như lưu tình truy lạc hướng phía Huyền Thanh trên thân cuốn tới. Đến hay lắm. Huyền Thanh không những không giận mà còn lấy làm mừng, Thê Vân Tung cũng trong nháy mắt triển khai, trực tiếp nên đón tiếp lấy, tốt như vậy đối thủ Huyền Thanh nhưng sẽ không bỏ qua, với lại lần này Huyền Thanh cũng không có vận dụng mình tiên thiên cảnh giới tu vi, mà là áp chế ở nửa bước tiên thiên cảnh giới, đơn thuần hệ thở cực kiếm cùng đối phương so đấu. Đinh đinh đinh. Chỉ nghe từng đợt sắt thép va chạm giòn vang âm thanh truyền đến. Hai người trường kiếm trực tiếp ở trong hư không đối bính trên 100 lần, lúc này giữa thiên địa kiếm quang bắn ra 4 phía, kiếm khí tàn phá bừa bãi, từng đạo sóng lớn cũng từ trong hồ nổ lên, trang diện nhìn qua 10 phần nóng nảy. Đông Phương tỷ tỷ, Huyền Thanh hắn. Đây là Lam Phượng Hoàng đáy mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng, còn lại chúng nữ cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới trên đời này ngoại trừ Đông Phương Bạch bên ngoài vậy mà còn có người có thể cùng Huyền Thanh đấu đến trình độ này. Không có việc gì mà. Đông Phương Bạch nhìn qua giữa sân hai người chiến đấu lập tức trực tiếp lắc đầu nói ra, Đông Phương Bạch làm một cái nửa bước tiên thiên đỉnh tiêm cao thủ, tự nhiên nhìn rất rõ ràng, mặc dù nói hai người đánh nhau tràng diện 10 phần nóng nảy, thậm chí người ở bên ngoài xem ra 10 phần doa người, thế nhưng là Đông Phương Bạch lại hết sức rõ ràng, hai cá nhân trên người đều không có chút nào sát ý, có chỉ có vô tận chiến ý, hiển nhiên chỉ là đơn thuần tỷ thí thôi. Nghe được Đông Phương Bạch lời nói về sau, chúng nữ trên mặt vẻ mặt lo lắng cái này mới dần dần biến mất. Hiển nhiên căn bản cũng không có hoài nghi Đông Phương Bạch, với lại bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, Đông Phương Bạch đội Huyền Thanh tình cảm tuyệt đối không so với bọn hắn ít, thậm chí nhiều hơn, nếu là Huyền Thanh gặp nguy hiểm, Đông Phương Bạch chắc chắn sẽ không như thế bình tĩnh. Đến hay lắm. Tổng quyết thức. Phá kiếm thức. Độc Cô Thị trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành đầy trời kiếm ảnh, bên trong hư không kiếm thế cũng bỗng nhiên nhất chuyển, trong nháy mắt tại Huyền Thanh ánh mắt bên trong, công kích của đối phương trở nên càng phát lăng lệ, tốc độ cũng là nhanh đến một loại cực hạn, chỉ còn lại có đầy trời tàn ảnh. Thái cực viên chuyển. Huyền Thanh thấy thế, cũng không có chần chờ chút nào, thái cực kiếm bỗng nhiên vạch một cái, một đạo thái cực kiếm màn trống rông xuất hiện, đầy trời kiếm khí không lưu chuyển, trực tiếp đem Độc Cô Thị kiếm khí tất cả đều cản lại. Có chút ý tứ. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Độc Cô Cửu kiếm. Độc bá thiên hạ. Nhìn thấy kiếm khí của mình không làm gì được Huyền Thanh về sau, Độc Cô Thị đáy mắt tinh quang bạo đựng, trường kiếm trong tay kiếm mang trong nháy mắt phun một cái, một cô kinh khủng bá tuyệt thiên hạ khí thế phát ra. Cái này, đây là kiếm ý. Lại là kiếm ý. Huyền Thanh thấy thế, một bảy nguyên bản phong đạm vần khinh bộ dáng lập tức biến mất, đáy mắt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, hiển nhiên hắn đã nhận ra. Lúc này Độc Cô Thị thân bên trên phát ra rõ ràng là kiếm ý. Như thế nào kiếm ý? Cái gọi là kiếm ý chính là kiếm đạo ý chí ngưng tụ ra thủ đoạn, cái này cơ hồ đã thoát ly bình thường võ đạo thủ đoạn. Bình thường tới nói, võ kỹ chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, tiểu viên mãn cùng đại viên mãn, mà cái này đại viên mãn trên thực tế cũng không phải là đỉnh điểm, mà là đỉnh điểm. Chủ yếu là đại viên mãn đã võ kỹ kỹ đỉnh điểm, mà tại kỹ phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Bình thường nói, kỹ gần bình nói, cũng chính là cái đạo lý này, kỹ phía trên cơ hồ có thể gọi là thành đạo, mà cái này kiếm ý lộ ra lại chính là áp đảo đại viên mãn phía trên cảnh giới. Chương 139, trước khi đi tịch. Thế giới dung hợp. Thứ 14 càng. Cầu đặt mua. Độc Cô Thị một kiếm này đã vượt ra võ kỹ phạm chủ, mà chân chính tiến nhập võ đạo cánh cửa. Cho dù là Huyền Thanh, hắn cũng bất quá là chỉ là đem thái cực kiếm tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn thôi, về phần thái cực kiếm ý. Hắn lại không có chút nào đầu mối, sở dĩ ở chỗ này nâng lên thái cực kiếm trường, chủ yếu là hại coi là thái cực yếu đi, tất, thái cực kiếm chính là thái cực ý cảnh, công tử cho rằng cao hơn tại Độc Cô kiếm ý mà Độc Cô Thị vậy mà tại nửa bước tiên thiên cảnh giới liền đụng chạm đến ngưỡng cửa của kiếm ý. Phải biết chân chính kiếm ý cho dù là tiên thiên cảnh giới võ giả đều rất khó lĩnh ngộ, đây chính là cảnh giới tông sư võ giả thủ đoạn, có thể thấy được cái này Độc Cô Thị tại kiếm đạo phương diện thiên phú kinh khủng đến cỡ nào. Tiết lộ một chút, tiên thiên phía trên vì tông sư, tiên thiên cảnh giới muốn tiến giai tông sư cần muốn lĩnh ngộ ý cảnh. Mặc dù nói theo Huyền Thanh, Độc Cô Thị vẹn vẹn chỉ là đụng chạm đến ngưỡng cửa của kiếm ý, chỉ là lĩnh ngộ một điểm 12 gia lông, thế nhưng là vẫn như cũng là vô cùng kinh khủng. Giang giác. Ngay trong nháy mắt này, Huyền Thanh chỉ cảm giác mình bên trong hư không thái cực kiếm màn đống nhiên nhoáng một cái, sau một khắc, trong nháy mắt trực tiếp sụp đổ, kinh khủng kiếm khi bén nhọn cũng hướng thẳng đến Huyền Thanh trên thân của tới. Hừ. Huyền Thanh thấy thế, lúc này cũng đã không còn chút nào ẩn tàng, thuộc về tiên thiên cảnh giới khí thế cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, thất tinh kiếm lại một lần nữa phóng lên tận trời, trực tiếp đón nhận cái này một đạo kiếm khí. Oanh! Nương theo lấy một tiếng trầm muộn thanh âm truyền đến, Huyền Thanh thân thể bỗng nhiên lui lại một bước, sau đó mũi chân ở trên mặt hồ điểm nhẹ một cái, thân cũng trong nháy mắt bay lượn đến sau lưng trên thuyền lớn, mà Độc Cô Thị thì liên tiếp ở trên mặt hồ mượn ba lần lực mới hóa giải đạo này công kích. Sau đó rơi xuống trên thuyền nhỏ. Quả nhiên không hổ là võ lâm minh chủ, thiên hạ đệ nhất cao thủ hoàn toàn xứng đáng. Lúc này, Độc Cô Thị thanh âm cũng lập tức truyền đến, nguyên bản trên người lăng lệ khí tức cũng trong nháy mắt trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, cho người cảm giác phảng phất biến thành một cái hòa ái trung niên đại thúc. Độc Cô tiền bối quá khen rồi, không biết tiền bối có thể lên thuyền một lần. Huyền Thanh thấy thế mở miệng nói. Tốt. Độc Cô Thị cũng không có chút nào già mồm, mũi chân điểm một cái, mấy cái lên xuống ở giữa. Độc Cô Thị thân ảnh cũng đi thẳng tới Huyền Thanh chỗ trên thuyền lớn. Đệ tử Đông Phương Bạch gặp qua sư phụ. Đông Phương Bạch nhìn thấy Độc Cô Thị về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng cung kính cùng cảm kích biểu lộ mở miệng nói. Lúc trước thời điểm nếu không có Độc Cô Thị, Đông Phương Bạch chỉ sợ sớm đã bị những người kia cho lăng đục, có thể nói nàng hôm nay hết thảy tất cả cơ hồ đều là Độc Cô Thị đưa cho. Không sai, rất tốt, quả nhiên không hổ là kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ như thế tu vi cũng đã gặp phải vi sư. Trên dưới đánh giá một chút Đông Phương Bạch về sau, Độc Cô Thị trên mặt cũng lộ ra một vòng tán thưởng biểu lộ, dù sao có thể có như thế một người đệ tử, Độc Cô Thị tự nhiên cũng mười phần hài lòng. Cùng sư phụ so sánh, đệ tử còn kém xa lắm. Đông Phương Bạch ngay cả vội mở miệng nói, không có chút nào nguyên bản Đông Phương bất bại cái chủng loại kia bá khí, đây cũng không phải Đông Phương Bạch khiêm tốn, mà là sự thật. Mặc dù nói song phương đều là đồng dạng nửa bước tiên thiên cảnh giới, Đông Phương Bạch, Quỳ Hoa Bảo Điện, cũng không hề yếu. Thế nhưng là Độc Cô Thị thế nhưng là đụng chạm đến kiếm ý ngưỡng cửa tồn tại, hắn đã có cùng tiên thiên cảnh giới võ giả tranh tài vô liếng, như là hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý, lấy nửa bước tiên thiên cảnh giới hắn thậm chí có thể đối tiên thiên võ giả chiến thắng, có thể thấy được cường đại đến mức nào. Tiên bối kiếm đạo quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới lại nhưng đã đụng chạm đến ngưỡng cửa của kiếm ý, tại kiếm đạo phía trên, vạn bối thua tâm phục khẩu phục. Huyền Thanh lập tức cũng mở miệng nói, đương nhiên, vẫn là câu nói kia, là hắn phía trên kiếm đạo bại bởi Độc Cô thị, mà không phải Thái Cực kiếm bại bởi Độc Cô cửu kiếm. Tiểu huynh đệ khách khí, tiểu huynh đệ có thể tại tuổi đời 20 liền bước vào trăm năm qua không người có thể đến tiên thiên cảnh giới, quả nhiên là ngút trời kỳ tài, lấy tiểu huynh đệ thiên phú, lĩnh ngộ kiếm ý cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi. Độc Cô thị lắc đầu nói ra, hắn mặc dù nói nhìn qua bất quá hơn 30 tuổi, nhưng là trên thực tế chỉ sợ cùng trùng hư đạo trưởng so ra cũng tuyệt đối không kém nhiều để. Sau đó tiếp xuống hai người liền bắt đầu nghiên cứu thảo luận tại võ học phương diện lĩnh ngộ, Huyền Thanh cùng Độc Cô thị thỉnh giáo giao kiếm đạo càng ngộ, mà Độc Cô thị thì cùng Huyền Thanh thỉnh giáo liên quan tới tiên thiên cảnh giới càng ngộ, trong lúc nhất thời, ba ngày rất nhanh liền đi qua. Ba ngày, Huyền Thanh thu hoạch cũng là khá lớn, mặc dù nói khoảng cách lĩnh ngộ kiếm ý vẫn như cũ là xa xa khó vời, thế nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình kiếm đạo phương diện lĩnh ngộ so trước đó thời điểm mạnh mẽ hơn không ít. Hắn hiện tại dùng ra Thái Cực kiếm cho người cảm giác so trước đó thời điểm cũng càng thêm xoay tròn như ý. Ba ngày sau, Độc Cô thị cũng trực tiếp ngươi cùng Huyền Thanh mấy người chào từ biệt, phiêu nhiên mà đi, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Ken. Chủ ký sinh đã đạt tới thế giới này cảnh giới tối cao, sau 3 tháng, Hỗn Độn Châu đem dung hợp nên thế giới, dung hợp kỳ ở giữa, chủ ký sinh nhất định phải rời đi nên thế giới. Mời chủ ký sinh chuẩn bị sớm. Đúng lúc này, Phong Thanh Nguyệt thanh âm cũng lập tức truyền 600 đến Huyền Thanh trong thai. Cái gì? Dung hợp thế giới? Rời đi. Thanh Nguyệt, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tiếu Ngạo thế giới phải biến mất ta? Nghe được Phong Thanh Nguyệt lời nói về sau, Huyền Thanh trong lòng lập tức cũng run lên bần bật, hắn ở cái thế giới này đã chờ đợi hơn 20 năm, hiển nhiên cũng đã dung nhập cái thế giới này. Chủ ký sinh ngươi hiểu lầm, Hỗn Độn Châu chỉ là dung hợp cái thế giới này, mà không phải thôn phệ cái thế giới này. Hỗn Độn Châu hiện tại bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, cần dung hợp thế giới bản nguyên tới chữa trị, cho nên Tiếu Ngạo thế giới không sẽ biến mất, chỉ là dung nhập vào Hỗn Độn Châu nội bộ không gian mà thôi. Phong Thanh Nguyệt giải thích nói. Thì ra là thế, thì ra là thế, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được cái này về sau, Huyền Thanh lập tức cũng thở dài một hơi. Đúng, Thanh Nguyệt, không biết ta rời đi cái thế giới này về sau sẽ đi chỗ nào. Đồng nhiên Huyền Thanh mở miệng nói, cái này mới là quá chuyện quan tâm nhất. Ta cũng không biết, chủ ký sinh sẽ ngẫu nhiên giáng lâm còn lại thế giới võ hiệp, về phần cụ thể là cái gì thế giới, còn muốn dựa vào chủ ký sinh tự hành tìm tòi. Phong Thanh Nguyệt hồi đáp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Giáng Lâm Ỷ Thiên. Hán Thủy Chỉ Nhược. Thứ 15 Cảng. Câu đặt mua. Ân. Đây là địa phương nào? Ta đây là ở đâu mà? Các loại Huyền Thanh lấy lại tinh thần về sau. Phát hiện mình ở vào một cái 10 phần đơn sơ trong nhà tranh, cả phòng đập vào mắt thấy có thể dùng một cái nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung. Huyền Thanh chỉ nhớ rõ trước đó thời điểm 3 tháng kỳ hạn sau khi tới, mình trực tiếp bị Phong Thanh Nguyệt cho ném ra Tiếu Ngạo thế giới, sau đó liền trực tiếp đã mất đi ý thức. Đại ca ca, ngươi đã tỉnh. Ngay tại Huyền Thanh ngây người công phu, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến, chỉ gặp một cái nhìn qua 5-6 tuổi, ghim hai cái sừng dê bím tóc nhỏ, mắt to hải nhi mập mặt. Một cái miệng nhỏ tiểu nữ hài xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, cho người cảm giác muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Cho dù là một thân vải thô áo cũng không che giấu được tiểu nữ hài cái kia thanh lệ đáng yêu khí chất, để cho người ta nhịn không được sẽ sinh ra một loại muốn ôm vào trong ngực vớt ve một phen cảm giác. Chỉ gặp lúc này tiểu nữ hài bưng một cái màu đen thai to mặt lớn, trong chén thì là một điểm cháo. Ngươi đã tỉnh, thật sự là quá tốt, đại ca ca, ngươi cũng hôn mê 3 ngày 3 đêm, uống trước điểm cháo đi. Đây là chỉ nhược chuyên môn cho đại ca ca nóng. Cha ra thuyền thời điểm đã thông báo, để chỉ nhược chiếu cố thật tốt đại ca ca. Tiểu nữ hải có chút thiên chân vô tà mở miệng nói. Cái gì? Chỉ nhược. Ngươi nói ngươi gọi chỉ nhược. Ngươi là Chu chỉ nhược. Nghe được tiểu nữ hải lời nói về sau, Huyền Thanh cả người nhất thời cũng đống nhiên sững sờ, con mắt cũng trợn tròn lên, có chút không dám tin tưởng nhìn qua tiểu nữ hải mở miệng nói. Đang nghe tiểu nữ hải lời nói trong ngáy mắt, Huyền Thanh liền không nhịn được nghĩ đến một người, lượt nhìn tiểu thuyết võ hiệp hắn, đang nghe cái tên này trước tiên hiển nhiên liền nghĩ đến nhân vật này. A, đại ca ca, ngươi làm sao chỉ nhược họ Chu? Nghe được Huyền Thanh vậy mà thoáng cái nói ra tên của mình, Chu chỉ nhược trên mặt cũng càng thêm tò mò, một đôi mắt to chớp chớp, bộ dáng tràn đầy vô tận thiên chân vô tả. Thật là Chu Chỉ Nhược. Vậy nơi này là Hán Thủy Chi Tân. Huyền Thanh mở miệng nói. Đúng vậy a. Đại ca ca, nơi này chính là Hán Thủy A, ba ngày trước đó, tại như cùng cha cùng một chỗ ra thuyền, tại bờ sông phát hiện hôn mê bất tỉnh đại ca ca, cho nên cha liền đem đại ca ca mang về. Chu Chỉ Nhược mở miệng nói. Lại là dạng này, Ỷ Thiên Đồ Long. Lại là, Ỷ Thiên Đồ Long, thế giới. Không nghĩ tới lần này vậy mà vượt qua gần 200 năm. Huyền Thanh trong lòng cũng không nhịn được âm thầm nghĩ nói, hiện tại hắn nếu là lại đoán không ra mình vị trí thế giới, hắn liền không xứng đáng chi vì võ hiệp mê. Bất quá Chu Chỉ Nhược hiện tại bất quá mới 5-6 tuổi, hơn nữa còn không có bị Trương Tam Phong mang đi. Nói cách khác, hiện tại nội dung cốt truyện hẳn là có lẽ còn chưa có bắt đầu, chí ít Trương Vô Kỵ còn không có cùng Chu Chỉ Nhược đụng tới. Huyền Thanh trong lòng âm thầm phân tích nói. Trương Vô Kỵ. Đông nhiên phảng phất thầm nghĩ cái gì, Huyền Thanh đáy mắt đột nhiên tiến bắn ra một đạo kinh khủng lạnh lẽo sát ý. Nhìn chung toàn bộ kim hệ trong tiểu thuyết võ hiệp, tất cả nhân vật chính, Trương Vô Kỵ có thể nói là Huyền Thanh không thích nhất, thậm chí có thể nói là thống hận nhân vật chính. Theo Huyền Thanh, Trương Vô Kỵ ngoại trừ ủng có nhân vật chính kỳ ngộ bên ngoài, còn lại bất luận cái gì một chút cũng hoàn toàn không cách nào cùng nhân vật chính tướng xứng đôi. Ngây thơ, tốt à, nói câu dễ nghe gọi thiên thật, nói câu không dễ nghe liền là kẻ ngu, không quả quyết, cổ hủ, ngu muội, loạn phát thiện tâm, tóm lại tại Trương Vô Kỵ trên thân, Huyền Thanh có thể nói là mảy may không nhìn thấy dù cho một chút ưu điểm. Ỷ Thiên chân chính nội dung cốt truyện nên tính là từ Trương Thúy Sơn một nhà từ băng hỏa đảo trở về thời điểm bắt đầu, có thể nói Trương Thúy Sơn hai người chết Trương Vô Kỵ có không dung chôn tránh trách nhiệm, mẫu thân của Trương Vô Kỵ Ân Tố Tố mặc dù là người có chút tà khí, nhưng là tuyệt đối là thông minh tuyệt đỉnh, Trương Thúy Sơn mặc dù nói lòng hiệp nghĩa, nhưng cũng không phải cổ hủ hạng người. Tại đối mặt người trong giang hồ chất vấn thời điểm, nguyên bản Ân Tố Tố cái khó lo cái khôn nói Tạ Tốn đã chết, với lại có Trương Thúy Sơn cam đoan, đám người cũng trên cơ bản đều tin tưởng, thế nhưng là Trương Vô Kỵ một câu, nghĩa phụ không có chết. Năm chữ, quyết định Trương Thúy Sơn vợ chồng vận mệnh. Nếu là không có Trương Vô Kỵ, cho dù là trong giang hồ đám người hoài nghi Ân Tố Tố hai người nói láo, thế nhưng là các loại hai người một khi về tới võ đàng, có võ lâm thần thoại Trương Tam Phong che chở, liền xem như bọn hắn không tin, lại có mấy người dám chân chính bức bách bọn hắn. Dù sao võ lâm thần thoại nhưng tuyệt đối không là gọi không. Thế nhưng là Trương Vô Kỵ một câu nghĩa phụ không có chết triệt để hủy Trương Thúy Sơn vợ chồng tính mệnh, cũng lệnh võ đang triệt để lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Có thể thấy được Trương Vô Kỵ đến cỡ nào xuẩn, thời điểm đó Trương Vô Kỵ đã là 10 tuổi, có lẽ ở đời sau 10 tuổi chỉ là một đứa bé, nhưng là tại cổ đại, 13-14 tuổi liền có thể lấy vợ sinh con, 10 tuổi đã không tính tiểu hài tử. Mà phía sau đối mặt Hồng Diệp Sơn Trang Chu Trường Linh một nhà còn có Chu Vũ Liên Hoàng Trang Vũ Liệt một nhà, càng đem ngu xuẩn phát huy đến cực hạn, nhìn thấy Chu Cửu Chân liền bước bất động bước chân, đem Ân Tố Tố dạy bảo triệt để bỏ đi sau đầu, ngu xuẩn một từ đã không đủ để hình dung Trương Vô Kỵ. Phía sau Ân Ly, Dương Bất Hối, Tiểu Chiêu, Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn mấy người liền càng không cần phải nói, có thể nói là đem không quả quyết hiện ra đến cực hạn, cuối cùng làm cho Ân Ly kém chút chết thảm, Dương Bất Hối càng là gả cho có thể cho hắn làm cha Ân Lê Đình. Tiểu Chiêu ảm đạm viễn phó ba tư, Chu Chỉ Nhược tức thì bị đưa vào tuyệt lộ. Nhất làm hắn buồn cười là đối mặt đem cha mẹ mình bức tử sáu đại phái đám người, Trương Vô Kỵ cái gọi là lòng hiệp nghĩa lại một lần nữa tràn lan, vậy mà bắt đầu chơi hóa thành qua vì ngọc lụa, được không tốt, phải biết đây chính là huyết hải thâm cửu a. Bởi vì cái gọi là phụ mẫu mối thù không đội trời chung, như thế thâm cửu đại hận bị Trương Vô Kỵ hời hợt hóa giải, không biết Trương Thúy Sơn vợ chồng ở dưới cửu tuyển nhìn thấy lời nói có thể hay không tức giận xuống lại. Về phần đằng sau làm tới Minh giáo giáo chủ về sau càng đem ngu ngốc vô năng hiện ra đến cực hạn, cuối cùng tức thì bị Chu Nguyên Chương lấy một cái nho nhỏ mưu kế liền đùa bỡn trong lòng bàn tay, đem dễ như trở bàn tay thiên hạ chắp tay đưa người, bởi vậy cũng sáng tạo ra về sau Minh giáo thảm kịch, mà Trương Vô Kỵ cũng chính là toàn bộ Trung Nguyên võ lâm tàn lùi kẻ cầm đầu. Đã ta tới, liền tuyệt đối sẽ không nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Còn có Chỉ Nhược cũng tuyệt đối không có thể cùng Trương Vô Kỵ có bất kỳ gút mắc. Huyền Thanh trong lòng lập tức cũng thầm hạ quyết tâm tây. Chương 2, ảo thuật. Hồn nhiên Chỉ Nhược. Thứ 16 càng. Câu đặt mua. Nguyên kịch bên trong đối Trương Vô Kỵ đầu nhập tình cảm nhiều nhất là ai? Không phải về sau cười đến cuối cùng Triệu Mẫn, cũng không phải ôn nhu như nước Tiểu Chiêu, càng không phải là có chút điêu ngoa Chu Nhi cùng bước đồng Dương Bất Hối, mà là Chu Chỉ Nhược. Không sai, liền là Chu Chỉ Nhược. Tại nguyên kịch bên trong, Huyền Thanh trong mắt, đối Trương Vô Kỵ chuốt xuống tình cảm nhiều nhất liền là Chu Chỉ Nhược, thế nhưng là kết quả cuối cùng, đổi lấy là Trương Vô Kỵ không quả quyết, có thể nói, Chu Chỉ Nhược bi kịch, mặc dù nói trong đó Diệt Tuyệt lão ni chiếm không nhỏ phần diễn, thế nhưng là Trương Vô Kỵ cũng tuyệt đối khó từ tội lỗi. Chu Chỉ Nhược cuối cùng sở dĩ sẽ tính tình đại biến, có thể nói hoàn toàn cùng Trương Vô Kỵ có quan hệ trực tiếp, tại ngày đại hỷ Trương Vô Kỵ một mình vứt bỏ Chu Chỉ Nhược mà đi, đây đối với một nữ tử tới nói là bực nào đả kích. Ỷ Thiên bên trong, ở trong mắt Huyền Thanh, Chu Chỉ Nhược trên thực tế chính là đáng giá nhất đồng tình cùng thương tiếc, mà bây giờ Chu Chỉ Nhược một nhà càng là thành vì ân nhân của mình, Huyền Thanh tự nhiên là tuyệt đối sẽ không để loại kêu bi kịch lại phát sinh. Đại ca ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Chu Chỉ Nhược yếu ớt thanh âm xuống tới, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng hơi có chút bắt đầu sợ hãi, thật sự là vừa rồi thời điểm Huyền Thanh khí tức trên thân thật là đáng sợ. Ân. Nghe được Chu Chỉ Nhược lời nói về sau, Huyền Thanh 533 lập tức cũng hơi sững sờ, lập tức rất nhanh cũng lấy lại tinh thần đến, hiển nhiên cũng ý thức được sự thất thố của mình, đặc biệt là nhìn thấy Chu Chỉ Nhược cái kia hơi có chút vẻ mặt sợ hãi về sau, trong lòng cũng một trận tự trách. Có lỗi với Chỉ Nhược muội muội, vừa rồi hù đến ngươi, ca ca ta chỉ là nghĩ đến trước kia một ít chuyện mà thôi. Huyền Thanh mặt bên trên lập tức cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Trong khoảnh khắc, nguyên bản trên người lạnh lùng khí tức trong nháy mắt trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó thì là một cỗ như gió xuân ấm áp cảm giác. Vừa rồi đại ca ca dáng vẻ rất sợ hãi. Nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, Chu Chỉ Nhược lập tức cũng có chút thở dài một hơi, đồng thời cảm nhận được Huyền Thanh thân bên trên phát ra loại khí tức kia về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng thân cận biểu lộ. Chỉ Nhược yên tâm, về sau sẽ không bao giờ lại. Huyền Thanh sờ lên Chu Chỉ Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu về sau mở miệng nói. Ân. Đúng, đại ca ca, ngài đã 3 ngày 3 đêm không có ăn cái gì, ăn chút cháo a. Chu Chỉ Nhược mở miệng nói, sau đó đem cháo đã bưng lên. Nhìn thấy trong chén, bờ cơ sát, về sau, Huyền Thanh trong lòng lập tức cũng một trận mỏi nhừ, thế này sao lại là cái gì cháo a? Đơn giản liền là nước cháo, không sai, liền là nước cháo, ngoại trừ phía trên tung bay mấy hạt có thể đếm ra hạt gạo về sau, còn lại tất cả đều là nước dùng, liền là nước dùng, thậm chí ngay cả nhan sắc đều không có hoàn toàn biến trắng. Ai, Chỉ Nhược muội muội, ca ca không đói bụng, ngươi ăn đi. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược có chút xanh xao vàng vọt dáng vẻ về sau, Huyền Thanh cũng có chút liên hệ mở miệng nói, hiển nhiên hắn đã nhìn ra, đó cũng không phải Chu Chỉ Nhược không bỏ được, mà là trong nhà này điều kiện thật sự là quá khó khăn, hắn thậm chí hoài nghi, cho dù là điểm ấy cháo cũng là Chu Chỉ Nhược một thật vất vả lưu lại. Đại ca ca sao có thể không đói bụng đâu, đại ca ca đều 3 ngày không có ăn cái gì. Chu Chỉ Nhược rõ ràng không tin Huyền Thanh lời nói. Ngạch, Chỉ Nhược à, ca ca không lừa gạt ngươi, nếu không, ca ca cho ngươi biến cái ảo thuật thế nào? Huyền Thanh bỗng nhiên mở miệng nói. Ảo thuật? Tốt tốt. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Chu Chỉ Nhược trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn cùng mong đợi thần sắc, cuối cùng chỉ là một đứa bé. Tốt, ngươi nhìn kỹ. Thiên linh linh địa linh linh, cho ta biến. Sau một khắc, Huyền Thanh duỗi tay vừa lộn, lập tức chỉ gặp một cái to mọng hương khí bốn phía gà quay xuất hiện ở Huyền Thanh trong tay. A. Nhìn thấy một màn này về sau, Chu Chỉ Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cũng ngây ngẩn cả người, mắt mở thật to, đáy mắt cũng tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ, ngay sau đó, cái mũi nhỏ cũng không nhịn được nhún nhún, một cỗ xông vào mũi hương khí cũng trong nháy mắt truyền đến, miệng bên trong cũng không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước miếng, đầu lưỡi cũng không nhịn được vươn ra liếm dưới đôi môi có chút khô. Thế nào, Chỉ Nhược muội muội, ca ca không có lửa ngươi a? Huyền Thanh nhìn qua Chu Chỉ Nhược mở miệng nói, ca ca, ngươi thật lợi hại. Ngươi là thần tiên a? Chu Chỉ Nhược một đôi mắt to tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ biểu lộ nhìn qua Huyền Thanh. Ca ca không phải thần tiên, tốt, Chỉ Nhược, đến, không nói trước, ăn trước cái đùi gà a. Sau khi nói xong, Huyền Thanh cũng trực tiếp xé kế tiếp đùi gà đưa cho Chu Chỉ Nhược mở miệng nói. Cảm ơn ca ca. Chu Chỉ Nhược chần chờ một chút về sau, thận trọng đem đùi gà nhận lấy, đáy mắt cũng tràn đầy nồng đậm khát vọng biểu lộ. Bất quá ngay tại Chu Chỉ Nhược chuẩn bị hướng miệng bên trong đưa thời điểm, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng lộ ra một vòng xoắn xuýt biểu lộ, cuối cùng chậm rãi đem đùi gà để xuống. Thế nào? Chỉ Nhược, không hợp khẩu vị ngươi a? Huyền Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn qua Chu Chỉ Nhược mở miệng nói. Không, không phải, đại ca ca, ta muốn giữ lại cho cha ăn, cha ra thuyền khổ cực như vậy, Chỉ Nhược không thể một người ăn. Tuần Hoa Như mở miệng nói. Nghe được Chu Chỉ Nhược lời nói về sau, Huyền Thanh lập tức ngây ngẩn cả người, đáy lòng cũng không nhịn được một trận chua chua. Chu Chỉ Nhược mới mấy tuổi, nhiều nhất 6 tuổi, thế nhưng là liền biết được nhiều như vậy, cái này cũng càng làm Huyền Thanh trong lòng đồng tình tâm biến đến vô cùng tràn lan. Hiện tại Chu Chỉ Nhược đơn giản liền là một chương đơn thuần ngây thơ giấy trắng, nơi nào có về sau cái chủng loại kia cố chấp bộ dáng, cái này cũng càng thêm kiên định Huyền Thanh tín niệm trong lòng, tuyệt đối không có thể lại để cho Chu Chỉ Nhược kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Chỉ Nhược, ăn đi, yên tâm đi, ca ca nơi này còn có đây này. Sau khi nói xong, Huyền Thanh rỗi tay vừa lộn, trong tay cũng lại một lần nữa xuất hiện một cái đại thiêu gà, tại Chu Chỉ Nhược trước mặt lay động một cái mở miệng nói. A, thật, lại là thật, thật sự là quá tốt. Đại ca ca ngươi thật sự là quá lợi hại. Chu Chỉ Nhược thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng vẻ mặt hưng phấn, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng lộ ra một vòng vô cùng vẻ mặt sùng bái. Sau đó cũng không chần chờ nữa, trực tiếp nắm lên trong tay đùi gà, hướng phía miệng bên trong nhét tới. Ăn từ từ, Chỉ Nhược, không cần nhẹ lấy. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược cái kia có chút lang thôn hổ yết bộ dáng về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng càng thêm thương tiếc. Chương 03, hệ thống nhiệm vụ. Thứ 17 càng. Cầu đặt mua. Ken. Tuyên bố nhiệm vụ, cứu vớt thường nộ xuân. Ban thưởng khí vận điểm 200. Ken. Tuyên bố nhiệm vụ. Tranh tài y kỳ tiên. Tại y kỳ thuật phía trên đánh bại điệp cốc y kỳ tiên Hồ Thanh Lưu, ban thưởng khí vận điểm 500. Ken. Tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Chấp trưởng Minh Giáo. Nhiệm vụ ban thưởng khí vận điểm 5.000. Ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội một lần. Ken. Tuyên bố trung cực nhiệm vụ. Trong vòng 20 năm. Đăng lâm cửu ngũ chí tôn. Khu trừ thắt lỗ. Nhất thống thiên hạ. Nhiệm vụ ban thưởng khí vận điểm 150.000. Ngẫu nhiên vương cấp công pháp một bộ. Ngẫu nhiên rút thưởng số lần 3 lần. Nhiệm vụ thất bại. Gạt bỏ. Chủ ký sinh có tiếp nhận hay không? Lúc này, Huyền Thanh trong đầu cũng truyền tới liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh âm. Ngạch, đây không phải nói nhảm a. Tiếp nhận. Huyền Thanh lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, bởi vì Huyền Thanh biết, trên thực tế, nhiệm vụ chính tuyến cùng cuối cùng cấp nhiệm vụ là không thể nào bị cự tuyệt. Về phần trước mặt hai nhiệm vụ, Huyền Thanh tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Cái này đều là khí vận điểm A. Chấp trưởng Minh Giáo trở thành Minh Giáo giáo chủ A. Không sai, không sai. Đã như vậy, vậy lại càng không có ngươi Trương Vô Kỵ chuyện gì. Có bản công tử tồn tại, ngươi nếu là thức thời liền thành thành thật thật, nếu không nếu là muốn phá hư bản công tử tốt chuyện, bản công tử không ngại đưa ngươi triệt để gạt bỏ. Huyền Thanh trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói. Bất quá bây giờ nếu là chấp trưởng Minh Giáo, thời cơ hiển nhiên không đúng, lúc này mình nếu là bên trên Quang Minh Đỉnh, không đơn giản không cách nào chấp trưởng Minh Giáo, chỉ sợ còn sẽ khiến hiệu quả trái ngược, xem ra chỉ có thể tạm thời buông xuống, chỉ có thể giống nguyên tắc như vậy. Huyền Thanh trong lòng cũng âm thầm so đo. Hiện tại Huyền Thanh vừa mới giáng lâm, nội dung cốt truyện còn không có hoàn toàn bị phá hư, hắn tin tưởng, dựa vào mình cảm giác tiên tri tuyệt đối sẽ không so Trương Vô Kỵ cái kia một cặn bã kém mới đúng. Cứu vớt Thường Ngộ Xuân, hiện tại nhiệm vụ này hẳn là việc cấp bách, với lại không chỉ như thế, Thường Ngộ Xuân còn quan treo chính mình có thể hay không đi hồ điệp gốc. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói. Ân, thân thể của ta. Lúc này Huyền Thanh mới chú ý tới trên người mình tình huống. Trên người mình vẫn như cũ là mặc mình như ý càn khôn bảo. Chỉ là làm Huyền Thanh có chút ngoài ý muốn chính là, hắn phát hiện thân thể của mình nhỏ đi, không sai, liền là nhỏ đi. Đương nhiên, cái này cũng không có biến thành một đứa tiểu hài nhi, mà là biến thành 15-16 tuổi bộ dáng. Với lại, đây không phải chủ yếu nhất là Huyền Thanh phát hiện thân thể của mình giống như cũng phát sinh một cỗ huyền diệu thuế biến, mặc dù nói thân thể của mình nhỏ đi, thế nhưng là cường độ thân thể lại là không có chút nào thu nhỏ. Với lại ngược lại so trước đó thời điểm mạnh hơn không ít. Toàn bộ người thân thể phảng phất đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt, Huyền Thanh phát hiện, mình vô luận là cường độ thân thể vẫn là kinh mạch trong cơ thể trình độ bền bỉ đều so trước đó thời điểm mạnh mẽ hơn không ít. Còn tốt, tu vi vẫn còn, vẫn là tiên thiên cảnh giới, ngược lại chưa từng xuất hiện loại kêu cầu huyết thực lực rút lui hiện tượng. Lúc đầu muốn lại tu luyện từ đầu, bất quá vẫn là tính toán. Như thế không có ý nghĩa. Sau đó cảm ứng một cái trong cơ thể mình cái kia chân khí dâng trào về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng thở dài một hơi, vừa rồi thời điểm hắn còn có chút bận tâm, thực lực của mình có phải hay không cũng sẽ theo thân thể của mình thu nhỏ mà ngã lui đâu. Nói như vậy, Huyền Thanh thật không biết nên tìm ai khóc đi. Thanh Nguyệt, đây là chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta vì sao lại biến thành cái dạng này? Mặc dù nói lúc này biến hóa trên người đối Huyền Thanh tới nói chính là công việc tốt, thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũng là hơi nghi hoặc một chút. Khởi bẩm chủ ký sinh, là như vậy, chủ ký sinh tại mỗi một lần giáng lâm một cái thế giới thời điểm đều lại nhận cái thế giới này thiên địa quy tắc tẩy lễ, từ trình độ nào đó nói, chủ ký sinh giáng lâm cùng võ giả phá toái hư không có chút cùng loại, đến thế giới mới về sau, đều lại nhận thiên địa quy tắc rèn luyện, đây coi như là một loại may mắn lợi a. Phong Thanh Nguyệt mở miệng nói, thì ra là thế. Nghe được lời giải thích này về sau, Huyền Thanh cũng gật gật đầu, kiếp trước thường xuyên đọc tiểu thuyết, người tu luyện sau khi phi thăng sẽ giáng lâm nào đó phi thăng ao tiến hành tẩy lễ, hiện tại tuyển tình mặc dù nói không có gặp được phi thăng ao, nhưng lại cũng coi là đã trải qua một trận tẩy lễ. Đúng, Thanh Nguyệt, ta còn có thể trở lại tiếu ngạo thế giới a. Lúc này Huyền Thanh cũng hỏi trong lòng mình cấp thiết nhất sự tình, dù sao Đông Phương Bạch chúng nữ cũng còn đang tiếu ngạo bên trong. Hiện đang tiếu ngạo thế giới đang tại dung hợp bên trong, tại quá trình này, tiếu ngạo thế giới chính là hoàn toàn phong bế, chủ ký sinh không có khả năng giáng lâm tiếu ngạo thế giới. Phong Thanh Nguyệt giải thích nói, cái kia Đông Phương Bạch bọn hắn. Huyền Thanh có chút lo lắng mở miệng nói, chủ ký sinh có thể yên tâm, tại quá trình này bên trong, tiếu ngạo thế giới thời gian chính là hoàn toàn đứng im, cho nên chủ ký sinh không cần quá lo lắng, với lại nếu là chủ ký sinh muốn gặp được bọn hắn mà nói, có thể tốn hao khí vận điểm đem bọn hắn tiếu ngạo thế giới triệu hoán đến cái thế giới này đến. Phong Thanh Nguyệt mở miệng nói, khí vận điểm, bao nhiêu khí vận điểm? Huyền Thanh mở miệng nói, 100.000. 100.000 khí vận điểm một cái danh ngạch. Phong Thanh Nguyệt lạnh lạnh thanh âm xuống tới. Cái gì? 100.000. Nghe được cái số này về sau, Huyền Thanh lập tức cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó cả người cũng là một trận nhục trí. Không. Được rồi, coi ta không nói. Huyền Thanh mở miệng nói, nếu biết Đông Phương Bạch bọn hắn không có việc gì mà về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng thở dài một hơi. Đúng, Thanh Nguyệt, cái kia vương cấp công pháp là cái gì? Sau đó Huyền Thanh lại nghĩ tới trước đó thời điểm nhiệm vụ ban thưởng bên trong vương cấp công pháp một bộ, đối với cái này cái gọi là vương cấp cũng có chút hiếu kỳ. Thiên cấp phía trên là vương cấp. Mặc dù nói thiên cấp công pháp cũng có thể tu luyện tới tông sư chi cảnh, nhưng là nếu là vương cấp công pháp, sẽ làm ít công to. Phong Thanh Nguyệt mở miệng nói, thiên cấp công pháp và võ kỹ uy lực không nhất định so vương cấp phải kém. Kém chỉ là ý cảnh. Một ngày lĩnh ngộ ý cảnh, thiên cấp sẽ tự động tiến giai vương cấp. Thiên cấp phía trên A. Đúng, Thanh Nguyệt, cái kia, thái cực thần công, có phải hay không vương cấp công pháp? Lúc này Huyền Thanh cũng nhớ lại mình trước đó thời điểm trùng hư đạo trưởng cho hắn, thái cực thần công, nhưng điều hắn có chút ngoài ý muốn chính là mình vậy mà không cách nào tu luyện. Dưới tình huống bình thường, tiên thiên cảnh giới cũng đủ để tu luyện, thái cực thần công, thế nhưng là Phong Thanh Nguyệt cho giải thích của hắn là, mình cửu dương thần công quá mức cương mạnh bá đạo, cùng thái cực thần công, chọi nhau. Thái cực thần công giảng cứu âm dương hòa hợp, muốn tu luyện, trừ phi là, cửu dương thần công, đạt tới sau cùng một tầng dương cực âm sinh cảnh giới, hoặc là Huyền Thanh tự hành lĩnh ngộ âm dương tương tế cảnh giới. Chương 04, đến chậm một bước. Phó thác. Thứ 18 càng. Câu đặt mua. Không sai, thái cực thần công, đích thật là một bộ vương cấp công pháp, Trương Tam Phong mặc dù nói tu vi võ đạo không vào tông sư chi cảnh, nhưng là hắn lại lĩnh ngộ vô thượng âm dương ý cảnh. Ý cảnh của hắn lại là viễn siêu bình thường cảnh giới tông sư. Bởi vậy sáng tạo ra, thái cực thần công, ý cảnh đạt đến vương cấp, với lại tại vương cấp bên trong cũng là đỉnh tiêm. Phong Thanh Nguyệt mở miệng nói. Thì ra là thế, Trương Tam Phong quả nhiên không hổ là một đời tông sư tên quả nhiên là danh phủ kỳ thực. Huyền Thanh trong lòng cũng là âm thầm nghĩ nói, từ xưa đến nay, tông sư cao thủ có lẽ không ít, thế nhưng là phần lớn tu luyện đều là tiền nhân lưu lại công pháp. Thế nhưng là giống Trương Tam Phong loại này không có tông sư tu vi lại là ngạnh sinh sinh lĩnh ngộ ra một bộ vương cấp đỉnh tiêm công pháp có thể nói là gần như không tồn tại. Được rồi, trước mặc kệ những thứ này, vì kế hoạch hôm nay trước 913 cứu Thường Ngộ Xuân lại nói, chỉ là không biết bây giờ cách Thường Ngộ Xuân đến Hán Thủy còn bao lâu, mặc kệ dựa theo nội dung cốt truyện đến xem, hẳn là sẽ không quá lâu, xem ra ôm cây lợi thỏ. Huyền Thanh đem tạp niệm trong lòng dứt bỏ về sau, âm thầm nghĩ nói. Chỉ nhược, thời điểm cũng không sớm. Chúng ta đi cho cha ngươi đưa chút ăn a. Sau đó nhìn thấy Chu Chỉ Nhược ăn no rồi về sau, Huyền Thanh cũng mở miệng nói. Tốt tốt. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Chu Chỉ Nhược như thế một cái đại hiếu nữ đương nhiên sẽ không phản đối, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Sau đó hai người thu thập sơ một chút, Chu Chỉ Nhược liền đem Huyền Thanh cho một cái gà quay phóng tới một cái trong giỏ sách sau đó thẳng đến Hán Thủy phương hướng mà đi. Chu Chỉ Nhược nhà chỗ ở khoảng cách Hán Thủy Chi Tân cũng bất quá 3 dặm tất cả lộ trình. Hai người chỉ dùng không đầy nửa canh giờ thời gian liền đến, nhưng mà này còn là Chu Chỉ Nhược đi quá chậm nguyên nhân. Đinh đinh đinh. Đúng lúc này, đột nhiên từng đợt sắt thép va chạm thanh âm truyền đến. Không tốt, có đánh nhau. Nghe được thanh âm này về sau, Huyền Thanh sắc mặt lập tức cũng đống nhiên biến đổi, phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức chỉ gặp bờ sông phía trên, một nhóm 4-5 người chính đang vây công một cái trung niên hán tử trong tay bên trong thì ôm một cái nhìn qua 5-6 tuổi hải tử. Đúng lúc này, Huyền Thanh liền nghe được bên cạnh Chu Chỉ Nhược kinh hô một tiếng, ánh mắt cũng hướng phía bờ sông một cái thuyền nhỏ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trên thuyền nhỏ, một cái một thân vải thô áo trung niên nhân ngã xuống máu đợt bên trong. Đáng chết, tới chậm. Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh lập tức cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng, hiển nhiên ý thức được tình huống như thế nào, đối với một màn này, Huyền Thanh chỗ nào còn có thể không biết chuyện gì xảy ra, cái này thật sự là quá quen thuộc. Nắm lấy Chu Chỉ Nhược, Huyền Thanh mũi chân điểm một cái, thân hình thoát một cái, hai người trong nháy mắt liền bay lượn mà tới, đi thẳng tới bên cạnh trung niên nhân. Cha! Ngươi thế nào? Cha, ngươi tỉnh a? Đại ca ca, ngươi mau cứu cha a! Chu Chỉ Nhược thấy thế lập tức nào tới, nước mắt cũng không thể ngăn chặn rừng tuôn trào ra. Lập tức ảnh lưu niệm cũng rơi vào Huyền Thanh trên thân, tại nhìn thấy Huyền Thanh thần kỳ bản lĩnh về sau, Chu Chỉ Nhược trong lòng, Huyền Thanh đơn giản liền là không gì làm không được. Huyền Thanh cũng không có chần chờ chút nào, đi thẳng đến trung niên nhân bên người, đưa tay đem dưới đối phương mạch về sau, thần sắc cũng là ảm đạm, mặc dù nói trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là lúc này vẫn như cũng là có chút thương tâm không thôi, hắn đã cảm ứng ra tới, lúc này trung niên nhân tâm mạch đã đứt, sinh cơ chính tại trôi qua thật nhanh, phàm người đã là vô lực hồi thiên. Bất quá Huyền Thanh cũng không hề từ bỏ, hai tay tại trung niên nhân trên thân điểm nhẹ mấy lần, sau đó trong cơ thể cửu dương chân khí điên cuồng tuôn ra, trực tiếp bắt đầu trong kích thích năm trong thân thể lưu lại tiềm lực. Xô. Khu khu khu. Sau một lát, nguyên bản không nhúc nhích trung niên nhân miệng bên trong cũng đỗng nhiên ho khan vài tiếng, một ngụm máu tươi cũng phun ra ngoài, con mắt lập tức chậm rãi mở ra. Cha, cha, ngươi thế nào, ngươi không cần dọa Chỉ Nhược a. Nhìn thấy trung niên nhân dáng vẻ về sau, Chu Chỉ Nhược trên mặt cũng càng thêm lo lắng. C, Chỉ Nhược. Ngươi đã đến, cha đã không được, có thể tại trước khi chết nhìn thấy ngươi, cha cũng có thể nhắm mắt. Nhìn lên trước mắt Chu Chỉ Nhược, trung niên nhân đáy mắt cũng tràn đầy nồng đậm nhu tình cùng thương tiếc. Cha, không nên rời đi như, Chỉ Nhược không cần cha rời đi, đại ca ca, van cầu ngươi mau cứu cha, chỉ muốn đại ca ca có thể cứu cha, Chỉ Nhược nguyện ý làm nô tỳ. Chu Chỉ Nhược mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng nói. Khu khu khu, vị công tử này, lão hán ta nhìn quả nhiên không sai, công tử quả nhiên không phải bình thường, bất quá công tử không nên uổng phí khí lực. Lão hán tình huống trong lòng mình rõ ràng, chỉ là lão hán có một chuyện không yên lòng, còn xin công tử có thể thành toàn. Nhìn một cái bên cạnh Huyền Thanh về sau, trung niên nhân đáy mắt cũng lộ ra một vòng khẩn cầu quan mang. Đại thúc ngươi không cần nói, ta biết ngươi ý tứ, ngươi yên tâm đi, ta Huyền Thanh nhận mông đại thúc cứu giúp, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, về sau ta nhất định sẽ thật tốt chiếu cố như, tuyệt đối sẽ không để hắn nhận dù là một tơ một hào ủy khuất. Ta sẽ để cho nàng trở thành toàn bộ trên đời này vui vẻ nhất khoái hoạt tiểu công chúa. Huyền Thanh tự nhiên minh bạch trung niên nhân muốn nói điều gì, trực tiếp mặt mũi tràn đầy kiên định mở miệng nói. Tốt, tốt, tốt. Có công tử câu nói này, ta cũng liền có thể yên tâm đi. Sau khi nói xong, cả người nghẹo đầu, lập tức cũng trực tiếp triệt để đã mất đi sinh cơ. Cha! Chu Chỉ Nhược mặc dù nói tuổi còn nhỏ, thế nhưng là cũng không có nghĩa là không hiểu chuyện, cái gọi là nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, Chu Chỉ Nhược tự nhiên cũng minh bạch cái gì, trên mặt biểu lộ cũng càng thêm thống khổ. Trực tiếp nhào vào trung niên trên thân thể người thống khổ. Tốt, hoa hai. Hai như, đừng lại khóc, nén bi thương a. Chỉ Nhược yên tâm, về sau ca ca nhất định sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Huyền Thanh nhìn qua khóc lê hoa đái vũ Chu Chỉ Nhược, tiến lên một bước an ủi. Đại ca ca. Nhìn thấy Huyền Thanh về sau, Chu Chỉ Nhược cũng không nhịn được nhào tới Huyền Thanh trong ngực, thời gian dần trôi qua thanh âm cũng càng ngày càng thấp, cuối cùng trực tiếp khóc ngủ thiếp đi. Thiếu chủ. Thiếu chủ. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô cũng truyền đến Huyền Thanh trong tai, trực tiếp lúc này đang đánh đấu mấy người tràng diện cũng xuất hiện biến hóa, nguyên bản ôm hải tử hán tử rốt cục song quyền nan địch tứ thủ, trong tay hải tử bị trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là không sống nổi, mà chung quanh mấy người binh khí cũng hướng thẳng đến hán tử trên thân chào hỏi tới. Chương 05, cứu người. Kinh ngạc Trương Tam Phong. Thứ 19 càng. Cầu đặt mua. Đáng chết phản địch, đi chết đi cho ta. Một đạo dữ tợn thanh âm cũng từ bên trong một cái người miệng bên trong truyền ra. Hừ. Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh nào dám chậm trễ chút nào, thân hình trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, hướng thẳng đến giữa sân bay vút đi, bởi vì lúc này Huyền Thanh đã cảm ứng được, trong nước, một bóng người đang nhanh chóng hướng về bên này chạy đến, không cần phải nói, người này thình lình chính là một đời tông sư Trương Tam Phong. Huyền Thanh thế nhưng là có nhiệm vụ trong người, tự nhiên là không thể để Trương Tam Phong tiệt hồ, cơ hồ mấy cái lên xuống công phu. Huyền Thanh liền đi thẳng tới giữa sân, sau đó trong tay thất tinh kiếm trong nháy mắt hóa thành một đường cong tròn, sau đó một đạo huyền diệu kiếm mang trong nháy mắt, trong khoảnh khắc, mấy người thân thể bỗng nhiên trì trệ, sau đó trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, thân thể cũng trong nháy mắt trực tiếp ầm vang ngã xuống đất, hiển nhiên là đã chết không thể chết lại. Thiếu chủ. Mà lúc này Thường Nộ Xuân hiển nhiên vẫn như cũ là 12 không có từ trong bi thống tỉnh táo lại, ôm trong ngực hài tử trên mặt cũng đầy là vô cùng vẻ mặt thống khổ. Vị đại ca kia, người chết không có thể sống lại, ngươi vẫn là bớt đau buồn đi a. Nhìn thấy Thường Nộ Xuân dáng vẻ về sau, Huyền Thanh cũng không nhịn được mở miệng nói, đối với Thường Nộ Xuân người này, Huyền Thanh trong lòng vẫn tương đối thưởng thức, coi là có tình, có nghĩa hán tử, vô luận là chính sử vẫn là giả sử, đối với Thường Nộ Xuân đánh giá cũng đều khá cao. Đa tạ công tử ân cứu mạng, Thường Nộ Xuân ở đây cảm ơn, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, mong rằng công tử có thể tha lỗi nhiều hơn. Thường Nộ Xuân thấy thế cũng liền vội mở miệng nói, hiển nhiên hắn cũng biết, tính mạng của mình là bị trước mắt tuổi trẻ không tưởng nổi thanh niên cứu được, đáy mắt cũng lóe lên một vòng chấn kinh. Gặp chuyện bất bình, chính là ta bối người trong võ lâm bản phận, huống chi triều đình chó săn người người có thể chu diệt, với lại vị đại ca kia trùng căn nghĩa đảm lâm nguy thể sống chết hộ chủ, quả nhiên là khiến người khâm phục a. Huyền Thanh chắp tay một cái nói ra. Vị thiếu hiệp kia nói rất đúng, lão đạo lâu không xuống núi, không nghĩ tới trong giang hồ vậy mà nhiều hơn một vị như thế tuấn kiệt. Lúc này, một đạo làm cho người như gió xuân ấm áp thanh âm cũng lập tức truyền đến, ngay sau đó, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh cũng từ đằng xa phiêu nhiên mà tới, không xem qua ánh sáng lại là nhìn chòng chọc vào Huyền Thanh, đáy mắt cũng tràn đầy nồng đậm chấn kinh cùng nghi hoặc. Lão đạo sĩ này không là người ta, tự nhiên chính là từ trong nước đánh tới chớp nhoáng Trương Tam Phong. Nguyên bản Trương Tam Phong chuẩn bị nhất cử cứu Thường Nộ Xuân, chỉ là không nghĩ tới lại bị người vượt lên trước, với lại người xuất thủ cũng chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi, với lại làm hắn khiếp sợ là, thiếu niên này biểu hiện ra ngoài thực lực, 4 năm cái nhất lưu cảnh giới triều đỉnh hảo thủ, lại bị một kiếm chằm chi, đây tuyệt đối chí ít cũng là tuyệt đỉnh cảnh giới tồn. Tại, đương nhiên, cái này hết thảy tất cả đều không phải là nhất làm hắn khiếp sợ, nhất làm hắn khiếp sợ chính là Huyền Thanh trong tay sử dụng công phu. Từ vừa rồi Huyền Thanh khởi hành trong nháy mắt, hắn cũng đã nhận ra được, Huyền Thanh sử dụng chính là võ đang độc môn tuyệt học Thê Vân Tung, với lại cái này Thê Vân Tung cảnh giới còn khá là khủng bố, chí ít cũng đạt tới tiểu viên mãn chi cảnh, cái này tại võ đang bên trong, trừ hắn ra, tuyệt đối không người có thể so sánh. Mà một kiếm kia càng là lệnh hắn tâm thần đều thoải mái, bởi vì một kiếm kia thình lình cùng mình vừa mới lĩnh ngộ thái cực kiếm cơ hồ không có sai biệt, cái này mới là làm hắn chấn kinh cùng nghi ngờ địa phương, trong lòng hắn. Trong thiên hạ, quá cực trí nay hẳn là chỉ có một mình hắn sẽ mới đúng, bởi vì hắn vừa mới sáng lập thái cực, còn chưa kịp truyền thụ cho đệ tử của hắn, nhưng là bây giờ vậy mà toát ra một cái sử dụng thái cực người, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh cùng nghi. Hoặc, nhìn lên trước mắt Trương Tam Phong, Huyền Thanh cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang, có thể nói, Huyền Thanh cái này một thân công phu ngoại trừ, long tượng bàn nhược công, bên ngoài, còn lại công pháp cơ hồ đều nguồn gốc từ võ đăng, đều nguồn gốc từ Trương Tam Phong. Cho dù là mình, Cửu Dương thần công, cũng là thông qua võ đăng Cửu Dương công thôi diễn mà đến. Vô luận là trùng sinh chi trước, hay là tại tiếu ngạo thế giới bên trong, Huyền Thanh bội phục nhất võ đạo người, không phải một kiếm bại tận anh hùng thiên hạ độc cô cầu bại, cũng không phải Hoa Sơn luận kiếm vương trùng dương, càng không phải là hào khí vượt mây Kiều Phong, mà là Trương Tam Phong. Trương Tam Phong vô luận là nhân phẩm võ công, vẫn là còn lại từng cái phương diện, đều có thể nói là hoàn toàn xứng đáng một đời tông sư. Mặc dù nói trước mắt Trương Tam Phong còn không có đạt tới hậu thế trong đồn đãi như thế đỉnh phong, nhưng là đã đơn giản tông sư khí độ. Lúc này thấy đến Trương Tam Phong về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng mười phần kích động. Đệ tử Huyền Thanh gặp qua tổ sư gia. Huyền Thanh thấy thế chần chờ một lát lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Ân, tổ sư gia, ngươi là ta võ đang đệ tử. Vì cái gì lao đạo ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Trương Tam Phong trong mắt thần sắc có thể nói là càng thêm nổi lên nghi ngờ, trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng không hiểu. Nơi này tính là công tử đào một cái hố a. Liên quan tới Trương Tam Phong, công tử có một chút ý nghĩ của mình, mời mọi người không cần phun, trong lòng mỗi người đều có một cái thần tượng, một cái kính nể người. Tại công tử trong lòng, Trương Tam Phong liền là công tử thần tượng, công tử vô số lần muốn viết lấy Trương Tam Phong làm nhân vật chính tiểu thuyết, thế nhưng là cuối cùng đều từ bỏ, bởi vì công tử mình sợ hãi phá hủy Trương Tam Phong hình tượng. Xem cho phép công tử làm càn một lần a. Trong đó nguyên do một lời khó nói hết, ngày sau tổ sư 757 gia tự sẽ biết được. Huyền Thanh lại cũng không có nhiều lời, hắn cũng không thể hiện tại liền nói mình là hậu thế phá không mà đến a. A. Phải không? Cũng tốt, lão đạo ngày sau rửa tai lắng nghe. Trương Tam Phong mặc dù nói trong lòng mười phần nghi hoặc, bất quá lại cũng không có quá xoắn xuýt, đến cái tuổi này, rất nhiều chuyện Trương Tam Phong cũng đã là nghi thoáng. Đã rất ít có đồ vật gì có thể giao động Trương Tam Phong tâm cảnh. Xin hỏi tiền bối thế nhưng là võ đang Trương chân nhân. Lúc này Thường Nộ Xuân cũng lấy lại tinh thần đến, có chút khiếp sợ nhìn qua Trương Tam Phong mở miệng nói, phải biết Trương Tam Phong đây chính là trong chốn võ lâm thần thoại, một cái thần thoại sống, trong giang hồ, vô luận là chính đạo còn là ma đạo không một bước sinh lòng kính ngưỡng. Chính là Trương Lão Đạo. Trương Tam Phong nuốt nuốt râu ria gật gật đầu nói, nguyên lai là Trương Tiền Bối, đa tạ Trương Tiền Bối viện thủ. Thường Nộ Xuân lập tức mở miệng nói, không ngại, huống chi Lão Đạo cũng không có giúp đỡ cái gì, tất cả đều là Huyền Thành công lao. Trương Tam Phong khoát khoát tay nói ra, bất kể nói thế nào, Thường Nộ Xuân vẫn là đa tạ Trương Tiền Bối. Thường Nộ Xuân mở miệng nói, hiển nhiên hắn cũng biết, cho dù là mới vừa rồi không có Huyền Thành, Trương Tam Phong cũng có thể giúp hắn xử lý những người kia. Chương 06, ẩn tàng nhiệm vụ. Huyền Minh thần trưởng. Thứ 20 càng. Câu đặt mua. Thường Tráng Sĩ khách khí. Trương Tam Phong đối với Thường Nộ Xuân phẩm hạnh hiển nhiên cũng là 10 phần khâm phục, không có chút nào một điểm giang hồ lão tiền bối giá đỡ. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt Thường Nộ Xuân, thu hoạch được khí vận điểm 200. Keng. Tuyên bố ẩn tàng nhiệm vụ. Khiêu chiến Trương Tam Phong. Kiên trì 10 chiêu trở lên ban thưởng khí vận điểm 50. 100 chiêu trở lên khí vận điểm Trương 100, 500 chiêu trở lên khí vận điểm 200, 1000 chiêu phía trên khí vận điểm 500. Chiến thắng Trương Tam Phong. Khí vận điểm 10.000. Xin hỏi chủ ký sinh có tiếp nhận hay không? Khiêu chiến Trương Tam Phong. 10.000 khí vận điểm. Nghe được cái này ban thưởng về sau, Huyền Thanh trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ánh mắt khiếp sợ, ẩn tàng nhiệm vụ. Đây chính là Huyền Thanh thời điểm trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Bất quá rất nhanh, Huyền Thanh cũng bình tĩnh lại, hắn hiện tại cũng đã không phải là một cái tiểu bạch, từ hệ thống ban bố nhiệm vụ đến xem, lấy mình đối hệ thống hiểu rõ, mình bây giờ chiến thắng Trương Tam Phong tỷ lệ cơ hồ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Tham tra thuật. Mục tiêu tính danh, Trương Tam Phong. Thân phận, phái võ đang sáng lập ra môn phái người. Tu vi Tiên Thiên Đỉnh Phong. Tiên Thiên Đỉnh Phong. Nhìn thấy thực lực này về sau, Huyền Thanh cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn hiện tại bất quá mới tiên thiên sơ kỳ thôi, mà Trương Tam Phong vậy mà đạt đến kinh khủng tiên thiên đỉnh phong, có thể tưởng tượng ở trong đó chênh lệch kinh khủng đến cỡ nào. Với lại võ đang thế nhưng là đạo gia môn phái, tốt dưỡng sinh công phu so võ giả bình thường nhưng khác biệt, võ giả, đến Trương Tam Phong cái tuổi này, dù là cảnh giới lại cao hơn, phát huy ra thực lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều, thế nhưng là Trương Tam Phong hoàn toàn khác biệt. Đạo gia dưỡng sinh công phu để Trương Tam Phong thực lực cơ hồ một mực có thể duy trì tại đỉnh phong thời kỳ, cho nên đây tuyệt đối là một cái thực sự tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Thật mạnh, quả nhiên không hổ là ỷ thiên đệ nhất nhân, không hổ là một đời tông sư. Như vậy, ỷ thiên hậu kỳ Trương Tam Phong mặc dù nói cuối cùng vẫn như cũ là không có bước vào tông sư chi cảnh, nhưng là chí ít cũng đạt tới nửa bước cảnh giới tông sư. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói. Thanh mặc dù nói thân phụ không ít tuyệt học, Cửu Dương thần công, cùng Long tượng bàn nhược công, càng là đương thời chi tuyệt đỉnh võ học, càng có tả hữu hô bắc cùng, thái cực quyền, cùng, thái cực kiếm, võ kỹ, nhưng là Huyền Thanh tự tin, đối mặt phổ thông tiên thiên trung kỳ mình có thể chiến thắng, đối mặt tiên thiên hậu kỳ có thể giữ cho không bị bại, thế nhưng là nếu là tiên thiên đỉnh phong, nói thật, thật không có niềm tin quá lớn. Huống chi, trước mắt Trương Tam Phong cũng không phải bình thường tiên thiên đỉnh phong cao thủ, mà là một đời tông sư, thực lực tuyệt đối so với tiên thiên đỉnh phong phải mạnh mẽ hơn nhiều. Khó trách sẽ có 10.000 khí vận điểm, thật sự là đủ biến thái, bất quá mặc dù là như thế, ta Huyền Thanh cũng muốn thử một lần, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy lời nói về sau muốn gặp được chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Ta ngược lại muốn xem mình cùng đương thời chân chính đỉnh cao cường giả có bao nhiêu sai biệt. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói. Thái sư phó. Sự việc cần giải quyết. Lúc này, Trương Vô Kỵ cũng dựa vào lên bờ, nhìn qua Trương Vô Kỵ cái kia hơi có vẻ đôn hậu dáng vẻ về sau. Huyền Thanh đáy mắt cũng lóe lên một vòng lanh mang. Hừ, Trương Vô Kỵ, khí vận chi tử à, gặp bản công tử tính ngươi không may, bất quá xem ở cùng là võ đang phần bên trên, bản công tử cũng sẽ không giết ngươi, bất quá. Nghĩ tới đây, Huyền Thanh khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười tà, nguyên bản Huyền Thanh là muốn đem Trương Vô Kỵ trực tiếp xử lý, thế nhưng là cuối cùng cân nhắc về sau cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đương nhiên, mặc dù nói không giết Trương Vô Kỵ, nhưng là Huyền Thanh cũng tuyệt đối sẽ không để hắn tốt hơn. Lúc này một cái chủ ý tuyệt diệu cũng thời gian dần trôi qua tại Huyền Thanh hiện lên trong đầu đi ra. Khu khu khu. Vừa mới lên bờ về sau, Trương Vô Kỵ bởi vì chạy nguyên nhân, cả người cũng không nhịn được ho khan, khuôn mặt cũng là tái nhợt một mảnh. Vô Kỵ. Ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy Trương Vô Kỵ dáng vẻ về sau, Trương Tam Phong trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Trương Tam Phong mấy cái trong hàng đệ tử, đối với Trương Thúy Sơn, Trương Tam Phong hiển nhiên là yêu thích nhất, bởi vì Trương Thúy Sơn vợ chồng chết. Trương Tam Phong yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, đối với Trương Thúy Sơn di cô Trương Vô Kỵ tự nhiên cũng là đủ kiểu che chở, đã là trăm tuổi tuổi Trương Tam Phong đều không tiếc tự mình rời núi. Thái sư phó, ta không sao mà. Thái sư phó ngươi yên tâm đi. Trương Vô Kỵ gật gật đầu nói. Tổ sư, để cho ta tới xem một chút đi. Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười tà, trực tiếp mở miệng nói. Sau khi nói xong, không đợi Trương Tam Phong đồng ý, Huyền Thanh đi thẳng tới Trương Vô Kỵ bên người, trực tiếp nắm lên cánh tay của hắn, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt trực tiếp tràn vào Trương Vô Kỵ trong cơ thể. Theo Huyền Thanh không ngừng tràn vào, Trương Vô Kỵ nguyên bản tái nhợt mặt ngược lại là có chút trở nên hồng nhuận. Thật là đáng sợ, Huyền Minh thần trưởng, quả nhiên không hổ là bách tổn đạo nhân tuyệt học, không hổ là trong thiên hạ chí âm chí hàn tuyệt học. Sau một hồi lâu, Huyền Thanh thu cánh tay về, mở miệng nói. Lúc này Huyền Thanh ngược lại cũng không phải tại lấy lòng cái này, Huyền Minh thần trưởng, mà là nói là sự thật, cái này, Huyền Minh thần trưởng, hàn khí tại Trương Vô Kỵ trong cơ thể chiếm cứ, cho dù là Huyền Thanh, trừ phi là đem hết toàn lực mới có thể đem bọn hắn loại trừ, hơn nữa còn cần phải hao phí giá cả to lớn. Đừng nói Huyền Thanh đối Trương Vô Kỵ không ưa, cho dù là không phải như thế, Huyền Thanh cũng tuyệt đối không sẽ làm như vậy, trừ phi là mình chí thân. Huyền Thanh đối, Huyền Minh thần trưởng, hiểu rõ cũng không phải ít ta. Nghe được Huyền Thanh vậy mà nâng lên chăm sách đạo nhân, Trương Tam Phong trên mặt hơi kinh ngạc, phải biết bách tổn đạo nhân đây chính là cùng Trương Tam Phong sông sáo giang hồ thời điểm cao thủ, đã, sao lý tốt, tại giang hồ yên lặng mấy chục năm, hiện tại biết bách tổn đạo nhân danh hào cơ hồ tất cả đều là trong giang hồ lao quái vật. Ngẫu nhiên biết được. Huyền Thanh mở miệng nói. Vô Kỵ, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Nhìn thấy Trương Vô Kỵ sắc mặt có chút hồng nhuận không ít, Trương Tam Phong cũng có chút ngạc nhiên mở miệng nói. Thái sư phó, ta thoải mái hơn. Trương Vô Kỵ cũng có chút hưng phấn mở miệng nói, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt cũng tràn đầy cảm kích. Cảm nhận được Trương Vô Kỵ ánh mắt về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng cười lạnh không thôi, hiện tại cảm kích, cũng không biết về sau biết chân tướng sự tình lời nói có thể hay không còn như thế cảm kích. Tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Trương Tam Phong lúc này cũng đầy mặt hưng phấn nhìn qua Huyền Thanh. Chương 07, bên trên đường thường nộ xuân. Khiêu chiến. Canh thứ nhất. Câu đặt mua. Tổ sư ra không cần cao hứng quá sớm, ta chỉ là tạm thời chế trụ trong cơ thể hắn hàn khí thôi, về phần trừ tận gốc, ta một người chỉ sợ là không có cách nào làm được, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trương Tam Phong mở miệng nói. Trừ phi có thể mời đến điệp cốc y dị tiên hồ Thanh Nhu. Nếu là ta hai người liên thủ, có lẽ có một chút hy vọng sống. Huyền Thanh mở miệng nói. Điệp cốc y dị tiên. Thế nhưng là cái kia ở tại hồ điệp cốc vị kia. Trương Tam Phong nghe được cái danh hiệu này về sau cũng kinh ngạc dưới, lập tức lông mày cũng nhỏ không thể thấy nhăn dưới, hai đầu lông mày cũng lộ ra một vòng lo lắng, hiển nhiên là đối Hồ Thanh Nhu tính tình có hiểu biết. Không sai. Huyền Thanh điểm điểm 69 số không đầu nói ra. Thế nhưng là theo ta được biết cái này Hồ Thanh Nhu không phải người trong Minh giáo bất trị. Cái này. Trương Tam Phong có chút bất đắc dĩ nói. Vô Kỵ tiểu huynh đệ ông ngoại chính là Thiên Ưng giáo giáo chủ. Thiên Ưng giáo giáo chủ Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính là Minh giáo tứ đại pháp vương chi nhất, Vô Kỵ tiểu huynh đệ từ trình độ nào đó cũng coi là người trong Minh giáo, lợi như vậy có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Huyền Thanh mở miệng nói. Không Huyền. Ân. Huyền Thanh nói cũng không sai. Thiên Ưng giáo chính là Tố Tố nhà mẹ đẻ, Vô Kỵ Hải Nhi chính là Tố Tố cùng Thúy Sơn hài tử, như thế nói đến cũng là không tính sai. Trương Tam Phong làm vì một đời tông sư, tự nhiên cũng không phải cổ hủ hạng người, gật đầu một cái nói qua. Nguyên kịch bên trong Trương Tam Phong liền đã từng nói với Trương Thúy Sơn qua, ngươi cưới chính là cô vợ trẻ, không phải Thiên Ưng giáo, chính đạo chúng nhân nhược tâm nghi ngờ bất chính, chính là tà đồ, mà người trong ma đạo nếu là một lòng hướng thiện, chính là chính nhân quân tử. Như thế liền có thể thấy được lộn đốm. Loại tư tưởng này ở đời sau có lẽ không tính là gì, thế nhưng là phóng nhãn cổ đại loại này môn hộ có khác vô cùng kinh khủng thời đại, đây tuyệt đối là một cái vô cùng vượt mức quy định tư tưởng, thậm chí vì rất nhiều người trong giang hồ không thể đủ tiếp thụ. Chỉ là cái này hồ điệp cốc phương vị thật sự là. Huyền Thanh có chút khó khăn nói. Huyền Thanh thiếu hiệp, Trương chân nhân, thực không dám dầu dếm, tại hạ chính là người trong Minh giáo, với lại lần này cũng là vì chạy tới hồ điệp cốc mời sư thúc thay ta chữa thương, nếu là hai vị tin được ta khi nào đó, thường mẫu nguyện ý mang Huyền Thanh huynh đệ đi. Với lại khẩn cầu sư thúc thay vị tiểu huynh đệ này chữa bệnh. Bên cạnh Thường Ngộ Xuân thấy thế lập tức cũng không nhịn được mở miệng nói. Chờ liền là ngươi câu nói này. Thật sự là bên trên nói. Không sai. Nghe được Thường Ngộ Xuân lời nói về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. A, nguyên lai Thường đại ca lại là Minh giáo nghĩa quân. Thật sự là thất kính thất kính. Huyền Thanh cũng có chút kinh hỉ mở miệng nói. Tốt, thật sự là quá tốt, như thế ta Vô Kỵ Hải Nhi cuối cùng là có hy vọng. Trương Tam Phong cũng không nhịn được mở miệng nói, những ngày gần đây, Trương Vô Kỵ tình huống có thể nói là một mực đặt ở Trương Tam Phong trong lòng. Huyền Thanh, Thường Trang Sĩ, không biết. Trương Tam Phong lập tức cũng là có chút muốn nói lại thôi, thân phận của hắn dù sao cũng là võ đang trưởng môn, chính đạo tông sư, tự nhiên không tốt đi hồ được gốc, huống chi, hắn rời đi võ đang những ngày qua, hiển nhiên cũng có rất nhiều chuyện tình cần phải xử lý. Tổ sư yên tâm đi, Vô Kỵ huynh đệ sự tình liền giao cho đệ tử tốt, đệ tử nhất định sẽ bảo đảm Vô Kỵ huynh đệ chu toàn. Huyền Thanh lúc này cũng trực tiếp vô bộ ngực mở miệng nói. Tốt. Đã như vậy, lão đạo kia ta cũng yên lòng tốt. Lão đạo ta tại võ đang chờ tin tức tốt của ngươi. Trương Tam Phong thấy thế cũng trực tiếp mở miệng nói, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng càng phát thưởng thức. Chờ một chút, tổ sư. Đúng lúc này, đống nhiên Huyền Thanh cũng trực tiếp mở miệng nói. A, Huyền Thanh ngươi còn có chuyện gì a? Lúc này mấy người ánh mắt tất cả đều rơi xuống Huyền Thanh trên thân, trên mặt cũng đều hơi nghi hoặc một chút. Không có gì, chỉ là đệ tử gần nhất tu luyện gặp một chút bình cảnh, cho nên muốn hướng tổ sư lĩnh giáo một phen, hy vọng tổ sư có thể không đủ chỉ giáo. Huyền Thanh trực tiếp mở miệng nói, cùng lúc đó, toàn bộ trên thân thể người cũng tản mát ra một cỗ kinh khủng trùng thiên chiến ý. Ai? Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Trương Tam Phong trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn biểu lộ, hiển nhiên không nghĩ tới Huyền Thanh vậy mà lại đưa ra như thế một cái yêu cầu, bất quá rất nhanh. Cảm nhận được Huyền Thanh trên thân tiêu thăng đi ra cái kia khí tức cường đại về sau, cả người trên mặt cũng dần dần trở nên đến có chút nghiêm túc lên, đáy mắt chỗ sâu cũng lóe lên một vòng nồng đậm rung động biểu lộ. Võ đạo tiên thiên. Huyền Thanh, ngươi đột phá tiên thiên. Trương Tam Phong lúc này cũng rốt cục động dung, trước đó thời điểm hắn chỉ là suy đoán Huyền Thanh tu vi hẳn là tại tuyệt đỉnh, mặc dù nói đây đã là hết sức lợi hại, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, thế nhưng là cái này tiên thiên cảnh giới, cho dù là Trương Tam Phong tâm cảnh lúc này cũng rốt cục động dung. Mới đầu thời điểm, Trương Tam Phong trên thực tế cũng không có quá để ở trong lòng, nhưng là bây giờ, Trương Tam Phong biết mình chỉ sợ cần phải nghiêm túc một chút, bằng không mà nói cái này hơn nửa đời người uy nghiêm chỉ sợ cũng yếu điệu. Thiên Thiên. Bên cạnh Thường Ngộ Xuân nghe xong đấy mắt cũng lộ ra một vòng kinh hãi, làm một cái võ giả, hắn chỗ nào có thể không biết cái này Tiên Thiên đại biểu cho cái gì, cho dù là tại hiện tại toàn bộ võ lâm. Đã biết tiên thiên cao thủ cũng chỉ có Trương Tam Phong như thế một tôn mà thôi. Thế nhưng là trước mắt cái này trẻ tuổi không tưởng nổi Huyền Thanh vậy mà cũng là một tôn tiên thiên cao thủ, cái này thật sự là thật to lật đổ thế giới của hắn. Tốt, tốt, không sai, rất tốt. Xem ra ta Trung Nguyên Võ Lâm lại đem thêm ra một tôn mới Võ Lâm thần thoại. Trương Tam Phong rất nhanh trên mặt cũng khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng đầy là vô cùng tán thưởng biểu lộ. Tổ sư quá khen rồi. Đệ tử bất quá mới vào tiên thiên, đường còn rất dài muốn hai. Tám đi, về phần võ lâm thần thoại, trong giang hồ ngọa hổ tàng long hạng người đếm không hết, Huyền Thanh còn không có an tự tôn lớn đến loại trình độ kia. Huyền Thanh mở miệng nói. Huyền Thanh mặc dù nói đối thực lực của mình có lòng tin, nhưng là cũng không có xem thường anh hùng thiên hạ ý tứ, với lại nơi này là ỷ thiên, không phải tiếu ngạo, ỷ thiên bên trong thực lực tổng hợp so tiếu ngạo thế nhưng là phải mạnh hơn, chí ít, theo Huyền Thanh. Cái kia thiểu lâm ba độ tuyệt đối thỏa thỏa tiên thiên cao thủ, còn có phái cổ mộ áo vàng nữ. Mặt khác tây vực kim cương môn bất quá ra mấy cái môn đồ liền tại ỷ thiên bên trong rực rỡ hào quang, ai dám nói kim cương môn bên trong không có ẩn tàng cao thủ, ai dám nói kim cương môn hỏa công đầu đà liền nhất định chết rồi, còn có bách tổn đạo nhân loại này cường giả, cho nên Huyền Thanh căn bản cũng không có chút nào tự cao tự đại ý tứ. Chương 08, Huyền Thanh vs Trương Tam Phong. Canh thứ 2. Câu đặt mua. Không sai, không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, Trương Tam Phong trên mặt biểu lộ cũng càng thêm hài lòng. Tổ sư, đệ tử đắc tội. Huyền Thanh lúc này nhưng không có chút nào chủ quan, thất tinh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cảnh giới đại viên mãn thái cực kiếm trong nháy mắt vạch ra, chỉ gặp từng đạo hình tròn thái cực kiếm khí không ngừng tại Huyền Thanh chung quanh xoay tròn, trong nháy mắt biến thành một cái cự đại kiếm mạc, sau đó màn sáng lưu chuyển phía dưới, hướng phía Trương Tam Phong bên người bao phủ tới. Tốt một cái tinh diệu thái cực chuyển. Trương Tam Phong thấy thế trong mắt cũng là tinh quang bắn ra bốn phía, chân vũ kiếm cũng lập tức ra khỏi vỏ, chỉ gặp Trương Tam Phong trong tay chân vũ kiếm tốc độ cực chậm, phảng phất ốc sen, hướng phía Huyền Thanh kiếm mạc bên trong dính đi lên, cái loại cảm giác này phảng phất như là một cọng cỏ cắm vào nhanh chóng xoay tròn phong trong xe, thấy thế nào đều là tự tìm đường chết. Thế nhưng là sau một khắc, tại chân vũ kiếm đụng vào màn sáng trong nháy mắt, chỉ gặp Trương Tam Phong cổ tay cũng là lắc một cái. Trong nháy mắt chân vũ kiếm trực tiếp xuyên phá thái cực kiếm màn, sau đó trực tiếp dính vào Huyền Thanh trong tay thất tinh kiếm, sau đó hai thanh dài 12 kiếm cứ như vậy ở trong hư không không ngừng xoay tròn, từng đạo quỷ dị huyền diệu kiếm khí cũng hướng phía chung quanh bắn ra bốn phía ra. Cái này, tốt kiếm pháp tinh diệu, quả nhiên là tốt kiếm pháp tinh diệu à, quả nhiên không hổ là võ đang một đời tông sư. Thương Ngộ Xuân thấy thế cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Không được, không thể tiếp tục như vậy, quá bị động. Tại Trương Tam Phong chân vũ kiếm dán lên mình thất tinh kiếm trong nháy mắt, Huyền Thanh liền ý thức được không tốt, quả nhiên, lúc này Huyền Thanh cảm giác vô luận là mình ra sao dùng sức đều không thể chấn khai Trương Tam Phong chân vũ kiếm. Thái cực kiếm ý, đây chính là thái cực kiếm ý. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Tại thái cực kiếm pháp tinh diệu trình độ bên trên, Huyền Thanh thậm chí cũng còn muốn thắng qua Trương Tam Phong, bởi vì Huyền Thanh tu luyện thái cực kiếm chính là đi qua hệ thống thôi diễn. Mà lúc này Trương Tam Phong thái cực kiếm lại là vừa vặn sáng chế không đến bao lâu, rất nhiều nơi tự nhiên là không hoàn thiện. Thế nhưng là Trương Tam Phong lại có một cái Huyền Thanh làm sao đều so sánh không bằng tồn tại, cái kia chính là kiếm ý, không sai, liền là kiếm ý. Trương Tam Phong kiếm ý so với trước kia tại Thái Hồ gặp phải thần bí độc cô thị kiếm ý không biết cường đại bao nhiêu lần. Thần bí độc cô thị bất quá vừa mới đụng chạm đến ngưỡng cửa của kiếm ý thôi, thế nhưng là Trương Tam Phong lại là đã bước vào kiếm ý đại môn, lĩnh ngộ được khá cao sâu cấp độ. Vướng. Mắt thấy chân vũ kiếm liền muốn trượt đến mình trên chuôi kiếm thời điểm, sau một khắc, Huyền Thanh miệng bên trong đống nhiên khẽ quát một tiếng, long tượng bàn ngược công, vận chuyển tới cực hạn, trong khoảnh khắc một cô kinh khủng lực đạo cũng từ Huyền Thanh trên cánh tay truyền đến. Cùng lúc đó, một bên khác, Huyền Thanh cũng không có chần chờ chút nào, tả hữu hô bác thuật trong nháy mắt dùng ra, tay trái trong nháy mắt thi triển thái cực quyền, hướng phía Trương Tam Phong trên thân rơi đi. A. Trương Tam Phong thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, toàn bộ dưới chân một điểm, thân thể trong nháy mắt phiêu nhiên lui lại. Cái này hẳn là liền là trong truyền thuyết Trung Ngoan Đồng Chu Bá Thông tả hữu hô bát thuật. Trương Tam Phong có chút ngạc nhiên nhìn qua Huyền Thanh, Trương Tam Phong lúc còn trẻ cùng Dương Quá từng có qua lại, công dân Dương Quá nơi đó biết qua không ít giang hồ bí văn, lúc này nhìn thấy một màn này về sau liền nhịn không được hỏi. Đại! Tổ sư quả nhiên kiến thức rộng rãi, không sai, là tả hữu hô bát thuật. Huyền Thanh mở miệng nói. Lập tức Huyền Thanh cũng trực tiếp lại một lần nữa công tới, tay trái thái cực quyền, tay phải thái cực kiếm, hướng thẳng đến Trương Tam Phong trên thân bao phủ tới. Có ý tứ, không hổ là Trung Ngoan Đồng tuyệt học, đích thật là danh bất hư truyền. Trương Tam Phong mở miệng nói, bất quá Trương Tam Phong cũng không có chút nào kinh hoàng, thi triển thái cực kiếm tại Huyền Thanh trong công kích đi bộ nhàn nhã, cùng lúc đó chân vũ kiếm cũng thỉnh thoảng cho Huyền Thanh đến một cái. Như thế rất nhanh liền đi qua kém không hơn nửa canh giờ, lúc này hai người đã đi hơn ngàn chiêu. Hôm nay liền dừng ở đây a. Lúc này, Trương Tam Phong bỗng nhiên mở miệng nói, trong khoảnh khắc, Huyền Thanh bỗng nhiên chỉ cảm thấy Trương Tam Phong khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi, một cỗ bao dung hết thể khí tức cũng từ trên người hắn phát ra, chỉ gặp Trương Tam Phong trong tay thái cực kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, sau đó trực tiếp chậm rãi hướng phía Huyền Thanh trên thân đâm đi qua. Mặc dù nói một kiếm này nhìn qua nhẹ nhàng, thế nhưng là lúc này Huyền Thanh lại cảm giác mình lại có một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Một cô áp lực kinh khủng từ thiên địa ở giữa truyền đến, mình vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này hướng phía trên người mình đâm tới. Tổ sư quả nhiên lợi hại, đệ tử bại tâm phục khẩu phục. Nhìn qua dừng lại tại bộ ngực mình ba tấc chân vũ kiếm về sau, Huyền Thanh trên mặt cũng lộ ra một vòng nhan nhưng biểu lộ, mặc dù nói đã sớm biết mình không phải là đối thủ của Trương Tam Phong, thế nhưng là Huyền Thanh chưa từng có nghĩ đến đối mặt toàn lực thi triển sáng ý Trương Tam Phong mình vậy mà lại như thế bất lực. A, đứa ngốc. Lão đạo ta đã không sống trăm tuổi, 40 tuổi mới đặt chân tiên thiên cảnh giới, 60 tuổi mới ngộ ra kiếm ý, 80 đầu năm sáng tạo đại cực, mà ngươi tuổi còn trẻ liền giống như 957 thành tựu này, cho dù là tại võ đạo thịnh vượng thời đại cũng có thể xưng một đời thiên tiêu. Lão đạo ta bất quá so ngươi si sống mấy năm thôi, tương lai thành tựu của ngươi định tại lao trên đường. Trương Tam Phong mở miệng nói, đa tạ tổ sư dạy bảo, đệ tử thụ giáo. Huyền Thanh thấy thế cũng rất nhanh thu liễm tâm thần, gật gật đầu nói. Ân, tốt, đã như vậy, lao đạo ta cũng đi, ngày sau có cơ hội về võ đang nhìn xem. Trương Tam Phong cuối cùng nhìn thật sâu một chút Huyền Thanh về sau mở miệng nói, mặc dù nói đối với Huyền Thanh lai lịch hắn 10 phần hiếu kỳ, thế nhưng là đi qua vừa rồi một phen sau khi chiến đấu Trương Tam Phong cũng có thể kết luận, kẻ này cùng võ đang tuyệt đối là có đại uyên nguyên. Sau khi nói xong, Trương Tam Phong cũng trực tiếp phiêu nhiên mà đi, mảy may a có một chút dây dưa dài dòng cảm giác. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh trèo chống ngàn chiêu trở lên, thu hoạch được khí vận điểm 500. Hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Trương Tam Phong rời đi về sau, hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng lập tức truyền đến. Trước xử lý một chút hậu sự về sau rồi lên đường A. Huyền Thanh cuối cùng nhìn một cái loại phụ thân của Chu Chỉ Nhược về sau trực tiếp mở miệng nói. Cũng tốt, Thường Mẫu cũng tốt vì thiếu chủ nhập thổ vi an. Thường Ngộ Xuân cũng gật gật đầu nói. Chương 09, Hồ Thanh Như làm khó dễ. Canh 3. Cầu đặt mua. Như vậy, 3 ngày đảo mắt liền đi qua. Tốt, Chỉ Nhược, chúng ta đi thôi. Về sau có cơ hội ca ca lại mang người trở về. Nhìn một cái sau lưng nhà tranh về sau, Huyền Thanh sờ lên Chu Chỉ Nhược đầu mở miệng nói. Biết, Huyền Thanh ca ca. Chu Chỉ Nhược gật gật đầu nói, bất quá đáy mắt bi thương và không bỏ đi làm sao đều không che giấu được. Mặc dù nói cái này nhà tranh 10 phần rách nát, thế nhưng là nơi này dù sao cũng là Chu Chỉ Nhược nhà, nơi này có nàng hồi ức, cái gọi là ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó. Thương đại ca, làm phiền ngươi dẫn đường đi, chúng ta lên đường đi. Sau đó Huyền Thanh cũng trực tiếp mở miệng nói, tại Thương Ngộ Xuân dẫn đầu dưới, Huyền Thanh một đoàn người cũng thẳng đến nữ núi Hồ Hồ Điệp Cốc mà đi. Bởi vì Thường Ngộ Xuân cùng Trương Vô Kỵ hai cá nhân trên người có tổn thương, tăng thêm Chu Chỉ Nhược như thế một cái tiểu cô nương nguyên nhân, Huyền Thanh mấy người tốc độ cũng không phải là quá nhanh, đi ước chừng hơn 10 ngày lúc này mới chạy tới Hồ Điệp Cốc. Hồ Điệp Cốc, cốc như kỳ danh, trong cốc hoa từ trải rộng, ong bướm thành đàn, ngược lại là một cái không sai thế ngoại đảo nguyên chi địa. Huyền Thanh huynh đệ, Vô Kỵ huynh đệ còn có Chỉ Nhược tiểu cô nương các ngươi đều cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên tùy ý đụng nơi này hoa hoa thảo thảo. Những này hoa hoa thảo thảo trong đó có không ít đều là kịch độc chi vật. Nếu là dính vào thế nhưng là sẽ 10 phần phiền phức. Thường Ngộ Xuân thấy thế nhịn không được cáo thành một tiếng nói. Biết Thường đại ca, đa tạ Thường đại ca cáo chi. Liền xem như không cần Thường Ngộ Xuân nói, Huyền Thanh tự nhiên cũng đã nhìn ra, là một cái đại sư cấp y lý thuật tinh thông y lý đạo cao thủ chỗ nào có thể không nhận ra nơi này hoa hoa thảo thảo. Có thể nói những này hoa hoa thảo thảo rực rỡ bề ngoài phía dưới, đều ẩn giấu đi vô cùng kinh khủng dữ tợn một mặt. Người nào ngược lại ta Hồ Điệp Cốc? Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến, rất nhanh, tại trong tầm mắt của mọi người, một cái một thân sâu màu lam áo khoác, khuôn mặt gầy gò nhìn qua hơn 40 tuổi người từ bên trong đi ra, ánh mắt tại Huyền Thanh mấy người trên thân quét mắt một vòng. Thương Ngộ Xuân, là ngươi? Ngươi thụ thương? A, là thất tình trường độc. Tựa như là triều đình lục phiến môn võ công, ngươi gặp được lục phiến môn cao thủ khí. Tới lần cuối người ánh mắt như ngừng lại Thương Ngộ Xuân trên thân. Nhìn thấy Thường Ngộ Xuân dáng vẻ về sau, đáy mắt cũng lóe lên một vòng tinh quang, mở miệng nói. Thường Ngộ Xuân gặp qua sư thúc. Không cần phải nói người trước mắt dĩ nhiên chính là Hồ Điệp Cốc chủ nhân Điệp Cốc Ý Dị Tiên Hồ Thanh Lưu. Thường Ngộ Xuân, bọn hắn là ai, chẳng lẽ ngươi không biết quy củ của ta a? Sau đó Hồ Thanh Lưu sắc mặt lại một lần nữa biến đổi, ánh mắt cũng rơi vào Huyền Thanh mấy người trên thân, trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút bất thiện. Sư thúc, vị này là Huyền Thanh thiếu hiệp, chính là đệ tử ân nhân cứu mạng. Vị này là Huyền Thanh huynh đệ muội muội Chỉ Nhược cô nương, về phần cái này một vị, chính là võ đang Trương Thúy Sơn chi tử Trương Vô Kỵ, đệ tử thụ Trương chân nhân nhờ vả, dẫn hắn đến giống sư thúc cầu y y. Nhìn thấy Hồ Thanh Nhu dáng vẻ về sau Thường Ngộ Xuân lập tức cũng giật nảy mình, nếu là người bình thường thì cũng thôi đi, thế nhưng là trước mặt hắn thế nhưng là một cái tiên thiên cảnh giới tồn tại a, nếu là gây gớp, đừng nói là hắn Hồ Thanh Nhu, liền xem như minh giáo cũng không giữ được hắn a. A. Võ đang con trai của Trương Thúy Sơn. Ta nói Thường Ngộ Xuân, ngươi rất như à, chẳng lẽ không biết ta Hồ Thanh Như quy củ à, ngươi cùng hắn có quan hệ gì ta mặc kệ, nhưng là trừ người trong minh giáo, lao phu một mực không không ý ý, mau mau cút, mang lấy bọn hắn lan. Hồ Thanh Như hơi không kiên nhẫn mở miệng nói. Sư thúc, Vô Kỵ tiểu huynh đệ mặc dù chỗ là võ đang bên trong người, nhưng là ngoại công của hắn Bạch Mi Ưng Vương cũng là ta người trong minh giáo à, Vô Kỵ tiểu huynh đệ nói thế nào cũng coi là nửa cái người trong minh giáo à. Thương Ngộ Xuân mở miệng nói. Ân, lần lời nói cũng không sai. Sau một khắc, chỉ gặp Hồ Thanh Nhu đi thẳng tới Trương Vô Kỵ trước mặt, nắm lên Trương Vô Kỵ cánh tay. Ân, thật là khủng khiếp hàn khí, lại là huyền minh thần trưởng, ngươi vậy mà chúng huyền minh thần trưởng, kỳ quái, ngươi làm sao lại sống đến bây giờ, ngươi phải chết mới đúng à, cũng thế, khẳng định là Trương Lão Đạo dùng chân khí hùng hậu giúp ngươi kéo dài tính mạng. Hồ Thanh Nhu lầm bầm lầu bầu mở miệng nói. Cái này huyền minh thần trưởng chính là trí âm trí hàn chi độc, trong thiên hạ căn bản không người có thể giải, không thể để cho hắn chết tại ta chỗ này, quá bại hoại ta Hồ Thanh Nhu danh tiếng. Phải nghĩ biện pháp lấy đi mới là. Hồ Thanh Nhu trong lòng âm thầm nghĩ nói. Mặc dù nói tiểu tử này là Bạch Mi Ưng Vương ngoại tôn, nhưng cũng không phải ta minh giáo giáo đồ, bất quá nếu là thật sự muốn ta xuất thủ, cũng không phải không được, trừ phi là có thể đem phái Hoa Sơn Tiên Vu Thông đầu người đem tới, bằng không mà nói lao phu tuyệt không xuất thủ. Sau đó Hồ Thanh Nhu đến biến sắc, trực tiếp lạnh lùng nói. Sư thúc, ngươi. Thường Ngộ Xuân có chút không dám tin tưởng nhìn qua Hồ Thanh Nhu, hiển nhiên Hồ Thanh Nhu tính tình cổ quái viễn siêu tưởng tượng của hắn, vậy mà đưa ra loại yêu cầu này. Phái Hoa Sơn đây chính là danh môn đại phái, Tiên Vu Thông càng là thành danh đã lâu chính đạo cao thủ, trong giang hồ đã là phải tính đến hảo thủ, điều này hiển nhiên liền là làm khó dễ. Bất trị a, bản công tử nhìn là trị không được a. Điệp Cốc Y Di Tiên Hồ Thanh Nhu cũng bất quá là chỉ là hư danh hạ người thôi. Lúc này, vẫn không có mở ra miệng Huyền Thanh cũng không nhịn được lạnh lùng nói, đối với Hồ Thanh Nhu người này, nhìn qua nguyên kịch Huyền Thanh ngược lại cũng có chút hiểu rõ, mặc dù nói mặt ngoài có chút lãnh mạc, bất quá lại cũng coi là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, với lại làm người có chút sĩ diện, không tính là người tốt lành gì, nhưng cũng không tính là gì người xấu. Lúc đến sao khánh giải? Cái gì? Chị không được. Ngươi nói ta chị không được hắn. Cho cười, thật sự là chuyện tiếu lâm. Ta hổ, tiền hảo hảo, Thanh Nhu là ai? Đây chính là Điệp Cốc Y Lìa Tiên, trên đời này còn có cái gì bệnh là ta chị không được. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, thích sĩ diện Hồ Thanh Nhu cũng lập tức nổ, dựng râu trừng mắt nhìn qua Huyền Thanh, đối ở bên cạnh không ngừng nháy mắt Thường Ngộ Xuân không nhìn thẳng, mình đường đường Điệp Cốc Y Lìa Tiên Hồ Thanh Nhu, lại bị một tên mao đầu tiểu tử rất khinh bỉ, vậy làm sao có thể để hắn có thể chịu được. Phải không, trên đời này không có người chị không được bệnh. Đã như vậy, vậy chúng ta đánh cược một lần như thế nào? Nhìn lên trước mắt Hồ Thanh Nhu, Huyền Thanh thản nhiên nói khổ. Cực. Đánh cược gì, một tên mao đầu tiểu tử có năng lực gì vậy mà cùng lao phu đánh cược? Hồ Thanh Nhu có chút buồn cười nhìn qua Huyền Thanh mở miệng nói. Đã ngươi danh xưng là Điệp Cốc Y Di Tiên Hồ Thanh Nhu, đã như vậy, vậy chúng ta liền cược y lý thuật như thế nào? Huyền Thanh thản nhiên nói. Chương 10, khích tướng. Đánh cược. Canh 4. Câu đặt mua. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ý nghệ thuật. Ngươi nói ngươi muốn cùng ta so thử ý nghệ thuật. Ha 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 ha, cho cười, thật sự là chết cười lão phu, chỉ bằng ngươi một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử. Quả thực là chuyện tiếu lâm. Tiểu tử, lão phu thật là không biết ngươi là cuồng vọng đâu, vẫn là vô tri đâu. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Hồ Thanh Nhu phảng phất nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất cho cười. Hồ Thanh Nhu võ công trên giang hồ miễn cưỡng xem như nhị lưu, cũng không thế nào thu hút, thế nhưng là nếu là bản về y y thuật, Hồ Thanh Nhu tự nhận, tại toàn bộ trong giang hồ, mình tự nhận thứ hai, vẫn chưa có người nào dám nhận thứ nhất, lúc này lại bị một tên mao đầu tiểu tử khiêu khích, đây cũng là lệnh Hồ Thanh Nhu là đã vừa bực mình vừa buồn cười. Làm sao? Không dám a. Nhìn thấy Hồ Thanh Nhu dáng vẻ về sau, Huyền Thanh trên mặt cũng lộ ra một vòng đùa cợt biểu lộ, hiển nhiên là tại kích Hồ Thanh Nhu. Hắn biết giống Hồ Thanh Nhu loại này đã cao ngạo lại thích sĩ diện người mà nói, đây tuyệt đối là không thể chịu đựng được. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, vậy mà cùng lão phu chơi phép khích tướng. Bất quá đã ngươi muốn chơi, vậy lão phu liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa, để cho ngươi biết một cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tiểu tử, nói đi, ngươi muốn làm sao cược? Suy nghĩ gì? Hồ Thanh Nhu ánh mắt cũng rơi vào Huyền Thanh trên thân mở miệng nói. Liền lấy hắn đến cược như thế nào? Chúng ta phân biệt ra tay với hắn trị liệu, nhìn xem ai hiệu quả tốt hơn 367, như thế nào? Huyền Thanh mở miệng nói. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi đây là đào hố để Lao Phu tới nhảy vào không phải? Bất quá Lao Phu đáp ứng ngươi, tiền đánh cược là cái gì? Mặc dù nói rõ biết đây là một cái hố, nhưng là Hồ Thanh Nhu lại là nghĩa vô phản cố nhảy xuống. Tiền đặt cược a. Như là ta thắng, ngươi nhất định phải đáp ứng ta ba điều kiện, giúp ta làm ba chuyện. Đương nhiên ngươi cũng yên tâm. Bản công tử để ngươi làm tuyệt đối là đủ khả năng. Về phần ngươi như thắng, bản công tử có thể thay ngươi mang tới Tiên Vu Thông đầu người, như thế nào? Huyền Thanh nhìn qua Hồ Thanh Nhu mở miệng nói. A, chỉ bằng ngươi. Ta nói tiểu tử, ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu khí ngược lại là thật điên a, chỉ bằng ngươi một tên mao đầu tiểu tử cũng dám cùng Tiên Vu Thông đối nghịch, ta nhìn ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Hồ Thanh Nhu tự nhiên là không thể nào tưởng thật. Huyền Thanh dáng vẻ nhìn qua nhiều nhất một liền là 15-16 dáng vẻ, tại hắn nhưng cầm đến, có thể có nhất lưu tu vi liền đã không tệ, muốn đối phó Tiên Vu Thông, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Phải không? Dạng này ngươi, bê cờ giờ cờ, tin a. Nhìn thấy Hồ Thanh Nhu dáng vẻ về sau, Huyền Thanh cười lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc, trong tay Thất Tinh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, sau đó một đạo lăng lệ kiếm mang trong nháy mắt hướng thẳng đến hơn 10 mét phía ngoài một gốc hỏa hợp ôm trên đại thụ bao phủ tới. Sau đó tại Hồ Thanh Nhu trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, nguyên bản cái kia kinh khủng ôm hết đại thụ trong nháy mắt trực tiếp bị chém thành hai khúc. Rầm. Hồ Thanh Nhu nhìn thấy một màn này về sau, miệng bên trong cũng không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng xóa qua một vòng nồng đậm kinh hãi cùng kính ý biểu lộ. Trên giang hồ, cuối cùng vẫn là một cái giảng cứu cường giả vi tôn thế giới. Huyền Thanh mặc dù nói nhìn qua tuổi không lớn lắm, thế nhưng là cái này một thân thực lực sát thực triệt để đem Hồ Thanh Như gây kinh hãi. Như thế nào, Hồ tiên sinh cảm giác công tử có năng lực như thế a? Đối với Hồ Thanh Như phản ứng, Huyền Thanh cũng mười phần hài lòng, nhàn nhạt quét mắt Hồ Thanh Như một chút trực tiếp mở miệng nói. Ngươi đến cùng là người hay là quỷ, bằng chừng ấy tuổi lại có khủng bố như thế tu vi, trên giang hồ lúc nào ngoại trừ ngươi nhân vật như vậy. Sau một hồi lâu, Hồ Thanh Như cái này mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá bây giờ Hồ Thanh Như ánh mắt bên trong đã không có lúc trước cái chủng loại kia miệt thị cùng kinh thường, thay vào đó thì là một vòng nồng đậm ngưng trọng cùng chấn kinh. Ngươi cũng tốt, quỷ cũng được, bản công tử chỉ muốn biết, Hồ tiên sinh là có đánh cược hay là không đâu. Huyền Thanh mở miệng nói. Tốt, ta cược. Hẳn là ta Hồ Thanh Như chả lẽ lại sợ ngươi, tại võ công bên trên ta Hồ Thanh Như không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là tại y lý thuật một đạo, ta Hồ Thanh Như còn chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào. Hồ Thanh Như mặt mũi tràn đầy tự tin mở miệng nói. Tại toàn bộ ỷ thiên thế giới bên trong, Hồ Thanh Như y lý thuật có thể nói là toàn bộ tiếu ngạo quyền uy, Hồ Thanh Như địa vị so với tiếu ngạo thế giới bình nhất chỉ cũng tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Phải không, khẩu khí cũng không nhỏ. Hy vọng bản lãnh của ngươi thật cùng khẩu khí của ngươi a. Huyền Thanh thản nhiên nói, Hồ Thanh Như y lý thuật cố nhiên không yếu, thế nhưng là Huyền Thanh lại như thế nào sẽ kém, phải biết Huyền Thanh nguyên bản đã là đại sư cấp y lý thuật tinh thông. Tăng thêm lại lấy được bình nhất chỉ truyền thừa, y lý thuật nâng cao một bước, hơn nữa còn có tu vi cường đại bản thân, trừ phi Hồ Thanh Như y lý thuật tiến nhập cảnh giới tông sư, bằng không hắn thật đúng là không e ngại đối phương. Tốt! Tốt ngươi tên tiểu tử, hôm nay bản y lý tiên liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta y lý tiên thủ đoạn. Chúng ta đi nhìn. Hồ Thanh Như bị Huyền Thanh như thế một kích, lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, đi theo ta. Lão phu ngược lại muốn xem cái này Huyền Minh thần trưởng có gì chỗ hơn người. Ta Hồ Thanh Như còn cũng không tin. Hồ Thanh Như lạnh lùng nói, trên thực tế đối với một cái tuyệt thế thần y lìa tới nói, giống Trương Vô Kỵ loại này kỳ nan tạp chứng với hắn mà nói tuyệt đối là một cái lực hấp dẫn cực lớn. Bằng không mà nói đổi lại sự tình khác, cho dù là Huyền Thanh lại kích Hồ Thanh Như hắn chỉ sợ cũng phải thờ ơ. Hồ Thanh Như hiện tại bất quá là mượn Huyền Thanh lời nói cho mượn sườn núi xuống lửa thôi. Hồ Thanh Như cũng là một cái lao giang hồ, tự nhiên không phải hạng người bình thường, nếu là một mình hắn trị liệu. Trong lòng của hắn có lẽ còn có chút bận tâm thanh danh của mình bị hao tổn, nhưng là bây giờ có Huyền Thanh nhúng tay, hắn cũng sẽ không có nỗi lo về sau, cùng lắm thì đem trách nhiệm đẩy lên Huyền Thanh trên thân liền tốt, không có lo lắng về sau, Hồ Thanh Như tự nhiên cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Lúc này Hồ Thanh Như trực tiếp mang theo Trương Vô Kỵ về tới thuốc lư bên trong, hiển nhiên là đã có chút không thể chờ đợi. Huyền Thanh huynh đệ ngươi đừng nên trách, sư thúc tính tình chính là như vậy. Trên thực tế sư thúc người rất tốt, có chút mặt lạnh tim nóng. Thương Ngộ Xuân sợ hãi Huyền Thanh trong lòng nổi da gà, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, hắn nhưng là biết Huyền Thanh thực lực chân chính, đây chính là thực sự tiên thiên cảnh giới cao thủ. Nếu là đem Huyền Thanh chọc tới, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Ha ha, Thương đại ca loại bỏ, loại chuyện nhỏ này ta làm sao lại để ở trong lòng. Với lại cái này Hồ Thanh Như cũng là một cái có ý tứ người. Huyền Thanh mở miệng nói. Chương 11, Hồ Thanh Như trị liệu thành quả. Canh 5. Câu đặt mua. Sau đó mấy ngày bên trong, Trương Vô Kỵ đều một mực đang bị Hồ Thanh Như làm chuột bạch thí nghiệm lấy, thuốc lư bên trong cũng thỉnh thoảng truyền ra Trương Vô Kỵ từng đạo tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên vì giải quyết Huyền Thanh trên người Huyền Minh thần trường độc, Hồ Thanh Như cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá Huyền Thanh lại là mảy may đều không lo lắng Hồ Thanh Như có thể chữa cho tốt Trương Vô Kỵ, trừ phi Hồ Thanh Như y lý thuật đã đạt đến kinh khủng cảnh giới tông sư, bằng không mà nói ngoại trừ Chí Cương Chí Dương, Cựu Dương thần công, bên ngoài Trương Vô Kỵ trên người Huyền Minh thần trưởng hàn độc căn bản là không cách nào trừ tận gốc. Mà tại Trương Vô Kỵ bị Hồ Thanh Như chữa trị trong khoảng thời gian này đến, Huyền Thanh trong lòng cũng ở trong tối từ mưu đồ, hắn nếu như đã đáp ứng Trương Tam Phong, như vậy Trương Vô Kỵ hiển nhiên là không thể chết, thế nhưng là triệt để chữa cho tốt hắn hiển nhiên cũng tuyệt đối là không thể nào, hoặc là nói là đổi một loại thủ đoạn chữa cho tốt hắn. Tốt, tiểu tử, lão phu cái thứ nhất đợt trị liệu đã kết thúc. Hiện tại tiểu tử này trong cơ thể hàn độc đã bị ức chế ở. Mặc dù nói không có trừ tận gốc, nhưng là chí ít tại trong vòng 3 năm sẽ không độc phát thân vong. Mấy ngày sau, Hồ Thanh Như mang theo Trương Vô Kỵ đi tới Huyền Thanh trước mặt mở miệng nói, trên mặt biểu lộ có chút dương dương đắc ý, hiển nhiên là đối với mình thành quả 10 phần hài lòng. A. Huyền Thanh ánh mắt cũng lập tức rơi xuống Trương Vô Kỵ trên thân, quả nhiên phát hiện lúc này Trương Vô Kỵ nguyên bản trên mặt tái nhợt chi sắc cũng tốt hơn nhiều, đã nhiều hơn một vòng hồng nhuận phân phớt, hiển nhiên chính như Hồ Thanh Nhu nói, là có một chút hiệu quả. Có chút ý tứ. Ngược lại cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Huyền Thanh tay khoác lên Trương Vô Kỵ trên cổ tay một hồi về sau, liền để xuống, thản nhiên nói, hiển nhiên là đã biết rõ lúc này Trương Vô Kỵ tình huống. Trong lòng cũng không nhịn được thầm than một tiếng, cái này Hồ Thanh Nhu cũng là hoàn toàn chính xác có chút tài năng, vậy mà mở ra lối riêng, lấy độc trị độc, để Trương Vô Kỵ tình huống trong cơ thể vậy mà tạm thời tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Hừ, tiểu tử, hiện tại nhận thua còn kịp. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Hồ Thanh Nhu cũng có chút đắc ý mở miệng nói. Nhận thua. Mặc dù nói thủ đoạn không sai, bất quá muốn để bản công tử nhận thua lại là thật to không thể nào, thủ đoạn của ngươi cố nhiên có chút tinh diệu, bất quá lại cũng đã là cực hạn, mặc dù nói ngươi độc thành công kềm chế hàn độc khuyết tán, tuy nhiên lại cũng tại ăn mòn thân thể của hắn, loại phương pháp này nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 năm, 3 năm về sau, thân thể của hắn đem cũng không còn cách nào tiếp nhận loại kịch độc này, đến lúc đó trong cơ thể cân bằng sẽ trong nháy mắt bị phá, đến lúc đó liền xem như đại la thần tiên hạ phàm cũng vô lực hồi thiên. Huyền Thanh mở miệng nói. A, tiểu tử ngươi quả nhiên thật sự có tài, bất quá đã như vậy thì tính sao, chí ít lao phu có thể diên hắn 3 năm thọ nguyên, phải biết chúng huyền minh thần trưởng hàn độc có thể sống qua 3 năm đã là một cái kỳ tích. Hồ Thanh Nhu nghe được Huyền Thanh giải thích về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc, bất quá lập tức cũng trực tiếp mở miệng nói. Bất quá mới 3 năm mà thôi. Có gì có thể đắc ý? Huyền Thanh thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi còn có thể bị lão phu làm tốt? Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Hồ Thanh Nhu có chút không phục, những ngày này Hồ Thanh Nhu thế nhưng là đánh tinh kiệt lo, muốn vô số loại biện pháp cuối cùng mới lấy được cái này thành quả, hắn thấy, trong thiên hạ, trừ hắn ra, tuyệt đối không người có thể làm đến điểm này. Ngươi cứ nói đi, nguyên bản bản công tử còn không có thành nắm chắc triệt để chữa trị, nhưng là bây giờ bởi vì thủ đoạn của ngươi để Vô Kỵ huynh đệ kinh mạch trong cơ thể cơ hồ đã hoàn toàn hư hao, lấy chỉ sợ là không cách nào luyện võ. Huyền Thanh mở miệng nói. Tại nhìn thấy Trương Vô Kỵ tình huống trong cơ thể về sau, Huyền Thanh trong lòng liền đã có so đo. Nói nhảm. Trọng chứng cần hạ mãnh dược, chẳng lẽ cái này ngươi cũng đều không hiểu a? Về phần luyện võ, ngươi đang nói đùa a? Liền hắn còn muốn luyện võ. Không chết cũng đã là không tệ. Có thể cùng phổ thông không sai biệt lắm cũng đã là cực hạn. Hồ Thanh Nhu lạnh lùng nói. Cũng không sai. Vô Kỵ huynh đệ, hiện tại ta có một cái biện pháp có thể triệt để trị liệu trong cơ thể ngươi hàn độc. Chỉ là cần muốn trả ra đại giới tương đối lớn, hàn độc loại trừ về sau, kinh mạch của ngươi chỉ sợ liền muốn triệt để phế đi, về sau thân thể có thể sẽ có chút suy yếu, bất quá giống một người bình thường còn sống ngược lại là không có vấn đề, ta hổ thẹn tổ sư nhắc nhở, không cách nào triệt để chữa trị Vô Kỵ huynh đệ, không biết Vô Kỵ huynh đệ nghĩ như thế nào. Huyền Thanh ánh mắt cũng rơi vào Trương Vô Kỵ trên thân, trên mặt có chút bi thiết mở miệng nói. Huyền Thanh đại ca yên tâm, Vô Kỵ minh bạch, những ngày này Huyền Thanh đại ca đối Vô Kỵ chiếu cố. Vô Kỵ trong lòng đều rõ ràng, Huyền Thanh đại ca là chân chính đối Vô Kỵ tốt, Vô Kỵ có thể sống sót đã là thiên đại tạo hóa, Huyền Thanh đại ca liền buông tay tới làm a. Trương Vô Kỵ mở miệng nói. Ngạch, tốt. Quả nhiên không hổ là con trai của Trương Ngũ Hiệp. Huyền Thanh nhìn thấy Trương Vô Kỵ dáng vẻ về sau, trong lòng cười lạnh một tiếng, bất quá ngoài miệng lại là mở miệng nói. Chờ một chút, tiểu tử, ngươi không phải nói đùa sao, ngươi thật có thể triệt để giải quyết tiểu tử này trong cơ thể hàn độc. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Hồ Thanh Nhu có chút ngồi không yên, lúc này nhịn không được mở miệng nói. Ngươi cứ nói đi. Huyền Thanh thản nhiên nói. Tốt. Rất tốt, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Ta cũng không tin, trên thế giới này có ai y thuật có thể cùng lão phu so sánh. Hồ Thanh Nhu mở miệng nói, hiển nhiên là không tin Huyền Thanh lời nói. Phải không, vậy ngươi liền cảnh giác cao độ rửa mắt mà đợi a. Huyền Thanh lập tức cũng không tiếp tục để ý Hồ Thanh Nhu. Vô Kỵ huynh đệ, làm phiền ngươi đến giường bên trên khoanh chân làm tốt. Bỏ đi áo, chờ một lúc vô luận có thống khổ gì ngươi nhất định phải nhịn xuống. Huyền Thanh chỉ bên cạnh đại giường mở miệng nói. Biết. Huyền Thanh đại ca, Vô Kỵ không sợ thống khổ. Trương Vô Kỵ gật gật đầu nói, trong khoảng thời gian này hàn độc phát tác thống khổ đã lệnh Trương Vô Kỵ đối thống khổ có chút miễn dịch. Tốt. Huyền Thanh gật gật đầu, sau đó trực tiếp từ trong ngực lấy ra hộp kim châm. Đưa tay dùng một lát, trong khoảnh khắc trực tiếp phong bế Trương Vô Kỵ trên người mấy chỗ đại huyệt. A, có chút ý tứ. Xem ra cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Cũng là có chút tài năng. Tục ngữ nói, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, vẹn vẹn Huyền Thanh chiêu này công phu, Hồ Thanh Nhu liền không thán phục không được, ổn. Chuẩn. Nhanh. Có thể nói đã nắm giữ châm chi thuật tinh túy đại. Chương 12, Ngũ Hành Tục Mệnh Châm. Toàn thắng. Canh thứ 6. Câu đặt mua. Hẳn là tiểu tử này có thể chữa cho tốt Huyền Minh thần trưởng hàn độc. Làm sao có thể? Hồ Thanh Nhu trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói, không xem qua ánh sáng lại là nhìn chòng chọc vào Huyền Thanh thủ đoạn, hiển nhiên là muốn từ đó nhìn ra một chút manh mối. Đối với Hồ Thanh Nhu quan sát, Huyền Thanh tự nhiên là cũng không có chút nào lưu ý, mặc dù nói dạng này có thể sẽ để Hồ Thanh Nhu học một chút thủ đoạn, nhưng là chân chính tinh túy lại không cách nào học được, hắn tự nhiên cũng là không thèm để ý, toàn lực thi châm. A, không đúng, cái này có chút không đúng, châm này vậy mà đâm vào đáy mạch. Không có đạo lý A, không có đạo lý A. Theo Huyền Thanh không ngừng thi châm, Hồ Thanh Nhu trên mặt biểu lộ cũng càng phát nổi lên nghi ngờ, mới đầu thời điểm hắn còn có thể miễn cưỡng nhìn ra một thứ gì, thế nhưng là đằng sau, theo Huyền Thanh xâm nhập, càng ngày càng nhiều nghi hoặc cũng xuất hiện ở Hồ Thanh Nhu trong đầu, trong lúc nhất thời, cả người lông mày cũng thật sâu cao lên 12 đến. Liệt hỏa đoạt mệnh châm. Phá cho ta. Mộ địa, đột nhiên, Huyền Thanh hai tay trong nháy mắt bay động, đột nhiên, 998-10 cái ngân châm trong nháy mắt đâm vào Trương Vô Kỵ trên thân, cùng lúc đó, cái này 81 dễ ngân châm cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, tại Hồ Thanh Nhu ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ gặp mỗi một cây ngân châm vậy mà bắt đầu biến thành hỏa hồng sắc, sau đó từng đạo tràn đầy hôi thối khói đen cũng bắt đầu từ phía trên toát ra. Ngậy! Mà cùng lúc đó, chính ngồi xếp bằng Trương Vô Kỵ cả người toàn thân siết chặt, thân thể cũng kịch liệt run rẩy lên, mồ hôi trên trán cũng điên cuồng chút xuống. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh vô cùng, khuôn mặt biểu lộ càng là vô cùng dữ tợn, miệng bên trong cũng thỉnh thoảng phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét, hiển nhiên lúc này Trương Vô Kỵ đang tại tiếp nhận vô cùng kinh khủng không phải người tra tấn. Cái này, đây là ngũ hành tục mệnh châm. Lại là thất truyền ngũ hành tục mệnh châm. Nhìn thấy một màn này về sau, Hồ Thanh Nhu con mắt thì trợn tròn lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn qua Huyền Thanh, hiển nhiên là đã đoán đi ra, cái này châm pháp rõ ràng là đã thất truyền vô thượng thủ đoạn. Trong khoảnh khắc, Hồ Thanh Nhu trong mắt cũng là tinh quang đại thịnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Thanh nhất cử nhất động, phảng phất có muốn phát hiện tinh túy trong đó. Đây đối với một cái tuyệt thế thần y gì tới nói, loại này vô thượng châm pháp đơn giản liền như là một bản tuyệt thế bí tịch đối với một võ giả lực hấp dẫn. Hồ Thanh Nhu hết sức rõ ràng, y lý thuật của mình trên thực tế cũng sớm đã gặp một cái bình cảnh, đến cảnh giới này, muốn tiến thêm một bước, có thể nói là muôn vàn khó khăn, hoặc là đạt được vô thượng cơ duyên, thu hoạch được y lý đạo cao thủ truyền thừa, hoặc là liền là tự sáng tạo, mà hiển nhiên, Hồ Thanh Nhu còn xa không đạt được Trương Tam Phong loại kia tông sư trình độ, có thể tự sáng tạo tông sư y lý thuật. Vướng. Lúc này Huyền Thanh miệng bên trong cũng lại một lần nữa khẽ quát một tiếng, song trưởng cũng không ngừng tại Trương Vô Kỵ trên thân không ngừng ướt, mỗi một lần đập về sau, Trương Vô Kỵ miệng bên trong đều sẽ phun ra một ngụm máu đen, máu đang thoát miệng trong nháy mắt liền hóa thành một đạo băng tiễn, mười phần kinh khủng. Hô. Trọn vẹn đập 9981 trưởng về sau, Huyền Thanh cái này mới ngừng lại được, chỉ gặp lúc này Trương Vô Kỵ trên thân một mảnh xích hồng, một cô nóng dực khí tức cũng từ trên người hắn phát ra, toàn bộ người thân thể như là giống như lửa thiêu, đầu tương đương với phương cũng bắt đầu không ngừng bốc lên một cỗ kinh khủng hàn khí. Như thế kéo dài đến một nén hương thời gian về sau cái này mới chậm rãi dừng lại xuống tới, cùng lúc đó, Trương Vô Kỵ toàn bộ người thân thể cũng lập tức chán nản ngã xuống đất, hiển nhiên là đã ngất đi. Không đợi Huyền Thanh tiến lên, Hồ Thanh Nhu liền trực tiếp không kịp chờ đợi đi tới Trương Vô Kỵ trước mặt, trực tiếp bắt đầu dò xét Trương Vô Kỵ tình huống. Cái này sao có thể? Tốt, vậy mà thực sự tốt, tiểu tử này trong cơ thể hàn độc vậy mà thật giải, với lại ngay cả lao phu độc cũng đã giải. Rất nhanh Hồ Thanh Nhu cũng trực tiếp lăng tại chỗ nào, miệng bên trong lẩm bẩm nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng hạn mức cũng thất bại biểu lộ. Hiển nhiên Hồ Thanh Nhu rất rõ ràng, cuộc tỷ thí này mình là thua. Với lại chủ yếu nhất là Hồ Thanh Nhu cũng là thua tâm phục khẩu phục. Hồ tiên sinh, như thế nào? Nhìn qua Hồ Thanh Nhu dáng vẻ, Huyền Thanh khỏe miệng cũng lộ ra một vòng hài lòng biểu lộ, đi qua mình một phen thủ đoạn về sau, Trương Vô Kỵ trong cơ thể Huyền Minh thần trưởng độc cũng coi là triệt để giải, bất quá đồng dạng, Trương Vô Kỵ kinh mạch trong cơ thể cũng hoàn toàn bị tàn phế, đừng nói là hắn, liền xem như cấp bậc tông sư võ đạo cao thủ cùng y lý đạo cao thủ cũng tuyệt đối vô lực hồi thiên. Trương Vô Kỵ a Trương Vô Kỵ, tuyệt đối không nên trách ta, bản công tử có thể lưu ngươi một mạng cũng đã là không tệ, nếu không phải xem ở tổ sư phần bên trên, bản công tử đã sớm một trường đập chết ngươi, hy vọng ngươi về sau có thể an phận vượt qua quãng đời còn lại, đừng đi ra gây sóng gió, bằng không mà nói, bản công tử cũng sẽ không khách khí. Huyền Thanh trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói. Hô! Là lão phu thua tâm phục khẩu phục, các hạ y lý thuật sắc thực tại lão phu phía trên. Chỉ sợ cự ly này trong đồn đái tông sư chi cảnh cũng đã không khác nhau lắm, xem ra lão phu thời điểm trước kia thật sự chính là có chút ít ngồi đáy giếng. thiên ngoại hữu thiên 8153, nhân ngoại hữu nhân quả nhiên là không tệ a. Hồ Thanh Nhu cũng không có quyền nợ, mà là trực tiếp vô cùng thẳng thắn mở miệng nói. Không sai, có chơi có chịu, cũng không có mất đi một đời y lìa đạo đại sư phong phạm, xem ra còn có thể cứu. Nhìn qua Hồ Thanh Nhu dáng vẻ về sau, Huyền Thanh cũng thản nhiên nói. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, tranh tài y lìa tiên, chiến thắng Hồ Thanh Nhu. Ban thưởng khí vận điểm 500. Lúc này hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng lập tức chuyển đến, 500 khí vận điểm cũng lập tức trực tiếp lại một lần nữa tới sổ. Có chơi có chịu. Không biết công tử có dặn dò gì. Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, ta Hồ Thanh Nhu tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Hồ Thanh Nhu cũng lập tức trực tiếp mở miệng nói. Phân phó A. Tạm thời bản công tử còn không nghĩ tới, đợi bản công tử muốn sau khi tới rồi nói sau. Huyền Thanh lập tức cũng trực tiếp mở miệng nói, Huyền Thanh sở dĩ cùng Hồ Thanh Nhu tỉ thí chủ yếu là vì hệ thống nhiệm vụ, về phần tiền đặt cược, hắn hiển nhiên căn bản cũng không có quá để ở trong lòng. Hồ Thanh Nhu tại Ủy Thiên bên trong hoàn toàn chính xác tính là một cái nhân vật, nhưng là Huyền Thanh tại y lý thuật phía trên càng là trực tiếp nghiền ép đối phương, tự nhiên là không có cái gì quá làm hắn khải tàu, không nên nói, cái kia chỉ sợ sẽ là đối phương cái kia một thân y lý thuật. Chương 13, trao đổi y lý thuật. Huyền Thanh suy đoán. Canh thứ 7. Câu đặt mua. Vị công tử này. Lúc này Hồ Thanh Nhu ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống Huyền Thanh trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng muốn nói lại thôi biểu lộ. Hồ tiên sinh coi trọng bản công tử châm pháp. Nhìn thấy Hồ Thanh Nhu dáng vẻ về sau, Huyền Thanh chỗ nào có thể không biết trong lòng đối phương suy nghĩ, trên mặt cũng lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Thật xin lỗi, công tử, Hồ mẫu có chút đường đột. Nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, Hồ Thanh Nhu trên mặt cũng lộ ra một vòng lúng túng biểu lộ, trong lúc nhất thời cũng lập tức ý thức được cái gì, đáy mắt cũng lộ ra một vòng biểu tình thất vọng. Ngươi muốn học ngũ hành tục mệnh châm toàn bộ lời nói là quả quyết không có khả năng. Bất quá nếu là trong khi học tập một châm hoặc là hai châm cũng không phải là không được, chỉ là... Huyền Thanh thấy thế khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười nhạt, cái này ngũ hành tục mệnh châm chính là mình đến đại sư cấp ý lý thuật tinh thông thời điểm hệ thống tự mang. Cái gì? Thật! Công tử có điều kiện gì, cứ mở miệng, chỉ cần ta Hồ Thanh Nhu làm được, tuyệt đối sẽ không mập mờ. Hồ Thanh Nhu sắc mặt lập tức đại hỉ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua Huyền Thanh. Ngươi cảm thấy trên người ngươi còn có cái gì có thể gây nên bản công tử chú ý? Huyền Thanh cười hát hát nói. Công tử đối Hồ Mô Y thì thuật cảm thấy hứng thú. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Hồ Thanh Nhu cũng kinh ngạc, rất nhanh cũng hiểu rõ ra, hắn Hồ Thanh Nhu thực lực nhiều lắm là liền là giang hồ nhị lưu bậc thang, duy nhất đem ra được dĩ nhiên chính là Y thì thuật. Tốt! Đã công tử ưa thích, cái kia Hồ Mô tự nhiên cũng sẽ không tàng tư. Rất nhanh Hồ Thanh Nhu cũng quyết định, trực tiếp mở miệng nói, trong lòng hắn. Không có cái gì có thể cùng ngũ hành tục mệnh châm so sánh, bây giờ vì ngũ hành tục mệnh châm hắn đã không quản được nhiều như vậy, hiện tại ngũ hành tục mệnh châm liền phảng phất một cái ma chướng được quấn trong lòng của hắn. Như thế, rất tốt lâu. Huyền Thanh gật gật đầu nói. Sau đó mấy ngày kế tiếp thời gian, Huyền Thanh cơ hồ vẫn luôn đang cùng Hồ Thanh Nhu giao lưu y y thuật, Huyền Thanh cũng không có tàng tư, trực tiếp đem ngũ hành tục mệnh châm bên trong liệt hỏa đoạt mệnh châm cùng thanh mục hóa sinh châm giao cho Hồ Thanh Nhu. Mà Huyền Thanh cũng từ Hồ Thanh Nhu nơi đó đạt được hắn một tiếng ý y học kinh nghiệm cùng kết tinh. Lúc này toàn bộ Hồ Điệp Cốc cũng chỉ còn lại có Huyền Thanh, Hồ Thanh Nhu cùng Chu Chỉ Nhược ba người. Về phần Thường Ngộ Xuân cùng Trương Vô Kỵ sớm tại vài ngày trước cũng đã rời đi Hồ Điệp Cốc. Huyền Thanh thế nhưng là biết tiếp xuống Hồ Điệp Cốc thế nhưng là sẽ mười phần náo nhiệt. Với lại hắn cũng không muốn Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối còn có Chu Nhi phát sinh dù là chút nào liên lụy. Tăng thêm trên người hắn hàn độc đã giải, Huyền Thanh trực tiếp xin nhờ Thường Ngộ Xuân đem Trương Vô Kỵ hộ tống về võ đang. Như vậy, theo Huyền Thanh, tương lai Ủy Thiên Đổ Long thế giới cũng trên cơ bản không có Trương Vô Kỵ chuyện gì. Theo hắn suy nghĩ, Trương Vô Kỵ đời này hẳn là sẽ sống quãng đời còn lại núi võ đang. Trong nháy mắt, thời gian một tháng liền đi qua. Có người ở đó không? Hồ tiên sinh ở đó không? Hồ tiên sinh, cứu mạng a! Nhanh cứu lấy chúng ta a Hồ tiên sinh! Ngay tại Huyền Thanh hai người đang thảo luận y dị thuật thời điểm, bên ngoài cũng truyền tới từng đạo vô cùng huyên náo ồn ào thanh âm. Ai, nên tới cuối cùng vẫn là tới. Chỉ sợ không cách nào lại cùng công tử cộng tham ý gì đạo. Nghe phía bên ngoài những âm thanh này về sau, Hồ Thanh Nhu trên mặt cũng biến ảo một cái, lập tức thở dài một tiếng mở miệng nói. Những ngày này cùng Huyền Thanh nghiên cứu thảo luận về sau, Hồ Thanh Nhu cũng triệt để bị Huyền Thanh học thức chết phục, hắn tự nhận mình nửa đời kinh nghiệm đã mười phần kinh khủng, thế nhưng là hắn phát hiện Huyền Thanh liền phảng phất một cái động không đáy, mặc kệ chính mình nói cái gì, Huyền Thanh đều có thể suy một ra ba. Trong lòng sinh ra cảm giác bị thất bại đồng thời đối Huyền Thanh tư chất cũng là càng thêm khâm phục. Không sao, bất quá là một đám gà đất chó sành thôi, một đống quân cờ lật không nổi cái gì sóng lớn. Huyền Thanh thản nhiên nói.
A,
công tử tốt muốn biết cái gì? Nhìn qua Huyền Thanh cái kia bình tĩnh dáng vẻ về sau, Hồ Thanh Nhu cũng là có chút tò mò nhìn Huyền Thanh. Huyền Thanh hình tượng trong lòng của hắn cũng biến thành càng thêm thần bí. Hồ Điệp Cốc như thế bí ẩn, bình thường người trong giang hồ căn bản là không thể nào biết được, hiện tại lập tức tràn vào nhiều như vậy người trong giang hồ, chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề à, ai cũng biết người Hồ Thanh Nhu tính nết, thế nhưng là những người này vẫn như cũ là đến nơi này, hiển nhiên là có người muốn thành tâm thăm dò Hồ Tiên Sinh thôi. Huyền Thanh thản nhiên nói,
ai, công tử quả nhiên thần nhân, Hồ Mỗ bội phục a.
Năm đó sự tình để Hồ Mỗ phát hạ thề độc tuyệt không xuất thủ đối danh môn chính phái người trị liệu, những năm này cũng chưa từng phá qua lệ, bây giờ lại tới nhiều người như vậy, chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Những người này ngược lại là không có cái gì, chỉ là bọn hắn phía sau.
Ai, nên tới tóm lại là sẽ đến.
Hồ Thanh Nhu lắc đầu nói ra.
Kim Hoa bà a.
Bản công tử ngược lại là muốn phải xem thử xem. Biết rõ nội dung cốt truyện hắn tự nhiên minh bạch lần này đến tìm phiền toái kẻ cầm đầu là ai.
Cái gì?
Công tử thậm chí ngay cả cái này đều biết.
Nghe được Huyền Thanh nói lên cái này, Hồ Thanh Nhu cũng triệt để chấn kinh.
Nghe đồn năm đó Kim Hoa bà cùng Ngân Diệp tiên sinh đến Điệp Cốc cầu y yề, kết quả bị Hồ tiên sinh cự tuyệt, về sau Ngân Diệp tiên sinh không lâu liền bỏ mình. Gần đây Kim Hoa bà tái xuất giang hồ, thẳng đến Hồ Điệp Cốc mà đến, dụng ý tự nhiên là lại rõ ràng bất quá.
Huyền Thanh mở miệng nói.
Ai? Lao Phu lúc trước cũng thật sự là có hảo ý. Năm đó Lao Phu nhìn ra được, Kim Hoa bà đối Ngân Diệp tiên sinh hẳn là động, Vương Tiền Triệu, tình, Ngân Diệp tiên sinh lúc trước hàn độc đã xâm nhập phế phủ, với lại càng là đả thương thận thủy, cho dù là chưa khỏi cũng vô pháp nhân đạo, Lao Phu không muốn để cho một nữ tử đem tuổi trẻ tươi đẹp lãng phí ở một cái gần đất xa trời trên thân người, cho nên liền cự tuyệt.
Hồ Thanh Nhu mở miệng nói.
Phúc!
Cái gì?
Ngươi nói Ngân Diệp tiên sinh hắn không thể nhân đạo.
Nghe được tin tức này về sau, Huyền Thanh vừa mới uống đến miệng bên trong còn chưa kịp nuốt xuống nước trà bỗng nhiên phun tới, trên mặt biểu lộ có thể nói là vô cùng đặc sắc.
Một cái hoang đường suy nghĩ cũng từ Huyền Thanh trong đầu bật đi ra.
Hẳn là Kim Hoa bà cùng Ngân Diệp tiên sinh cũng không phải thật sự là vợ chồng.
Còn có Tiểu Chiêu cũng không phải là Kim Hoa bà sở sinh.
Huyền Thanh trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói, đồng thời nguyên bản trong lòng một chút nghi hoặc cũng thời gian dần trôi qua có chút rộng mở trong sáng.
Chương 14, xuất thủ trừng trị.
Thứ tam càng.
Câu đặt mua.
Ban đầu ở nhìn nguyên kịch thời điểm, Huyền Thanh đối với Kim Hoa bà đối đãi Tiểu Chiêu biểu hiện liền 10 phần nghi hoặc, theo lý thuyết Kim Hoa bà cùng Ngân Diệp tiên sinh hẳn là 10 phần ân ái, mà đối tại nữ nhi của bọn hắn Tiểu Chiêu cũng hẳn là đủ kiểu che chở mới đúng, thế nhưng là lúc bắt đầu Kim Hoa bà hiển nhiên là hoàn toàn tương phản, đối Tiểu Chiêu 10 phần lạnh lùng, thậm chí để Tiểu Chiêu một người xâm nhập Minh giáo cấm địa, đây chính là bách tử nhất sinh sự tình,
hổ.
Giữ còn không ăn thì con. Điều này hiển nhiên là 10 phần không hợp lý.
Không biết cái này năm đó danh xưng Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân tử Sam Long Vương đại ủy ti đến cùng có bao nhiêu đẹp.
Huyền Thanh trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười tà.
Ngậy!
Chẳng lẽ có vấn đề gì a?
Lúc trước Ngân Diệp tiên sinh đã hàn độc xâm nhập phế phủ, thận thủy cơ hồ đã triệt để xấu lắm, chí ít Lao Phu là bất lực để hắn khôi phục nhân đạo.
Hồ Thanh Nhu mở miệng nói, đồng thời trên mặt biểu lộ cũng hơi nghi hoặc một chút. Không biết Huyền Thanh vì phản ứng gì to lớn như thế.
A, các ngươi tại cái gì, mau buông ta ra.
Cà ca.
Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô cũng từ bên ngoài truyền đến.
Đáng chết, không tốt.
Nghe được thanh âm này về sau, Huyền Thanh sắc mặt lập tức đống nhiên biến đổi, hiển nhiên là đã hiểu, 500 thanh âm này chính là Chu Chỉ Nhược phát ra.
Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng sát khí ngất trời cũng từ trên người hắn phát ra, sau đó cả người thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến bên ngoài bay vút đi.
Chỉ gặp, tại Huyền Thanh trong tầm mắt, một cái bẩn thỉu như là tên ăn mày trung niên nhân một tay vào đầu, một tay nắm lấy Chu Chỉ Nhược, không biết đang nói cái gì.
Muốn chết.
Huyền Thanh trong nháy mắt khẽ quát một tiếng, đáy mắt cũng lóe lên một vòng tia sáng lạnh lẽo, trong tay thất tinh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ.
Một đạo kinh khủng kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt gào thét mà ra.
Phốc phốc.
A.
Nương theo lấy một tiếng trầm muộn thanh âm truyền đến, chỉ gặp trung niên nhân kia một cánh tay trong nháy mắt trực tiếp sóng vai mà đứt. Miệng bên trong phát ra một đạo vô cùng đứng dậy tiếng kêu thảm thiết.
Cà ca.
Chu Chỉ Nhược thấy thế cũng liền bận bịu chạy tới, lập tức nhào tới Huyền Thanh trong ngực, đáy mắt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt sợ hãi, hiển nhiên là bị những người này bộ dáng dọa sợ.
T.
Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh những người kia lập tức cũng phản ứng lại, miệng bên trong cũng rối rít hít vào một ngụm khí lạnh, trước mắt người trung niên này bọn hắn thế nhưng là đều biết, chính là Hoa Sơn môn hạ Tiết Công Viễn,
trên giang hồ cũng không nhỏ tên tuổi, bây giờ lại vừa đối mặt bị đoạn đi một tay, thực lực có thể thấy được kinh khủng đến cỡ nào. Các hạ là người nào, vì sao xuất thủ đả thương người? Lúc này, cũng có người mở miệng bất bình nói. Người có ý kiến? Nhìn qua mở miệng người, Huyền Thanh đáy mắt cũng lóe lên một vòng lăng lệ quan mang, kinh khủng sát khí cũng hướng phía trên người của đối phương bao phủ tới. Ta cảm nhận được Huyền Thanh trên người kinh khủng sát khí về sau, đối phương sắc mặt cũng là tái đi, vội vàng túi lầu xuống, hiển nhiên căn bản cũng không dám cùng Huyền Thanh đối mặt, đáy mắt cũng tràn đầy nồng đậm sợ hãi biểu lộ. Vị công tử này, chúng ta là tìm đến Điệp Cốc Y Tiên cầu y, mong rằng công tử có thể thay ta các loại thông báo một chút, tại hạ không động phái thánh thủ Lam Giản Tiệp vô cùng cảm kích. Lúc này lại một người mở miệng nói. Không động phái thánh thủ Lam Giản Tiệp. Tên tuổi cũng không tệ, bất quá đáng tiếc, nói quá thực. Đối với cái này nói thẳng, Huyền Thanh cũng có chút ấn tượng, chính là nguyên kịch bên trong một cái diễn viên quần chúng, bất quá một cái diễn viên quần chúng có như xoa như vậy danh hào đây cũng là duy nhất cái này một nhà. Tất cả cô ta. Hồ Tiên Sinh là sẽ không xuất thủ. Hồ Tiên Sinh quy củ các ngươi đều hẳn là hết sức rõ ràng, ngoại trừ người trong minh giáo, hắn là sẽ không vì bất luận kẻ nào xuất thủ. Huyền Thanh lạnh lùng nói. Van cầu công tử giúp chúng ta một tay a. Chúng ta đưa tiền, đúng, chúng ta đưa tiền. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, BKGS, chúng ta đều nguyện ý. Không ít người cũng rối rít mở miệng nói, hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra Huyền Thanh không đơn giản, đầu tiên là vừa rồi thực lực biểu lộ ra, sau đó có thể tự do xuất nhập Điệp Cốc, hiển nhiên tuyệt đối không phải bình thường. Cút đi. Ai đã thương các ngươi liền đi tìm ai, đừng ở chỗ này vướng bận mà. Huyền Thanh lạnh lùng nói, đối với những này cái gọi là người trong giang hồ Huyền Thanh cũng là không có hảo cảm gì. Người kia nói, trên đời ngoại trừ Hồ Thanh Nhu bên ngoài, không ai có thể đến giúp chúng ta. Công tử nếu là không đáp ứng chúng ta liền không đi. Không sai, chúng ta không đi. Chúng ta lưu lại, không đi. Nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, cả đám cũng không nhịn được muốn lên vô lại, trực tiếp ỉ lại nơi này. Hắc! Các ngươi xác định. Nhìn thấy những người này vô lại hành vi về sau, Huyền Thanh trong mắt hàn quang bùng lên, một cỗ lạnh lùng khí tức cũng từ trên người hắn phát ra. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Mặc dù nói thực lực của ngươi không yếu, nhưng là chúng ta những người này cũng không phải ăn chay. Cảm nhận được Huyền Thanh khí tức trên thân về sau, không ít người cũng rối rít mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng đề phòng thần sắc. Phải không? Các ngươi có thể thử một chút, cho các ngươi ba hơi thời gian, tốt nhất lăn cách nơi này, bằng không mà nói cũng đừng trách bảo kiếm trong tay của ta vô tình. Huyền Thanh lạnh lùng nói. Đáng chết, khinh người quá đáng, mọi người liều mạng với ngươi. Tiểu tử côn vọng, cho lão tử đi chết. Những người này ở đây trên giang hồ mặc dù nói không tính là gì tuyệt đỉnh hạng người, nhưng là cũng đều là có mặt mũi hạng người, bây giờ bị Huyền Thanh như thế quở trách cùng trào phúng, tự nhiên là giận dữ, trực tiếp rút ra binh khí tiến lên đón. Không biết sống chết. Huyền Thanh thấy thế, đáy mắt lệ mang lóe lên, trực tiếp ôm Chu Chỉ Nhược, sau đó thân hình thoát một cái, vọt thẳng vào trong đám người, trong tay thất tinh kiếm trong nháy mắt hóa thành đầy trời kiếm mang. Chỉ nghe từng tiếng trầm muộn thanh âm truyền đến, ngắn ngủi không đến 10 hơi thời gian, Huyền Thanh lại một lần nữa về tới tại chỗ, trong tay thất tinh kiếm trong nháy mắt trở vào bao. A a a a, tay của ta, cánh tay của ta. Chỉ gặp trong sân những người này lập tức biến thành trước đó người trung niên kia như vậy, trực tiếp bị Huyền Thanh chém xuống một cánh tay. Lan, hoặc là chết. Lần tiếp theo cũng không phải là lưu lại một cánh tay. Huyền Thanh lạnh lùng nói, sát khí trên người cũng hào không biến mất phóng xuất ra. Trong khoảnh khắc, đám người chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh giống như lập tức giảm xuống mười mấy độ. Chương 15, kỳ hiệu phụ. Thứ 9 càng. Cầu đặt mua. Đi. 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 Chúng ta đi mau. Nhanh rời đi nơi này. Thấy được Huyền Thanh kinh khủng thủ đoạn về sau, cả đám nơi nào còn dám có chần chờ chút nào, hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra, Huyền Thanh tuyệt đối không là cái gì nhân từ nương tay hạng người, đặc biệt là thực lực của đối phương cũng là làm bọn hắn vô cùng sợ hãi. Mẹ! Lúc này, nơi hẻo lánh một chỗ, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, chỉ gặp một cái thiếu phụ dẫn một cái nhìn qua 5-6 tuổi tiểu nữ hài đứng ở nơi đó. Lúc này thiếu phụ khuôn mặt hiện ra xanh đậm chi sắc, hiển nhiên là chúng kịch độc, cả người cũng khó song xoài trên mặt đất, nhỏ trên mặt cô bé cũng lộ ra một vòng lo lắng biểu lộ. Ca ca. Lúc này, Chu Chỉ Nhược cũng nhìn được tiểu nữ hài mẹ con, phảng phất nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng biểu tình cầu khẩn. Ta liền biết nhà chúng ta Chỉ Nhược thiện lương nhất. Cho dù là không cần Chu Chỉ Nhược cầu, Huyền Thanh cũng tuyệt đối không khả năng nhìn xem hai người như vậy vẫn lạc, bởi vì hắn hiện tại đã đoán được hai người thân phận, ở chỗ này mang theo một cái tiểu nữ hài cầu y y, ngoại trừ 12 nguyên kịch bên trong Nga Mi khí đồ kỷ hiểu phù bên ngoài còn có thể là ai?
Đại ca ca, van cầu ngươi, mau cứu mẹ ta.
Dương Bất Hối nhìn thấy Huyền Thanh bộ dáng của hai người về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng đáng thương biểu lộ.
Đi thôi, cùng ta vào đi.
Quét mắt một chút đã có chút nhanh sắp không kiên trì được nữa kỷ hiểu phù về sau, Huyền Thanh thản nhiên nói, sau đó rất nhanh, một đoàn người liền trực tiếp lại một lần nữa về tới thuốc lư bên trong.
Huyền Thanh công tử, ngươi đây là?
Nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, Hồ Thanh Nhu trên mặt cũng lộ ra một vòng không hiểu biểu lộ. Đồng thời đáy mắt cũng có chút không vui, dù sao đây chính là cùng hắn lời thề có chút trái ngược.
Còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ bản công tử còn biết hại ngươi không thành?
Nàng mặc dù nói là Nga Mi đệ tử, nhưng là sớm đã thoát ly Nga Mi, với lại hắn nhưng là Minh giáo thay mặt giáo chủ Dương Đường nữ nhân. Ngươi nói ngươi nếu là nhìn xem nàng chết ở chỗ này, Dương Tiêu nếu là biết có thể hay không làm thịt ngươi.
Nhìn thấy Hồ Thanh Nhu dáng vẻ về sau, Huyền Thanh nhịn không được cười hắc hắc mở miệng nói.
Cái gì?
Dương Đường nữ nhân.
Huyền Thanh công tử, ngươi cái này không phải nói đùa chứ?
Lão Phu làm sao chưa nghe nói qua?
Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Hồ Thanh Nhu cũng là giật nảy mình, hiện tại Dương Tiêu thế nhưng là Minh giáo thay mặt giáo chủ, thân phận thế nhưng là trí cao vô thượng. Hắn nhưng không thể trêu vào.
Hắc hắc, dưới gầm trời này còn không có bản công tử không biết sự tình, bất quá ngươi cũng có thể lựa chọn không tin, đến lúc đó ta tin tưởng Dương Tiêu nhất định không ngại đến tự mình hàn huyên với ngươi nói chuyện, với lại ngươi nếu là cứu được nàng, đến lúc đó cố gắng Dương Tiêu còn biết nhận ngươi một cái nhân tình, đến lúc đó đừng nói là Kim Hoa bà, liền xem như Diệt Tuyệt Lao Ni muốn động ngươi đều phải cẩn thận suy nghĩ một phen.
Huyền Thanh mở miệng nói.
Tốt ta Hồ Thanh Nhu liền tạm thời tin ngươi một lần.
Hồ Thanh Nhu cũng không dám cược, với lại lấy hắn đối Huyền Thanh hiểu rõ tới nói, Huyền Thanh hiển nhiên không là ưa thích ăn nói lung tung người, đã Huyền Thanh nói như vậy, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, nữ tử trước mắt rất có thể thật là Dương Đường nữ nhân.
Lúc này Hồ Thanh Nhu cũng không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp xoay người bắt đầu đi qua chuẩn bị.
Đa tạ vị tiểu huynh đệ này, chỉ là không biết tiểu huynh đệ là làm thế nào biết ta sự tình.
Kỷ Hiểu Phù cũng có chút hư nhược mở miệng nói, đáy mắt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ biểu lộ. Muốn biết mình cùng Dương Tiêu tình hình thực tế, cơ hồ căn bản cũng không có bên ngoài người biết được.
Ha ha, chỉ là ngẫu nhiên biết được thôi.
Yên tâm đi, bản công tử cũng sẽ không có ác ý.
Huyền Thanh mở miệng nói.
Như thế cái kia liền đa tạ công tử.
Kỷ Hiểu Phù lúc này thân thể cũng mười phần suy yếu, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp.
Sau đó Hồ Thanh Nhu liền xuất thủ thay Kỷ Hiểu Phù giải độc, mặc dù nói Kim Hoa bà độc hết sức lợi hại, thế nhưng là hiển nhiên, tại điệp cốc ý đi tiên Hồ Thanh Nhu trước mặt. Căn bản cũng không tính là gì, y đi tiền tên cũng không phải chỉ là hư danh, vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày, Kỷ Hiểu Phù cũng liền triệt để khỏi hẳn.
Huyền Thanh, mấy ngày nay đã tạ ngươi chiếu cố.
Thuốc lư bên ngoài, Kỷ Hiểu Phù mang theo Dương Bất Hối nhìn qua Huyền Thanh mở miệng nói, nàng hết sức rõ ràng, lần này nếu không có Huyền Thanh, nàng chỉ sợ thật liền muốn buông tay nhân gian.
A-di khách khí.
Bất quá là tiện tay mà thôi.
Không biết Kỷ A-di tiếp xuống có tính toán gì.
Còn muốn tiếp tục mang theo Bất Hối muội muội lưu lạc thiên ngai a?
Lần này sự tình Kỷ A Di hẳn là nhận một chút dạy dỗ a.
Bất Hối muội muội còn nhỏ, nàng cần một cái ổn định hoàn cảnh lớn lên.
Tiếp tục như vậy căn bản cũng không phải là biện pháp.
Huyền Thanh mở miệng nói.
Đa tạ ngươi, Huyền Thanh, ta đã biết, những ngày này ta cũng nghĩ thông suốt, ta lần này chuẩn bị mang dứt khoát đi tọa vòng phong tìm Dương Tiêu.
Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Kỷ Hiểu Phù trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm thán thần sắc, cuối cùng mở miệng nói.
Như thế đó là không thể tốt hơn sự tình.
Huyền Thanh mở miệng nói.
Mẹ, chúng ta muốn đi a.
Ta không nên rời đi Huyền Thanh ca ca.
Bên cạnh Dương Bất Hối thấy thế mặt bên trên lập tức cũng gấp, hiển nhiên mười phần không nỡ Huyền Thanh.
Bất Nhi, không nên ồn ào.
Mẹ lần này mang ngươi trở về gặp ngươi cha, ngươi không phải vẫn muốn biết cha ngươi là ai, lần này mẹ liền mang ngươi trở về.
Nhìn thấy một màn này 803 về sau, Kỷ Hiểu Phù mở miệng nói.
Cha.
Quả nhiên. Nghe được Kỷ Hiểu Phù lời nói về sau, Dương Bất Hối đáy mắt cũng lộ ra một vòng do dự biểu lộ.
Thế nhưng, Huyền Thanh ca ca, chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt ta.
Dương Bất Hối có chút không thôi nhìn một cái Huyền Thanh về sau mở miệng nói.
Tốt, Bất Hối muội muội, nghe Kỷ A Di, cùng Kỷ A Di trở về đi, yên tâm đi, nếu là có cơ hội, Huyền Thanh ca ca nhất định sẽ đi tọa vòng phong tìm các ngươi.
Huyền Thanh thấy thế mỉm cười mở miệng nói.
Thật sao?
Dương Bất Hối một đôi ngây thơ mắt to nhìn chòng chọc vào Huyền Thanh.
Tự nhiên là thật, không tin chúng ta tới kéo câu.
Huyền Thanh mở miệng nói.
Tốt.
Ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến.
Dương Bất Hối trên mặt lúc này mới lộ ra một vòng nụ cười hài lòng.
Huyền Thanh, đã như vậy, vậy ta trước hết mang dứt khoát đi. Cái này một khối là Minh giáo thiết lệnh, liền đưa ngươi đi, về sau nếu là có chuyện gì, có thể bằng này lệnh bài đi Minh giáo bất kỳ một cái nào phân đàn xin giúp đỡ. Cuối cùng Kỷ Hiểu Phù cũng lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Huyền Thanh mở miệng nói.
Đã như vậy, cái kia liền đa tạ Kỷ A-di.
Huyền Thanh cũng không có cự tuyệt, mà là trực tiếp nhận lấy.
Chương 16, Kim Hoa bà hiện.
Một kiếm bại Kim Hoa.
Thứ 10 càng.
Cầu đặt mua.
Khu khu khu.
Đúng lúc này, một đạo tiếng ho khan truyền đến, ngay sau đó, Dược Lư bên ngoài, hai bóng người cũng từ đằng xa chậm rãi đi tới, chỉ gặp cầm đầu chính là một cái nhìn qua hơn 60 tuổi lão nô, trong tay lôi kéo một cây kim hoa rắn ngoặt, nhìn qua tuổi già sức yếu dáng vẻ, mà tại bên cạnh nàng thì đi theo một cái trên mặt có một khối vết sẹo tiểu nữ hài.
Kim Hoa bà.
Huyền Thanh, cẩn thận, ngươi đi mau.
Đây là Kim Hoa bà, thực lực thâm bất khả chắc.
Nhìn thấy người tới về sau, Kỷ Hiểu Phù sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến, đáy mắt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ.
Kim Hoa bà, ngươi cuối cùng vẫn là tới.
Lúc này, Hồ Thanh Nhu cũng chậm rãi đi lên trước một bước, mở miệng nói.
Hồ Thanh Nhu, xem ra ngươi vẫn là vi phạm với ngươi lời thề, lão thân còn tưởng rằng đại danh đỉnh đỉnh điệp cốc y lý tiên nguyên tắc đến cỡ nào kiên định không thay đổi đâu, hôm nay gặp mặt, xem ra cũng không gì hơn cái này.
Kim Hoa bà nhìn qua Hồ Thanh Nhu đáy mắt cũng lộ ra một vòng lạnh lẽo sắc ý, lạnh lùng nói.
Quả nhiên đoán không lầm, cái này đại ủy ti quả nhiên vẫn là hoàn bích chi thân.
Không sai, không sai, rất tốt, rất tốt.
Mà tại Kim Hoa bà xuất hiện trong nháy mắt, Huyền Thanh ánh mắt cũng rơi vào trên người của đối phương, trên dưới đánh giá đối phương một chút về sau, Huyền Thanh đáy mắt cũng đông nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang, khóe miệng cũng lộ ra một vòng ngoạn vị biểu lộ.
Lấy hắn đại sư cấp y dị thuật tinh thông, tự nhiên là không khó phát hiện lúc này Kim Hoa bà tình huống, trên người âm khí ngưng tụ không tan, hiển nhiên chính là hoàn bích chi thân biểu hiện, căn bản cũng không phải là sản xuất qua người.
Đã ngươi vi phạm với ngươi lời thề, như thế, lưu ngươi cũng vô dụng.
Kim Hoa bà lạnh lùng nói, trên người sát ý cũng là tăng vọt.
Chớ có tổn thương ta sư huynh.
Đúng lúc này, một đạo khét kêu âm thanh truyền đến, ngay sau đó, một đạo một thân màu đen quần áo bó nữ tử bay lượn mà tới, chỉ gặp nữ tử nhìn qua hơn 30 tuổi. Mặc dù nói khỏe mắt có chút nếp nhăn nơi khỏe mắt, nhưng lại cũng phong vận vẫn còn, lúc còn trẻ hiển nhiên cũng là một cái hiếm có mỹ nhân.
Nan cô!
Là ngươi!
Sao ngươi lại tới đây?
Đi mau!
Nhanh rời đi nơi này khí!
Nhìn thấy người tới về sau, Hồ Thanh Nhu đáy mắt cũng là đầu tiên là vui mừng, bất quá rất nhanh, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt lo lắng.
Độc Tiên Vương Nan cô!
Rất tốt, ngươi tới cũng đúng lúc, đã các ngươi hai cái đều đến đông đủ. Như vậy hôm nay lão thân liền đưa các ngươi cùng lên đường tốt, cũng tốt để cho các ngươi trên đường đi làm một đôi bỏ mạng nguyên lương.
Kim Hoa bà mở miệng nói.
Kim Hoa bà,
việc này cùng sư muội ta không quan hệ, ngươi nếu là muốn tính sổ lời nói tìm ta Hồ Thanh Nhu một người tốt, không cần ngay cả đen người ta.
Hồ Thanh Nhu thấy thế sắc mặt cũng là khẩn trương, ngay cả vội mở miệng nói.
Sư huynh, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi, ngươi như là chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không sống tạm.
Vương Nan cô thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói.
Sư muội, ngươi.
Hồ Thanh Nhu thấy thế trên mặt biểu lộ cũng là lại cảm động lại lo nghĩ.
Tốt một bộ cảm nhân trang diện a, đã các ngươi muốn chết, như vậy lao thân liền thành toàn các ngươi.
Kim Hoa bà thấy thế đáy mắt cũng lóe lên một vòng dị dạng, phảng phất nghĩ tới điều gì, đáy mắt cũng lộ ra một vòng lăng lệ quan mang.
Không sáu.
Ta nói, các ngươi không khỏi cũng quá không đem bản công tử để ở trong mắt ta.
Lúc này, Huyền Thanh thanh âm cũng lập tức truyền đến, chậm rãi đi tới mấy người trước mặt.
Tiểu tử, ngươi là ai? Ta Kim Hoa bà chuyện không quan hệ ngươi cũng dám quản, thu hoạch được không kiên nhẫn được nữa à?
Kim Hoa bà nhìn lên trước mắt Huyền Thanh, đáy mắt cũng lóe lên một vòng lạnh lùng quan mang, lạnh lùng nói.
Huyền Thanh công tử, việc này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi liền không nên dính vào, cái này Kim Hoa bà chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Huyền Thanh công tử mặc dù nói thực lực không tầm thường, nhưng là không thể nào là đối thủ của nàng.
Hồ Thanh Nhu thấy thế cũng không nhịn được mở miệng nói.
Đã chậm.
Tiểu tử, đã ngươi muốn quản ta Kim Hoa bà nhàn sự, vậy hôm nay cũng không thể tha cho ngươi.
Kim Hoa bà lạnh lùng nói.
Phải không?
Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút Kim Hoa bà công phu có phải thật vậy hay không như là trong truyền thuyết lợi hại như vậy.
Huyền Thanh thản nhiên nói, Kim Hoa bà bất quá mới là tuyệt đỉnh cảnh giới tu vi, tại ỷ thiên bên trong mặc dù nói cũng coi là một cái không sai cao thủ. Thế nhưng là hiển nhiên vẫn như cũ không bị Huyền Thanh để vào mắt.
Tiểu tử cuồng vọng.
Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Kim Hoa bà bà sắc mặt cũng đống nhiên biến đổi, thân hình thoát một cái, trong tay Kim Hoa rắn ngoặt hướng thẳng đến Huyền Thanh trên thân đánh tới, cùng lúc đó, từng đạo lăng lệ tiếng xé gió cũng gào thét mà đến, rõ ràng là Kim Hoa tiêu. Huyền Thanh công tử cẩn thận. Huyền Thanh cẩn thận a. Ca ca. Còn lại mấy người thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng vẻ lo lắng. Hừ. Huyền Thanh thấy thế lạnh hừ một tiếng, Kim Hoa tiêu mặc dù nói uy lực không tệ, bất quá so với tu luyện, Quỳ Hoa bảo điện, Đông Phương Bạch Tú Hoa châm so sánh, đơn giản hoàn toàn không thể sánh bằng, chỉ gặp Huyền Thanh trong tay thất tinh kiếm vạch một cái, Thái Cực kiếm màn trong nháy mắt trống rông xuất hiện, nương theo lấy từng đợt giòn vang âm thanh truyền đến, tất cả Kim Hoa tiêu cũng trong nháy mắt trực tiếp bay ngược ra ngoài, hướng thẳng đến Kim Hoa bà bà trên thân bao phủ tới. Cái gì? Kim Hoa bà bà thấy thế thần sắc cũng là hoảng hốt, trong tay quải trượng của Vũ, trong nháy mắt trực tiếp đem toàn hoa đổi tất cả đều đánh dây cùng. Sau đó trong tay kim quải khí thế không giảm hướng phía Huyền Thanh trên thân bao phủ tới. Trảm lợi. Huyền Thanh thấy thế, cười lạnh một tiếng, Thái Cực kiếm trong nháy mắt dùng ra, cơ hồ tại trong phiến khắc, thất tinh kiếm trực tiếp tiếp, Vương Lý, lên kim quải, sau đó đưa tay vạch một cái, Kim Hoa bà chỉ cảm thấy trong tay kim quải lập tức giống như muốn thoát cách tầm kiểm soát của mình. Ngay sau đó thất tinh kiếm phía trên quang mang lóe lên, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt gào thét mà ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Kim Hoa bà trong tay kim quải trực tiếp trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. Cùng lúc đó, thất tinh kiếm cũng đi thế không giảm, trong chớp mắt liền trực tiếp đỡ đến Kim Hoa bà trên cổ, ngay lập tức phân thắng thua. Ngươi, làm sao có thể? Ngươi rốt cuộc là ai? Hu khu khu khu. Kim Hoa bà lúc này cũng bị dọa, mắt mở thật to, thậm chí thanh âm đều có chút thay đổi, nguyên bản tuổi già sức yếu thanh âm vậy mà trở nên phảng phất một cái mỹ thiếu phụ, bất quá rất nhanh. Kim Hoa bà phảng phất ý thức được cái gì, vội vàng làm ho khan vài tiếng, đáy mắt cũng lóe lên một vòng nhỏ không thể thấy khẩn trương biểu lộ. Chương 17, điểm phá thân phận. Nổi giận đại ủy ti. Thứ 11 càng. Câu đặt mua. Còn lại mấy người thấy thế, trên mặt cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cho dù là Hồ Thanh Như cũng không ngoại lệ, mặc dù nói hắn biết Huyền Thanh thực lực rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà đã cường đại đến trình độ kinh khủng như vậy. Trên giang hồ thành danh đã lâu đỉnh tiêm cao thủ Kim Hoa bà vậy mà không phải hắn địch, có thể tưởng tượng cái này kinh khủng đến cỡ nào. Thật là lợi hại. Kỷ Hiểu Phù trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, trước đó thời điểm nàng thế nhưng là cùng Kim Hoa bà giao thủ qua, tự nhiên minh bạch đối phương kinh khủng, bây giờ lại như thế hời hợt bị đánh bại, có thể nghĩ trong lòng có của hắn cỡ nào chấn kinh. Rất giật mình a. Huyền Thanh chậm rãi xích lại gần Kim Hoa bà, hai người cái mũi cơ hồ chỉ kém một tia liền muốn đụng nhau. Ngậy. Còn lại mấy người nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng ngây ngẩn cả người, trong mắt bọn họ, Kim Hoa bà đây chính là năm 60 tuổi lão phi, với lại mạo xấu vô cùng, hiện tại Huyền Thanh vậy mà cùng đối phương tới gần như thế. Ngươi muốn làm cái gì? Bất quá Kim Hoa bà thấy thế trên mặt cũng lập tức có chút hoảng loạn, trong ánh mắt cũng có chút khẩn trương, biểu tình kia liền phảng phất một cái muốn bị xâm phạm thiếu nữ. Quả nhiên rất thơm. Bản công tử rất ngạc nhiên năm đó danh xưng Trung Nguyên đệ nhất mỹ nữ nữ tử đến cùng dung mạo như thế nào. Huyền Thanh thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi đến cùng là ai? Làm sao ngươi biết? Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Kim Hoa bà sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cùng lúc đó, nguyên bản tuổi già sức yếu thanh âm cũng trong nháy mắt biến mất. Trung Nguyên đệ nhất mỹ nữ. Còn lại mấy người nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, hiển nhiên là có chút không biết rõ, có chút chần chờ nhìn qua Huyền Thanh. Ngươi đoán đâu? Hiện tại không biết ta nên xưng hô ngươi Kim Hoa bà đâu, vẫn là Tử Sam Long Vương đại ủy ti đâu. Huyền Thanh thản nhiên nói, cùng lúc đó, tại Kim Hoa bà ánh mắt kinh hãi bên trong trực tiếp rôi ra một cái tay bóp một cái mặt sau thịt, sau đó nhẹ nhàng xé ra, một trương mặt nạ ra người liền bị hái xuống, lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành thiên kiểu bá mị dung nhan. Chỉ gặp lúc này Kim Hoa bà, hoặc là nói là đại ủy ti trực tiếp biến thành một cái da trắng nõn nà, mắt hạnh má đào diễm lệ phụ nhân, dung quang chiếu người. Đoan chính thanh nhã khó tả. Theo Huyền Thanh, lúc này đại ủy ti dáng vẻ coi trọng không kém cỏi chút nào tiếu ngạo thế giới nhậm doanh doanh chúng nữ, với lại trên thân nhiều một cố dị vực phong thái, bằng thêm một cố dị dạng mị lực. Cái này. Đại ủy ti. Thử Sam Long Vương đại ủy ti. Hồ Thanh Như mấy người nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ánh mắt khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới, Kim Hoa bà vậy mà lại lập tức biến thành một cái như thế diễm lệ mỹ phụ. Cho dù là Kỷ Hiểu Phù, cùng đại ủy ti so sánh đều kém không ít. Học. Đại ủy ti mặc dù nói đã năm hơn 30, thế nhưng là thời gian giống như hoàn toàn không có ở trên người nàng lưu lại dù là chút nào vết tích. Càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ chính là thân phận của Kim Hoa bà, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Kim Hoa bà bà vậy mà lại là Minh giáo bên trong thần bí nhất tử Sam Long Vương Đại ủy ti. Đáng chết, hỗn đản. Ta liều mạng với ngươi. Đại ủy ti nhìn thấy thân phận của mình bị sau khi bại lộ, trên mặt cũng lộ ra một vòng xấu hổ giận dữ thân sắc, hướng thẳng đến Huyền Thanh trên thân vô ra một trường. Hắc hắc. Huyền Thanh thấy thế, miệng bên trong cũng tà cười một tiếng, trong mắt tinh quang trong nháy mắt bùng lên, nói thật, đối với Đại ủy ti dung mạo, Huyền Thanh cũng hơi kinh ngạc, mặc dù nói nguyên kịch bên trong đã miêu tả qua Đại ủy ti chính là đã từng trung nguyên đệ nhất mỹ nữ, thế nhưng là Huyền Thanh trong lòng cũng không có khái niệm gì, nhưng là chân chính thấy được nàng tướng mạo về sau, Huyền Thanh mới hiểu được cái gì gọi là thiên tiểu bá mị. Cùng Đông Phương Bạch mấy người khác biệt chính là, Đại ủy ti khí chất trên người tràn đầy một loại thành thục phong vận, cả, bê cờ giờ gì, người như cùng một cái chín mùi nước mật đảo, tràn đầy nồng đậm dụ nghi ngờ. Để cho người ta nhịn không được sinh ra muốn cắn một cái xúc động. Huyền Thanh lập tức cũng không có chậm trễ chút nào, trực tiếp một trưởng nên đón tiếp lấy, bất quá sau một khắc, tại hai trưởng đụng vào nhau trong nháy mắt, Huyền Thanh trong nháy mắt hóa trưởng thành trảo, trực tiếp giữ lại Đại ủy ti cổ tay, sau đó nhẹ nhàng một vùng, Đại ủy ti thân thể cũng trực tiếp không bị khống chế hướng phía Huyền Thanh bên này bay tới, lập tức nhào tới Huyền Thanh trong ngực, trong khoảnh khắc, chính là dịu dàng vào lòng. Hỗn đản, ngươi cái này đáng chết dê sồm, mau buông ta ra. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, tuổi còn trẻ liền không học tốt. Đại ủy ti bị Huyền Thanh ôm vào trong lòng, lập tức sắc mặt cũng là càng thêm xấu hổ giận dữ. Mặc dù nói nàng dung mạo vẫn như cũ là 10 phần diễm lệ, thế nhưng là niên kỷ cũng không nhỏ, đã hơn 30 tuổi, với lại cũng là một cái chưa nhân sự nữ tử, làm sao có thể đủ chịu được Huyền Thanh trên thân cái kia phát ra nồng đậm dương cương chi khí. Thối. Bản công tử rất thối a. Về phần nhỏ. Hắc hắc, nếu không bản công tử để ngươi thử một chút. Đến lúc đó ngươi liền biết bản công tử có phải thật vậy hay không nhỏ. Huyền Thanh cười ta nói, sau đó một cái tay cũng trực tiếp tại Đại ủy ti trên mặt sờ một cái. Ngươi! Đại ủy ti giận dữ, duỗi tay vừa lộn, hai cái kim hoa tiêu bắn ra, hướng thẳng đến Huyền Thanh mặt mà đến. Hắc hắc! Điều trùng tiểu kỹ! Huyền Thanh cười hắc hắc, trực tiếp hai ngón tay tìm tòi, trong nháy mắt liền đem kim hoa tiêu đón lấy. Đồ vật là đồ tốt, chỉ là có chút quá độc. Huyền Thanh thản nhiên nói, sau đó trực tiếp con ngón búng ra, trực tiếp đem kim hoa tiêu bắn ra ngoài. Ngươi! Đại ủy ti sắc mặt cũng là vừa sợ vừa giận, hiển nhiên lúc này nàng cũng đã triệt để bị Huyền Thanh thực lực gây kinh hãi, nếu là trước khi nói thời điểm mình còn có thể là mình đại ý, như vậy hiện tại, nàng đã triệt để tìm không thấy chút nào lý do. Đại ủy ti phát hiện, mình lấy làm tự hào thực lực tại Huyền Thanh trong tay vậy mà như cùng một cái 3 tuổi tiểu hài tử. Làm sao có thể? Hắn rốt cuộc là ai, tuổi còn trẻ như thế liền có thực lực kinh khủng như thế, cái này, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đại ủy ti trong lòng cũng kinh hãi thầm nghĩ, trong lúc bất chi bất giác, Huyền Thanh ấn tượng cũng thời gian dần trôi qua tiến nhập trong lòng của nàng. Đặc biệt là vừa rồi thời điểm Huyền Thanh đối với mình khinh bạc, đại ủy ti trong lòng cũng là vừa thẹn vừa giận, mình lúc nào từng chịu đựng như thế đãi ngộ. Hắc hắc, làm sao, có phải hay không bị bản công tử mị lực cho mê hoặc? Xem ra bản công tử mị lực quả nhiên không nhỏ a. Nhìn thấy đại ủy ti dáng vẻ Huyền Thanh thanh âm cũng lập tức lại một lần nữa truyền ra. Chương 18, Diệt tuyệt. Thứ 12 càng. Câu đặt mua. Hừ. Lúc này, đại ủy ti cũng lấy lại tinh thần, phát hiện Huyền Thanh đã buông ra nàng, lập tức cũng lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, trực tiếp cách xa Huyền Thanh, đáy mắt cũng lộ ra một vòng đề phòng thần sắc, sợ Huyền Thanh lại tiếp tục đối nàng có gây rối cử động. Hừ, Hồ Thanh Nhu, hôm nay coi như số người gặp may. Chu Nhi, chúng ta đi. Đại ủy ti hung tợn chừng Hồ Thanh Nhu vợ chồng một chút, trực tiếp kéo bên cạnh tiểu nữ hài mở miệng nói. A. Lúc này tiểu nữ hải cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt cũng từ Huyền Thanh trên thân rời, đáy mắt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ. Phải biết tại Chu Nhi trong lòng, Kim Hoa bà đây chính là vô địch tồn tại, thế nhưng là người trước mắt lại có thể tùy tiện đánh bại nàng, trong lòng tự nhiên là khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Đi. Hừ, người muốn đi đến chỗ nào? Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Kim Hoa bà lại là ma giáo tứ đại pháp vương chi nhất tử Sam Long Vương Đại ủy ti. Hôm nay ta diệt tuyệt vừa vặn trừ ma vệ đạo. Đúng lúc này, một đạo bất cận nhân tình thanh âm lạnh lùng cũng từ bên ngoài truyền đến, rất nhanh, chỉ gặp một cái Lao Ni cô từ bên ngoài đi vào, tại Lao Ni cô sau lưng thì đi theo mấy cái cô gái mặc áo trắng, lớn thân khứ thanh. Sư phụ! Nhìn thấy người tới về sau, kỷ hiểu phụ thân thể lập tức cũng khẽ run lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt bối rối, nhưng là nhận ra thân phận của người đến. Thinh linh chính là Nga Mi trưởng môn, Diệt Tuyệt Sư Thái. Diệt Tuyệt Sư Thái! Đại ủy ti nhìn thấy người tới về sau, đáy mắt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, Nga Mi thế nhưng là trong giang hồ đại phái thứ nhất, thực lực không phải bình thường. Diệt Tuyệt Sư Thái càng là trong giang hồ đỉnh tiêm cao thủ thứ nhất, đại ủy ti tự nhiên là không dám có chút nghỉ chân.
Ân,
hiểu phụ,
là ngươi,
ngươi còn chưa có chết. Những năm này ngươi cũng đi đâu? Ngươi tới thấy thế cũng là kinh ngạc, ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống Kỷ Hiểu Phụ trên thân, khi nhìn thấy Kỷ Hiểu Phụ dáng vẻ về sau, đáy mắt lập tức cũng lộ ra một vòng vẻ mặt kinh ngạc, bất quá phảng phất nghĩ tới điều gì, thần sắc cũng là lạnh lẽo, lạnh lùng nói.
Sư phụ, ta...
Nghe được Diệt Tuyệt ngữ khí về sau, Kỷ Hiểu Phụ thần sắc hơi đổi.
Mẹ!
Bên cạnh Dương Bất Hối hiển nhiên cũng là bị không khí này dọa sợ, kéo kéo Kỷ Hiểu Phụ góc áo.
Bất Nhi!
Kỷ Hiểu Phụ thấy thế đem Dương Bất Hối ôm vào trong ngực.
Sư muội, sư phó đang hỏi ngươi đây.
Lúc này, Diệt Tuyệt sau lưng một cái dung mạo diễm lệ, bất quá trong thần sắc mang theo trách móc nặng nề nữ tử lạnh lùng nói.
Còn có, nàng là ngươi cùng với ai nghiệt chủng, ta Nga Mi mặt mũi đều để ngươi vứt sạch.
Nữ tử lại một lần nữa mở miệng nói.
Còn bên cạnh Diệt Tuyệt thấy thế thần sắc cũng lộ ra một vòng biểu tình không vui, trong ánh mắt sát ý cũng là lóe lên một cái rồi biến mất.
Nói a, nàng là ngươi cùng với ai hài tử?
Diệt Tuyệt âm thanh lạnh lùng lập tức truyền đến.
Sư phụ, ta
là Dương Tiêu.
Kỷ Hiểu Phù có chút khẩn trương mở miệng nói.
Cái gì?
Quang Minh sứ giả Dương Tiêu. Nghe được cái tên này về sau, Diệt Tuyệt sư thái thần sắc giận dữ. Một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức cũng trực tiếp từ trên người nàng phát ra.
Luận.
Tốt.
Rất tốt.
Ngươi quả nhiên không hổ là vi sư đồ nhi ngoan à, vậy mà cùng ma giáo Dương Tiêu cùng đi tới, quả nhiên là rất tốt à.
Diệt Tuyệt sư thái cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, trong mắt lửa giận cũng điên cuồng tiến phát ra tới.
Sư phụ, ngài nghe ta giải thích à, lúc trước vì giúp sư phụ đoạt lại ỷ thiên kiếm.
Kỷ Hiểu Phù mở miệng nói.
Hừ.
Cái gì ỷ thiên kiếm không ỷ thiên kiếm, ta nói muội. Ta Nga Mi môn quy ngươi hẳn là hết sức rõ ràng, cấu kết ma giáo, chính ngươi nhìn xem xử lý a.
Lúc này, bên cạnh nữ tử thần sắc khẽ biến, lúc này đánh gãy Kỷ Hiểu Phù lời nói mở miệng nói.
Sư phụ, ta.
Kỷ Hiểu Phù thần sắc có chút bi thống nhìn qua Diệt Tuyệt sư thái.
Hiểu Phù, hiện tại vi sư cho ngươi một cái cơ hội, tìm tới Dương Tiêu, dẫn theo Dương Tiêu đầu người tới gặp vi sư, về sau ngươi vẫn là vi sư hảo đồ đệ, sau này Nga Mi vi sư còn biết giao cho trong tay của ngươi.
Diệt Tuyệt sư thái mở miệng nói.
Sư phụ không thể.
3.
Vi sư có quyết định gì chẳng lẽ còn cần đi qua đồng ý của ngươi a?
Không đợi Kỷ Hiểu Phù có phản ứng gì, bên cạnh Bạch Y Liễu nữ tử lập tức ngay cả vội mở miệng nói, thế nhưng là nàng chưa kịp tha thứ ta xong, trực tiếp bị Diệt Tuyệt một bàn tay đánh gãy.
Không.
Sư phụ, ta.
Bạch Y Liễu nữ tử bưng lấy mặt, có chút ủy khuất nhìn qua Diệt Tuyệt sư thái.
Im miệng.
Diệt Tuyệt thấy thế lạnh lùng nói.
Là, sư phụ.
Bạch Y Liễu nữ tử có chút không cam lòng mở miệng nói, sau đó trực tiếp lui trở về.
Thế nào, Hiểu Phù, ngươi nghĩ kỹ chưa?
Diệt Tuyệt ánh mắt cũng lập tức rơi xuống Kỷ Hiểu Phù trên thân mở miệng nói.
Thật xin lỗi, sư phụ, đệ tử chỉ sợ không thể đáp ứng yêu cầu của ngài.
Còn xin sư phụ thứ tội.
Kỷ Hiểu Phù trực tiếp mở miệng nói, hiển nhiên để nàng ra tay giết Dương Tiêu, loại chuyện này Kỷ Hiểu Phù làm sao có thể làm được ra?
Ngươi,
hôn trướng, đã như vậy. Vậy vi sư cần ngươi làm gì?
Diệt Tuyệt sư thái thấy thế, đáy mắt cũng lóe lên một vòng kinh khủng tông khí, lúc này trực tiếp một trường hướng phía Kỷ Hiểu Phù đỉnh đầu đánh ra.
Diệt Tuyệt sư thái thật sự là uy phong thật to, thật là lớn sát khí a.
Mắt thấy Diệt Tuyệt sư thái công kích liền sẽ rơi xuống Kỷ Hiểu Phù trên thân thời điểm, một đạo bạch ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi thẳng tới Kỷ Hiểu Phù trước mặt, sau đó trực tiếp trở tay một trường đón nhận Diệt Tuyệt công kích.
Đụng.
Chỉ nghe một tiếng trầm muộn thanh âm truyền đến. Áo trắng thân ảnh không nhúc nhích tí nào, mà Diệt Tuyệt sư thái thân thể thì không bị khống chế trong nháy mắt rút lui 5-6 bước, bị sau lưng mấy cái Bạch Y Liễu nữ tử đỡ lấy cái này mới đứng vững.
Không cần phải nói, cái này bỗng nhiên xuất thủ dĩ nhiên chính là Huyền Thanh.
Lúc này Huyền Thanh nhìn về phía Diệt Tuyệt ánh mắt bên trong cũng lóe lên một vòng vô cùng lăng lệ quan mang, tại lúc trước nhìn nguyên kịch thời điểm, đối với ỷ thiên bên trong Huyền Thanh khó chịu nhất nhiệm vụ liền là Diệt Tuyệt, có 102, có thể nói là ngang ngược bá đạo, tàn nhẫn vô tình. Có thể nói Nga Mi hai đời người nối nghiệp tất cả đều là hủy ở Diệt Tuyệt trong tay.
Bởi vì trùng hư đạo trưởng nguyên nhân, tại Huyền Thanh trong lòng, tình thầy cho một mực cũng đều là 10 phần thần thánh, thế nhưng là Diệt Tuyệt sư thái ngay cả mắt cũng không nháy trưởng Kỷ Hiểu Phù, có thể tưởng tượng Diệt Tuyệt sư thái tâm đến cỡ nào tàn nhẫn, đắc ý của mình truyền nhân nói giết liền giết. Có thể nói là ý chí sắt đá.
Chương 19, kiếm bại Diệt Tuyệt.
Đoạt ỷ thiên.
Thứ 13 càng.
Câu đặt mua.
Tiểu tử. Ngươi là ai?
Diệt Tuyệt sư thái lúc này sắc mặt cũng là đại biến, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Thanh, thần sắc cũng là có chút âm tình bất định, mình đường đường Nga Mi trưởng môn, giang hồ thịnh truyền đỉnh tiêm cao thủ, lại bị một tên mao đầu tiểu tử một trường đánh lui, cái này nếu là truyền đi, Diệt Tuyệt mặt mò hiển nhiên là có chút không nhịn được. Diệt Tuyệt sư thái. A a, khi thật không hổ là Diệt Tuyệt tên a, nghe danh không bằng gặp mặt hơn xa nghe tiếng a. Thêm kiến thức, thật sự là thêm kiến thức, mặt đồ đệ của mình đều giết. Hắc. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Huyền Thanh lạnh lùng nói. Hôn trướng, ngươi cũng dám bôi nhọ sư phụ ta. Lúc này, trước đó Bạch Y nữ tử thấy thế lại một lần nữa mở miệng nói. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay cũng hướng thẳng đến Huyền Thanh trên thân đâm tới 257. Cút sang một bên. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối bản công tử xuất thủ. Biết bản công tử ghét nhất người nào a? Liên là như ngươi loại này đồng môn tướng đố kỵ, trí lớn nhưng tài mọn lại ngực to mà không có nào nữ nhân. Huyền Thanh thấy thế trực tiếp không có chậm trễ chút nào, trực tiếp vung tay lên, một bàn tay trực tiếp đem Bạch Y Liễu nữ tử đập bay ra ngoài. Cô gái mặc áo trắng này không là người ta, chính là phái Nga Mi bên trong Đinh Mẫn Quân. Đối với Đinh Mẫn Quân người này Huyền Thanh không biết nên làm sao tới đánh giá, tóm lại tại trên người nàng Huyền Thanh không nhìn thấy dù là chút nào điểm sáng. Cái gì? Ngươi? Đinh Mẫn Quân quát nghiêm mặt, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nồng đậm oán hận quan mang. Làm sao? Không phục lắm. Năm đó ỷ Thiên Kiếm là Kỳ A Di giao cho ngươi, để ngươi trở về giao cho Diệt Tuyệt ta, mà ngươi đây, đem tất cả công lao chiếm làm của riêng. Thật sự là giỏi tính toán a. Huyền Thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Sư tỷ, ngươi? Đối với những chuyện này, Kỷ Hiểu Phù tự nhiên là không biết, lúc này nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Kỷ Hiểu Phù đống nhiên ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng nhìn qua Đinh Mẫn Quân. Ân. Diệt Tuyệt sư thái nghe xong sắc mặt cũng đống nhiên biến đổi, thần sắc cũng biến thành vô cùng âm trầm, ánh mắt cũng rơi vào Đinh Mẫn Quân trên thân. Nói bậy, ngươi nói bậy. Ngươi ngậm máu phun người. Nghe được Huyền Thanh vậy mà nói lên cái này, Đinh Mẫn Quân lập tức hoảng hồn, trên mặt cũng lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, hiển nhiên nàng làm sao cũng nghĩ không thông, Huyền Thanh là làm sao có thể biết chuyện này, phải biết lúc trước ngoại trừ Kỷ Hiểu Phù bên ngoài, căn bản cũng không có người ngoài ở tại. Ngậm máu phun người. Ha ha, đúng vậy à, ta đích xác ngậm máu phun người, ta chỉ là thuận miệng nói thôi, chỉ là ta có chút hiếu kỳ chính là ngươi vì phản ứng gì đã vậy còn quá đại đâu. Thật chẳng lẽ để ta nói chúng. Huyền Thanh cười hắc hắc mở miệng nói. Khoe miệng cũng lộ ra một vòng khinh thường biểu lộ. Ngươi! Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Đinh Mẫn Quân trên mặt biểu lộ cũng càng thêm oán hận, hận không thể đem Huyền Thanh ăn sống nuốt tươi. 3. Bất quá sau một khắc, Đinh Mẫn Quân thấy hoa mắt, sau đó trên mặt tê dần, toàn bộ người thân thể cũng trực tiếp lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Một đạo kinh khủng dữ tợn trưởng ấn xuất hiện ở Đinh Mẫn Quân trên mặt. Tốt nhất đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, bằng không mà nói. Bản công tử không dám hứa chắc lần tiếp theo có thể hay không trực tiếp làm thịt ngươi. Huyền Thanh lạnh lùng nói. Làm càn. Tiểu tử, ta Nga Mi đệ tử lúc nào dùng ngươi để giáo huấn. Mặc dù nói đối với Đinh Mẫn Quân hành vi 10 phần phẫn nộ, nhưng là Diệt Tuyệt nhìn thấy Huyền Thanh vậy mà như thế tứ không kiên sợ không nhìn mình, trên mặt tự nhiên cũng có chút không nhịn được, trực tiếp lạnh lùng nói, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng biến thành càng thêm bất thiện. Tiểu tử, không cần biết ngươi là người nào, nhưng là đây là ta Nga Mi việc nhà. Ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay tốt. Diệt Tuyệt lạnh lùng nói. Cho cười, ngươi lại tính là thứ gì, bản công tử muốn làm cái gì chẳng lẽ còn muốn trưng cầu đồng ý của ngươi không thành. Ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá để cao bản thân mà đi. Nhớ năm đó Quách Tương Quách Nữ hiệp uy phong bậc nào, cỡ nào hiệp nghĩa, nhưng là bây giờ Nga Mi, thật là khiến người ta thất vọng, thật không biết nếu là Quách Tương biết, có thể hay không bị ngươi khí sống tới. Huyền Thanh lạnh lùng nói. Nhìn về phía Diệt Tuyệt ánh mắt cũng không chút nào che giấu cái kia nồng đậm khinh thường cùng đùa cợt. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Đây tuyệt đối là Diệt Tuyệt nhất không muốn nghe đến sự tình bây giờ lại từ một tên mao đầu tiểu tử miệng bên trong nói ra, Diệt Tuyệt lửa giận trong lòng cũng lại một lần nữa tăng vọt, trong ánh mắt sát ý như là thực chất, trong tay ỷ Thiên Kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí bén nhọn hướng thẳng đến Huyền Thanh trên thân bao phủ tới. Tốt một cái Diệt Tuyệt. Quả nhiên là ngon độc, không thẹn Diệt Tuyệt tên. Suốt ngày lấy danh môn chính phái tự cho mình là, xuất thủ liền muốn mạng người. Tại bản công tử ngươi so với cái kia ma đạo người cũng có hơn chứ không kém. Huyền Thanh lạnh lùng nói, đáy mắt cũng lóe lên một vòng tia sáng lạnh lẽo, thất tinh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thái cực kiếm trực tiếp dùng ra. Nhìn chung ỷ thiên thế giới bên trong, Huyền Thanh cảm thấy Diệt Tuyệt chính là nhất có tiếng không có miếng cao thủ, chỉ là bằng vào trong tay ỷ thiên kiếm chi lợi, còn lại căn bản hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, bỏ đi ỷ thiên kiếm. theo Huyền Thanh nàng thậm chí ngay cả Kim Hoa bà cũng không bằng, cũng liền so Tiên Vu Thông còn có Không Động Ngũ Lao Chi Lưu cường lớn một chút thôi. Trong khoảnh khắc, Thất Tinh kiếm trực tiếp dính vào Ỷ Thiên kiếm, sau đó tay cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, một đạo quỷ dị lực đạo trong nháy mắt truyền ra, Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tay phải tê dần, bàn tay không tự chủ bung ra, trong nháy mắt tua tay, Huyền Thanh vung tay lên một cái, trực tiếp đem Ỷ Thiên kiếm thu vào trong lòng bàn tay, sau đó trở tay vỗ, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng trực tiếp lại một lần nữa bay ngược bốn. Hai ra ngoài, một ngụm nghịch huyết cũng trực tiếp phun ra ngoài. Kiếm là hảo kiếm, bất quá đáng tiếc, dùng kiếm người thật sự là không xứng với nó. Đã như vậy, từ nay về sau, liền về bản công tử A. Huyền Thanh lạnh nhạt nói, cái này Ỷ Thiên kiếm Huyền Thanh thế nhưng là nhất định phải được, vô luận là Ỷ Thiên kiếm vẫn là đồ long đao, Huyền Thanh đều là nhất định phải được, hắn đối ở trong đó chỗ cất giữ, Cửu Âm chân kinh, Hàng Long thập bát trưởng, còn có, Vũ Mục di thư, thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Cửu Âm chân kinh cùng Hàng Long thập bát trưởng không cần phải nói, đều là cường đại công pháp, Cửu Âm chân kinh danh xưng là võ học tổng cương, mà Hàng Long thập bát trưởng càng là kim hệ thứ nhất trưởng pháp. Về phần sau cùng, Vũ Mục di thư, Huyền Thanh trung cực nhiệm vụ cũng phải cần đăng lâm cựu ngũ, cái này binh thư tồn tại tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Chương 20, Huyền Thanh phát hiện. Dẫn ngất diệt tuyệt. Thứ 14 càng. Cầu đặt mua. Cái gì? Hôn đàn, đưa ta Ỷ Thiên kiếm. Nhìn thấy Huyền Thanh đem Ỷ Thiên kiếm đoạt lấy về sau, Diệt Tuyệt sắc mặt đống nhiên đại biến, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua Huyền Thanh. Người Ỷ Thiên kiếm. Thật sự là trò cười. Nghe được Diệt Tuyệt về sau, Huyền Thanh trên mặt cũng là một trận khinh thường. Nguyên tắc bên trong, Diệt Tuyệt có thể nói là mấy lần mất đi Ỷ Thiên kiếm, mỗi một lần đều là dựa vào đệ tử của mình mới đoạt lại, đơn giản liền là trong phế vật phế vật. Ỷ Thiên kiếm chính là ta Nga Mi trấn phái chi vật, các hạ tốt nhất vẫn là trả lại tốt, bằng không mà nói ta Nga Mi định cùng các hạ thế bất lưỡng lập. Diệt Tuyệt lạnh lùng nói, trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng thêm khó nhìn lên. Cho cười. Nga Mi chi vật. Ngươi xác định thứ này là Nga Mi. Đừng quên, cái này Ỷ Thiên kiếm thế nhưng là từ thần điêu đại hiệp Huyền Thiết trọng kiếm mà đến, lúc nào trở thành ngươi Nga Mi vật, quả nhiên là chẳng biết xấu hổ. Cùng cương đạo không khác, ngươi đem cổ mộ thần điêu đại hiệp hậu nhân đưa ở chỗ nào? Đây chính là ngươi cái gọi là danh môn chính phái tác phong. Bản công tử thật sự là thấy được. Huyền Thanh lạnh lùng nói 12. Cái gì? Ngươi, làm sao ngươi biết? Nghe được Huyền Thanh nói lên những này, Diệt Tuyệt sắc mặt lập tức một trận bối rối, làm Nga Mi trưởng môn, Diệt Tuyệt đối với những vật này có thể nói là lại biết rõ rành rành, tự nhiên minh bạch cái này Ỷ Thiên kiếm lai lịch. Không có gì không thể nào, hừ, muốn Ỷ Thiên kiếm có thể, trừ phi cổ mộ đương đại truyền nhân tự mình đến đi. Về phần ngươi Nga Mi, sẽ chỉ làm thần điêu đại hiệp bảo vật hổ thẹn, còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Huyền Thanh lạnh lùng nói. Ngươi. Phúc. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Diệt Tuyệt chỉ vào Huyền Thanh, sau một khắc, một ngụm nghịch huyết cũng trực tiếp phun ra ngoài. Phế vật, liền điểm ấy khí độ cũng xứng xương chi một đời tông sư. Đơn giản liền là đối tông sư tên vũ nhục. Đơn giản cùng cô hồng tử phế vật kia không có gì khác biệt. Nga Mi quả nhiên là một đời không bằng một đời. Huyền Thanh lạnh lùng nói. Ý miệng, không cho phép nhục ta sư huynh. Nghe được Huyền Thanh đối cô hồng tử vũ nhục về sau, Diệt Tuyệt sắc mặt cũng lại một lần nữa biến đổi, đáy mắt cũng lộ ra một vòng ngăn người ánh mắt. Làm sao? Nói đến nỗi đau của ngươi. Nói tình lang của ngươi ngươi không muốn nghe. Huyền Thanh khinh thường mở miệng nói, vừa rồi thời điểm Huyền Thanh trong lúc vô tình phát hiện một cái thiên đại bí mật. Ngươi! Hôn đàn, ngươi nói bậy, không cần ngậm máu phun người. Diệt Tuyệt nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, lập tức cũng trợn mắt nhìn, hận không thể đem Huyền Thanh ăn sống nuốt tươi. Phải không? Có phải hay không ngậm máu phun người chẳng lẽ còn nhất định để bản công tử nói rõ à? Thật không biết nếu để cho người khắp thiên hạ biết danh khắp thiên hạ Diệt Tuyệt sư thái sớm đã không phải hoàn bích chi thân, anh hùng thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Hắc hắc, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Huyền Thanh cười hắc hắc mở miệng nói. Không sai, đây chính là Huyền Thanh vừa mới phát hiện một cái bí mật, thời điểm trước kia nhìn qua vô số kịch truyền hình cùng tiểu thuyết. Đều nói Diệt Tuyệt là cái gì vạn năm lao xử nữ, nhưng là bây giờ, Huyền Thanh phát hiện, cái này căn bản là đối Diệt Tuyệt một cái rêu rao, cái gì vạn năm lao xử nữ, ở trong mắt Huyền Thanh, Diệt Tuyệt trên người bày ra đã mất. Mà thông qua nguyên kịch bên trong, Diệt Tuyệt thái độ đối với Minh Giáo, đặc biệt là thái độ đối với Dương Tiêu, hiển nhiên cũng không khó đoán ra, Diệt Tuyệt tình lang rất có thể liền là sư huynh của nàng cô hồng tử. Bằng không mà nói nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng một đôi sư huynh muội tình cảm tại sao lại thân thâm hậu đến loại trình độ kia, Diệt Tuyệt trở thành Nga Mi trưởng môn biết về sau, không nghĩ phát dương quang đại, ngược lại khắp nơi nghĩ đến báo thủ cho cô hồng tử. cái gì? Nghe được Huyền Thanh câu nói này về sau, tất cả mọi người ở đây lập tức cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, không đơn thuần là Kỷ Hiểu Phù cùng Hồ Thanh Như còn có Đại Ý Ti, liền ngay cả phái Nga Mi cả đám nhìn về phía Diệt Tuyệt ánh mắt bên trong đều có chút quỷ dị. A, Huyền Thanh công tử nói quả nhiên không sai, sư thái nguyên âm sớm đã sói mòn, sớm đã không phải hoàn bích chi thân. Lúc này Hồ Thanh Như cũng không nhịn được mở miệng nói, Hồ Thanh Như làm một cái ý đi hề đạo mọi người, tự nhiên cũng có thể nhìn ra, trước đó chỉ là một mực không có chú ý tới mà thôi. Dù sao ai cũng sẽ không có chuyện nhìn xem cô gái nào có phải hay không hoàn bích chi thân. A, ngươi, phúc, Diệt Tuyệt tâm sự của mình bị nói toạc ra, cả người như là giống như điên cuồng, không có chút nào một điểm một đời tông sư khí độ, hai mắt trừng trừng. Ngực chập trùng, ngay sau đó đông nhiên cuống họng ngọt ngọt, miệng bên trong trực tiếp phun ra mấy cái nghịch huyết, con mắt đảo một vòng, trực tiếp ngất đi. Sư phụ, còn lại mấy cái Nga Mi đệ tử thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút vội vàng đi qua đỡ Diệt Tuyệt sư thái, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng đều có chút bất thiện, bất quá nghĩ đến vừa rồi thời điểm Huyền Thanh cái kia thực lực khủng bố, trong lúc nhất thời lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao ngay cả Diệt Tuyệt sư thái đều không phải là Huyền Thanh địch, ỷ thiên kiếm đều bị đoạn, huống chi là bọn hắn. Chúng ta đi. Cuối cùng Đinh Mẫn Quân biến đổi sắc mặt một lúc sau, cuối cùng trực tiếp mở miệng nói, một đoàn người cũng trực tiếp viện Diệt Tuyệt sư thái xám xịt rời đi. Không có chút nào trước đó như vậy vênh váo tự đắc. Huyền Thanh nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Kỷ Hiểu Phù trên mặt cũng lộ ra một vòng không đành lòng biểu lộ. 893. Kỷ A-di, ta nói câu ngươi khả năng không thích nghe lời nói đi, đã Diệt Tuyệt đã muốn giết ngươi, như vậy các ngươi sư đồ đoạn này duyên phận cũng coi là triệt để gãy mất đi, ngày sau các ngươi ai cũng không thiếu nợ nhau. Huống chi, trong mắt của ta, Diệt Tuyệt cũng hoàn toàn chính xác không phải một cái lương sư. Đi theo nàng sớm tối sẽ không có kết quả tử tế, Nga Mi tại trong tay nàng chắc chắn suy tàn, nàng đều không có đưa ngươi để ở trong lòng, ngươi cần gì phải thay nàng suy nghĩ. Huyền Thanh mở miệng nói, ngươi nghĩ một hồi, nếu là vừa rồi ngươi chết, lấy Diệt Tuyệt tính tình, nàng sẽ bỏ qua Bất Hối Muội Muội à, cho dù là nàng buông tha Bất Hối Muội Muội, vậy ngươi cảm thấy Bất Hối Muội Muội về sau sẽ vui vẻ à. Cho nên Kỳ A Di, loại này không niệm thể diện, không phải là không phân, ý chí sắt đá sư phụ, không cần cũng được. Huyền Thanh mở miệng nói. Lão Phu cũng đồng ý Huyền Thanh nói tới, giang hồ truyền văn Diệt Tuyệt sư thái chính là chính đạo một đời nữ hiệp, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thất vọng, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Bên cạnh Hồ Thanh Như cũng gật gật đầu nói. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, Huyền Thanh. Về sau Nga Mi là Nga Mi, Kỷ Hiểu Phù là Kỷ Hiểu Phù. Nga Mi sự tình đem cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nghe được Huyền Thanh hai người về sau, Kỷ Hiểu Phù biến đổi sắc mặt một lúc sau. Đáy mắt cũng lộ ra một vòng kiên định thần sắc mở miệng nói. Chương 21, Phó Tương Dương. Lại đến Vô Danh Cốc. Thứ 15 cảng. Cầu đặt mua. Hiển nhiên Huyền Thanh lời nói cũng đã triệt để đem Kỷ Hiểu Phù ảo tưởng trong lòng phá vỡ. Với lại hiện tại nàng cũng phát hiện, mình dĩ vãng kính trọng sư phụ cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong hình tượng cao lớn như vậy. Ngược lại tại Huyền Thanh trước mặt, cả người biểu hiện như cùng một cái tôm tép ngại nhép, nguyên bản trong lòng đối Diệt Tuyệt một điểm tưởng niệm cũng coi là triệt để hôi phi yên diệt. Kỳ A-di có thể nghĩ như vậy đó thật là không thể tốt hơn. Huyền Thanh thấy thế cũng gật gật đầu nói. A, các ngươi hai cái còn chưa đi. Làm sao, hẳn là thật coi trọng bổn công tử không thành. Ân, mặc dù nói lớn tuổi điểm, bất quá dung mạo không tồi, nếu là ngươi nhất định phải lấy lại, bản công tử cũng là có thể suy tính một chút. Nhìn qua bên cạnh Tử Sam Long Vương Đại Ý Ti về sau, Huyền Thanh bỗng nhiên cũng trực tiếp mở miệng nói. Không biết mùi vị tiểu quỷ đầu. Ai muốn lấy lại cho ngươi? Chu Nhi, chúng ta đi. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Tử Sam Long Vương Đại Ý Ti lập tức lạnh giọng nói ra, sau đó trực tiếp nắm lên bên cạnh Chu Nhi mấy cái nhảy vọt liền trực tiếp rời khỏi Hồ Điệp Cốc. Huyền Thanh công tử, hôm nay thật sự là may mắn mà có ngươi. Bằng không mà nói ta cùng Nan Cô chỉ sợ thật là khó thoát một kiếp này. Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi về sau, Hồ Thanh Như cũng lập tức mở miệng nói, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nồng đậm cảm kích. Đồng thời trong lòng cũng đối Huyền Thanh thực lực có một cái càng thêm khắc sâu nhận biết, ngay cả Diệt Tuyệt sư thái đều không phải là Huyền Thanh địch, có thể tưởng tượng cái này kinh khủng đến cỡ nào. Hồ tiên sinh khách khí, trong khoảng thời gian này, người ta giao lưu y lý thuật cũng coi là trò chuyện với nhau thật vui, những người này tìm đến Hồ tiên sinh phiền phức, bản công tử tự nhiên là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Huyền Thanh mở miệng nói, bất quá, xin thứ cho ta nói thẳng, Hồ tiên sinh cái này Hồ Điệp Cốc chỉ sợ là không cách nào ở lại. Mấy ngày nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, khẳng định sẽ có không ít người trước đến báo thủ, đến lúc đó muốn thanh tịnh lời nói coi như khó khăn. Huyền Thanh mở miệng nói. Huyền Thanh công tử nói cực phải, cho dù là Huyền Thanh công tử không nói, lần này ta cũng sẽ mang Nan Cô thay hắn chỗ. Hồ Thanh Nhu gật gật đầu nói. Thiên hạ mặc dù lớn, thế nhưng là Hồ tiên sinh tên tuổi thật sự là quá lớn, nơi bình thường chỉ sợ là không cách nào thanh tịnh, theo ta thấy, Hồ tiên sinh các ngươi không bằng cùng Kỳ A Di cùng đi Quang Minh đỉnh được rồi, lấy Hồ tiên sinh dị vãng sở tác sở vi, tại Minh giáo địa bàn bên trên tuyệt đối sẽ không có người sẽ đi gây phiền phức cho các ngươi. Với lại Minh giáo bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút tranh đấu, cũng có thể để Hồ tiên sinh nhiều hơn thực tiễn một chút y y thuật. Huyền Thanh suy nghĩ một chút mở miệng nói, cái này, sư muội, ngươi thấy thế nào? Hồ Thanh Nhu sau khi nghe hiển nhiên là có chút ý động, lúc này đem ánh mắt cũng rơi vào bên cạnh Vương Nan Cô trên thân mở miệng nói. Hết thảy đều nghe sư huynh a. Hai người cũng coi là đã trải qua sinh tử gặp chắc trở, tự nhiên cũng không có trước đó như vậy đối chọi gay gắt, Vương Nan Cô biểu hiện cũng mười phần ôn nhu. Tốt, đã như vậy, vậy liền theo Huyền Thanh công tử nói đi. Hồ Thanh Nhu chần chờ một chút về sau, lập tức cũng trực tiếp gật gật đầu nói. Như thế, Kỳ A Di, ngươi cùng Bất Hối muội muội cùng Hồ tiên sinh cùng lên đường đi, lời như vậy nhiều người cũng có thể nhiều một chút chiếu ứng. Huyền Thanh trực tiếp mở miệng nói. Cũng tốt. Kỳ Hiểu Phù gật gật đầu nói, đối với Huyền Thanh lời nói cũng không có cự tuyệt. Huyền Thanh ca ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hồ Điệp Cốc phía ngoài một đầu trên đường nhỏ, Huyền Thanh một cái tay nắm Chu Chỉ Nhược tay nhỏ chậm rãi đi tới, Chu Chỉ Nhược nhịn không được mở miệng nói. Trước tìm một chỗ làm cỗ xe ngựa, sau đó chúng ta đi Tương Dương. Huyền Thanh mở miệng nói. Huyền Thanh sở dĩ đi Tương Dương, ý đồ tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết, hiển nhiên Huyền Thanh đối với Độc Cô Thế Gia vẫn như cũng là có chút nhớ mãi không quên. Tại Ỷ Thiên Thế Giới bên trong, Độc Cô Kiếm Nhà bị Phong Thanh Dương vào xem, cho nên Huyền Thanh cũng không có cái gì thu hoạch quá lớn, mà lần này, Phong Thanh Dương còn không có xuất sinh đâu, Độc Cô Kiếm trong nhà đồ vật khẳng định vẫn còn, đối với Độc Cô Cầu Bại, Độc Cô Cửu Kiếm, Huyền Thanh thế nhưng là đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Huyền Thanh tu luyện Thái Cực Kiếm, mặc dù nói cũng mười phần cường đại, thế nhưng là gìn giữ cái đã có thừa, công kích đối với Độc Cô Cửu Kiếm, tới nói, hơi có vẻ không bằng, cho nên Huyền Thanh tự nhiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. A, Chu Chỉ Nhược bây giờ cùng Huyền Thanh tự nhiên cũng không có ý kiến gì, cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó nhu thuận đi theo Huyền Thanh bên người. Đi sau gần nửa ngày, Huyền Thanh hai người rốt cục tiến vào một cái trấn nhỏ, hao tốn một chút đại giới về sau, Huyền Thanh liền làm ra một chiếc xe ngựa. Nếu là hắn một người tự nhiên không cần phiền toái như vậy, thế nhưng là Chu Chỉ Nhược không được, nàng dù sao chỉ là một đứa bé. Một đường buôn ba, cuối cùng trọn vẹn bỏ ra gần thời gian 10 ngày, Huyền Thanh mới mang theo Chu Chỉ Nhược đi tới Tương Dương Thành. Tương Dương Thành biến hóa cũng không lớn, cùng trăm năm sau không có quá lớn khác biệt, xem ra cổ đại thành thị diễn biến chung quy là không cách nào cùng hậu thế so sánh. Ỷ Thiên khoảng cách Tiếu Ngạo chí ít có hơn 100 năm thời gian, thế nhưng là Huyền Thanh phát hiện Tương Dương Thành cùng Tiếu Ngạo không có gì thay đổi. Thế nhưng là cái này nếu là thả ở đời sau, đừng nói là trăm năm, cho dù là 10 năm chỉ sợ cũng đã đại biến đến dạng. Đi vào Tương Dương về sau, mang theo Chu Chỉ Nhược đi mua sắm một ít gì đó về sau, hai người liền thẳng đến Tương Dương Nam Giao mà đi, bởi vì Huyền Thanh sớm đã biết Vô Danh Cốc vị trí, cho nên lần này cũng không có như cùng Cười Ngạo bên trong như vậy chắc trở, rất nhanh liền trực tiếp lại một lần nữa phát hiện Vô Danh Cốc vị trí. Ngay tại hai người mới vừa tiến vào Vô Danh Cốc trong nháy mắt, Huyền Thanh cảm giác nhạy cảm một đạo kim sắc lưu quang trong nháy mắt từ bên cạnh bay lượn mà đến, trực tiếp hướng phía bên cạnh Chu Chỉ Nhược trên thân tắt tới. A, gián. Chu Chỉ Nhược thấy thế sắc mặt cũng là đại biến, vội vàng lập tức nhào tới Huyền Thanh trong ngực. Hừ. Huyền Thanh thấy thế, lạnh hư một tiếng, đưa tay tìm tòi, trong khoảnh khắc trực tiếp giữ lại đạo này lưu quang. Rất nhanh, một đầu không đến dài 1 mét đầu sinh thịt chân rắn xuất hiện ở Huyền Thanh trong tay. Đối loại rắn này Huyền Thanh có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đang Tiếu Ngạo thế giới bên trong, Huyền Thanh ăn loại rắn này không có trước kia cũng có 800, thình lình chính thức bổ tư khúc xả. Cổ tay rung lên, trong nháy mắt một cỗ quỷ dị động lực truyền ra, lập tức bổ tư khúc xả cũng co quắp mềm nhũn ra, hiển nhiên là đã chết không thể chết lại, sau đó tiện tay vung lên, trực tiếp đem bổ tư khúc xả ném ra ngoài, hiện tại hắn đã là tiên thiên cảnh giới tồn tại. Cái này bổ tư khúc xà mật rắn với hắn mà nói đã không có chút nào hiệu quả. Chương 22, Cửu Âm Chân Kinh, cùng, Hàng Long Thập Bát Trưởng, thứ 16 cảng. Cầu đặt mua. Tốt, Chỉ Nhược, không có chuyện gì, yên tâm đi, có ca ca tại, ngươi không có việc gì mà. Nhìn qua trong ngực có chút run lẩy bẩy Chu Chỉ Nhược về sau, Huyền Thanh nhịn không được mở miệng nói. Ân, ca ca. Chu Chỉ Nhược nghe xong cũng chậm rãi gật đầu. Lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một vòng muốn nói lại thôi biểu lộ. Chỉ Nhược, ngươi có chuyện gì a? Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược cái dạng này về sau, Huyền Thanh mở miệng nói. Ca ca, Chỉ Nhược cũng muốn học công phu, cũng tưởng tượng ca ca dạng này biến đến kịch liệt, ca ca, ngươi có thể dạy cho Chỉ Nhược công phu à? Sau khi nói xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc. A, Chỉ Nhược cũng muốn tu luyện. Nghe được Chu Chỉ Nhược lời nói về sau, Huyền Thanh cũng kinh ngạc dưới, đáy mắt cũng lộ ra một vòng chần chờ biểu lộ. Nguyên kịch bên trong, Chu Chỉ Nhược thực lực rất mạnh, đặc biệt là hậu kỳ tu luyện, cửu âm chân kinh, về sau, thẳng bước tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng là, cửu âm chân kinh, chính là tại ỷ thiên kiếm bên trong, mặc dù nói hiện tại hắn đã được đến ỷ thiên kiếm, nhưng là muốn lấy được bên trong bí tịch, chỉ có thể hủy đi ỷ thiên kiếm. Nếu là thật sự muốn hủy đi, Huyền Thanh cũng không phải là không có biện pháp. Nguyên kịch bên trong là cần ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao đối 460 trận, hiện tại mặc dù nói hắn không có đồ long đao, nhưng lại có được thất tinh kiếm, thất tinh kiếm thế nhưng là không chút nào thấp hơn đồ long đao tồn tại, nhưng là cứ như vậy, thất tinh kiếm chỉ sợ liền muốn hủy đi, thất tinh kiếm đã nương theo mình không thiếu niên, Huyền Thanh hiển nhiên là không bỏ được. Chủ ký sinh muốn có được ỷ thiên kiếm bên trong bí tịch võ công cũng không nhất định cần hủy đi ỷ thiên kiếm. Tại Huyền Thanh phát sầu thời điểm, trong óc truyền đến Phong Thanh Nguyệt thanh âm. A, Thanh Nguyệt, là ngươi. Chẳng lẽ Thanh Nguyệt ngươi có biện pháp gì tốt không thành? Huyền Thanh nghe được thanh âm này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt kinh hỉ. Chủ ký sinh chỉ cần tốn hao 500 khí vận điểm liền có thể đem bên trong bí tịch võ công hoàn hảo không chút tổn hại lấy ra, không cần phá hư ỷ thiên kiếm. Xin hỏi, chủ ký sinh phải chăng cần lấy ra? Phượng Thanh Nguyệt mở miệng nói. Lại còn có thể dạng này, lấy ra, đương nhiên lấy ra. 500 khí vận điểm mặc dù nói không ít, nhưng là đối với hiện tại Huyền Thanh tới nói, còn có thể gánh vác lên, hắn trên người bây giờ còn có hơn 20.000 khí vận điểm, đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Chủ ký sinh tiêu hao 500 khí vận điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được, cửu âm chân kinh, tinh nghĩa cùng, hàng long thập bát trưởng, tinh nghĩa. Huyền Thanh trong óc cũng lại một lần nữa truyền đến Phong Thanh Nguyệt thanh âm. Cửu âm chân kinh, tinh nghĩa, thiên cấp. Cần tiêu hao 1.000 khí vận điểm nhưng thôi diễn đến hoàn chỉnh, cửu âm chân kinh. Hàng long thập bát trưởng, tinh nghĩa, thiên cấp. Cần tiêu hao 1.000 khí vận điểm nhưng thôi diễn đến hoàn chỉnh, hàng long thập bát trưởng. Sau đó lại là hai âm thanh truyền đến. Ân, thôi diễn, Thanh Nguyệt, hẳn là hai cái này công pháp cũng không phải là hoàn chỉnh. Huyền Thanh nghi ngờ nói ra. Đúng vậy, chủ ký sinh, trong này chỉ là cửu âm chân kinh, cùng, hàng long thập bát trưởng, tinh nghĩa, chỉ là hai bộ công pháp tinh yếu bộ phận, cũng không hoàn toàn. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng thôi diễn? Phong Thanh Nguyệt giải thích nói. Vâng. Thôi diễn. Huyền Thanh khẽ cắn môi trực tiếp mở miệng nói. 10. Thôi diễn thành công. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thiên cấp đỉnh tiêm công pháp, cửu âm chân kinh, cùng thiên cấp đỉnh tiêm trường pháp, hàng long thập bát trưởng. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng tu luyện? Đương nhiên tu luyện. Sau một khắc, Huyền Thanh chỉ cảm giác trong đầu của mình trong nháy mắt nhiều hơn một cỗ kinh khủng tin tức. Ngay sau đó vô số võ học tinh nghĩa cùng nội dung cũng dung nhập trong đầu của mình. Cửu âm tổng cương, dịch cân đoán cốt thiên, điểm huyệt thiên, loa toàn cửu ảnh, cửu âm bạch cốt trảo. Hết thể tất cả như là chiếu phim đồng dạng tại Huyền Thanh trong đầu qua một lần. Cùng lúc đó, hàng long thập bát trưởng, mỗi một trưởng cũng đều là cấn đến trong đầu của hắn. Với lại hắn phát hiện, hàng long thập bát trưởng, bên trong, ngoại trừ trưởng pháp bên ngoài, lại còn có một cái, cầm long công, cái này có chút làm hắn kinh hỉ, cái này. Cầm Long Công, tại Thiên Long Bát Bộ bên trong thế nhưng là đại phát dị sắc, về sau thất truyền, cho dù là Hồng Thất Công Quách Tĩnh cũng sẽ không. Cái này, Cửu Âm Chân Kinh, không hổ là danh xưng võ học tổng cương tồn tại, quả nhiên là bác đại tinh thâm. Cái này váy vàng khi thật không hổ là một đời kỳ tài, loại thủ đoạn này đã là siêu tuyệt đại đa số bậc thầy võ học. Huyền Thanh trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói, cùng nói Cửu Âm Chân Kinh chính là một bộ nội công, còn không bằng nói là một bộ bách khoa toàn thư. Bên trong cơ hồ có thể nói là không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không dung. Cửu âm chân kinh, cùng, cửu dương thần công, chính là kim hệ bên trong hai bộ tuyệt thế công pháp. Hiện tại so sánh về sau Huyền Thanh cũng phát hiện, cửu âm chú trọng chiêu thức, mà cửu dương chú trọng nội công, có thể nói là ông trời tác hợp cho. Đương nhiên, cửu âm chân kinh bên trong mặc dù nói bao hàm rất rộng, nhưng là chân chính Huyền Thanh cảm thấy hứng thú cũng chỉ có trong đó mấy loại thôi. Trong này hắn cảm thấy hứng thú nhất rõ ràng là, dịch cân đoán cốt thiên. Đây chính là danh xưng có thể cải biến tư chất tồn tại, váy vàng trung niên về sau phương mới tu luyện, cuối cùng đều đạt đến tiên thiên cảnh giới tồn tại, có thể thấy được kinh khủng đến cỡ nào. Ngoài ra bên trong khinh thân công pháp loa toàn cửu ảnh cùng di hồn đại pháp Huyền Thanh cũng 10 phần cảm thấy hứng thú, bên trong một ít bí thuật cũng không tệ, đến ở trong đó quyền pháp tiên pháp hắn hứng thú cũng không đại. Sau một lát, Huyền Thanh cái này mới hồi phục tinh thần lại, bất quá chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, phát hiện lúc này bên cạnh Chu Chỉ Nhược chính lập lòe không vui đứng ở nơi đó, trên mặt cũng lộ ra một vòng thất lạc biểu lộ. Làm sao vậy, Chỉ Nhược, là ai khi dễ ngươi, nói cho ca ca giúp ngươi hả giận. Huyền Thanh ngay cả vội mở miệng nói. Ca ca là tại ngại Chỉ Nhược đần A, đều không đáp ứng giáo Chỉ Nhược công phu. Chu Chỉ Nhược có chút thất lạc mở miệng nói. Làm sao lại thế, ca ca chỉ là đang nghĩ dạy cho Chỉ Nhược công phu gì tốt. Huyền Thanh thấy thế mỉm cười mở miệng nói. Thật sao, ca ca, ngươi thật chịu giáo Chỉ Nhược công phu A. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Chu Chỉ Nhược trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng vẻ mặt hưng phấn. Nguyên bản thất lạc biểu lộ lập tức cũng trực tiếp quét sạch sành xanh, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Huyền Thanh. Đương nhiên, Chỉ Nhược yêu cầu ca ca làm sao lại không đáp ứng đâu, đến lúc đó ca ca nhất định Chỉ Nhược bồi dưỡng thành làm một đời nữ hiệp. Huyền Thanh mỉm cười mở miệng nói. Thật sự là quá tốt, ca ca ngươi thật tốt, đi như liền biết ca ca thương nhất Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược trực tiếp nhảy tới Huyền Thanh trong ngực làm nũng nói. Chương 23, Độc Cô Cửu Kiếm, cùng, Độc Cô Kiếm Kinh. Thứ 17 càng. Cầu đặt mua. Tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết thu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điều là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu bại một lần mà không thể được, thành tịch liêu khó xử cũng. Nhìn qua trên vách tường mấy hàng vô cùng quen thuộc chữ về sau, Huyền Thanh cả người toàn thân cũng chấn động mạnh một cái này mấy dòng chữ Huyền Thanh cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là thời điểm trước kia hắn bất quá mới tuyệt đỉnh cảnh giới, cũng không có phát hiện huyền diệu trong đó. Nhưng là bây giờ hắn đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, với lại kiếm đạo càng là đã đạt đến cảnh giới cực cao, lúc này lại nhìn những chữ này thời điểm, phát hiện, những chữ này giống như sống lại, trong khoảnh khắc hóa thành từng đạo kinh khủng sắc bén kiếm khí, hướng thẳng đến Huyền Thanh bên người bao phủ tới. Chỉ Nhược, đừng tới đây. Huyền Thanh thấy thế không có chậm trễ chút nào, vung tay lên một cái, trực tiếp đem Chu Chỉ Nhược rời đến một bên. Cùng lúc đó, trong tay thất tinh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thái cực kiếm trong nháy mắt dùng ra, trực tiếp đón nhận cái kia đầy trời kiếm khí bén nhọn. Theo Huyền Thanh không ngừng chống cự những này kiếm khí, hắn phát hiện, những này kiếm khí tốc độ vậy mà cũng biến thành càng lúc càng nhanh, mới đầu thời điểm Huyền Thanh là dùng mắt thường còn có thể thấy rõ ràng một chút, thế nhưng là về sau, cơ hồ tất cả đều là từng đạo màu bạc lưu quang, Huyền Thanh vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào từ nơi sâu xa loại kia cảm ứng không ngừng vùng vẫy trong tay thất tinh kiếm. Phốc phốc. Đương nhiên, trăm chiêu về sau, Huyền Thanh chỉ cảm thấy toàn thân chấn động mạnh một cái. Sau đó một đạo kiếm khí trong nháy mắt trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của mình, một ngụm nịch huyết cũng trong nháy mắt trực tiếp phun ra ngoài, cùng lúc đó, hắn cũng chỉ cảm thấy chung quanh ngày đó kiếm khí cũng trong nháy mắt trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Thật sự là quá kinh khủng. Cái này đều đi qua đã nhiều năm như vậy, Độc Cô tiền bối lưu lại kiếm ý vậy mà vẫn như cũ là ngưng tụ không tan. Thủ đoạn này chỉ sợ đã đến kiếm ý đỉnh phong đi. Cái này Độc Cô tiền bối tu vi chỉ sợ là đã đến trong truyền thuyết cảnh giới tông sư đi. Lao đi khỏe miệng máu tươi về sau, Huyền Thanh đáy mắt cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc, trong lòng âm thầm nghĩ nói, sau cùng một đạo kiếm khí cũng không phải thật sự là kiếm khí, cho nên tự nhiên không có khả năng chân chính xuyên thủng lồng ngực của hắn, nhưng là cái kia kinh khủng kiếm ý huyễn cảnh lại là lệnh Huyền Thanh thụ thương không nhẹ. Kaka, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi không cần dọa Chỉ Nhược a. Nhìn thấy một màn này về sau, Chu Chỉ Nhược trên mặt cũng lộ ra một vòng khẩn trương thần sắc, vội vàng chạy tới. Chỉ Nhược yên tâm đi, ca ca không có chuyện. Huyền Thanh lắc đầu nói ra, trong cơ thể cửu dương chân khí cũng điên cuồng vận chuyển lại, vẹn vẹn sau một lúc lâu về sau, thương thế trên người liền khôi phục 7-8 phần. Lần này mặc dù nói thụ một điểm thương thế, thế nhưng là Huyền Thanh cũng không phải là không có thu hoạch, bởi vì đang cùng vừa rồi Độc Cô kiếm ý tranh đấu thời điểm, hắn rõ ràng cảm thấy một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác dung nhập trong lòng của mình. Đặc biệt là một lần cuối cùng, mặc dù nói đã thương mình, nhưng lại cũng tại trên người mình gieo một viên kiếm ý hạt giống, chỉ cần mình không ngừng lĩnh ngộ về sau liền có thể mọc rễ nảy mầm, nhất về sau lĩnh ngộ ra chân chính kiếm. Ý. Kaka, ngươi cũng chảy máu, Chỉ Nhược rất sợ hãi. Chu Chỉ Nhược mở miệng nói, phải biết Chu Chỉ Nhược hiện tại nhưng cũng chỉ có Huyền Thanh như thế một cái thân cận người, đối Huyền Thanh có thể nói là vô cùng ỷ lại. Không cần lo lắng. Nhìn qua Chu Chỉ Nhược dáng vẻ về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng là ấm áp, sờ lên đầu của hắn mở miệng nói. An ủi một cái Chu Chỉ Nhược về sau, Huyền Thanh liền đi thẳng tới Độc Cô cầu bại phần mộ trước, rất cung kính thi lễ một cái về sau mở miệng nói, hầu học hạng người Huyền Thanh trước tới quấy rầy, còn xin Độc Cô tiền bối trên trời có linh thiêng tha lỗi nhiều hơn. Tiền bối sáng tạo, Độc Cô cửu kiếm, độc bộ thiên hạ, vạn bối không đành lòng nó thất truyền, hôm nay vạn bối muốn tìm tiền bối chi, Độc Cô Cửu Kiếm, nhìn qua, quấy nhiễu chỗ xin hãy tha lỗi. Làm xong đây hết thể về sau, Huyền Thanh cũng không có chần chờ chút nào, trực tiếp mở ra kiếm ra hậu phương quan tài, rất dễ dàng liền tìm được một cái trong đó hộp. Giang giác. Thường chôn dưới mặt đất nguyên nhân, cái này hộp đã có chút mục nát, Huyền Thanh rất dễ dàng liền mở ra phía trên chốt mở, lập tức chỉ gặp hai bản bí tịch xuất hiện ở trước mặt hắn. Độc Cô Cửu Kiếm. Quả nhiên là, Độc Cô Cửu Kiếm. Thật sự là quá tốt. Cầm lấy trong đó một bộ bí tịch về sau, bốn chữ lớn liền xuất hiện ở Huyền Thanh trước mặt. Đáy mắt cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn xin. Quyển này là. Sau đó Huyền Thanh ánh mắt thì rơi xuống bên cạnh mặt khác một bản trên bí tịch. Độc Cô Kiếm Kinh. Thật cường đại nội công tâm pháp, chí ít cũng là thiên cấp đỉnh phong. Lật xem một lúc sau, Huyền Thanh trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói. Bất quá đáng tiếc, cái này, Độc Cô Kiếm Kinh, căn bản là không có cách cùng còn lại nội công cùng tồn tại, xem ra ta là không có cách nào tu luyện. Cái này, Độc Cô Kiếm Kinh, mặc dù nói không yếu, nhưng lại mười phần bá đạo, căn bản là không có cách cùng còn lại tâm pháp cùng tồn tại, muốn tu luyện, nhất định phải phế bỏ một thân tu vi, hiện tại Huyền Thanh, Cửu Dương Thần Công, đều đã đến đệ bắt trọng. Hắn tự nhiên là không thể nào chuyển tu cái này. Nhìn trước khi đến thời điểm Phong Thanh Dương cùng Độc Cô Thị tu luyện hẳn là cái này, Độc Cô Kiếm Kinh. Đơn giản liền là chuyên môn làm kiếm tu chế tạo riêng vô thượng tuyệt học. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói. Phát hiện thiên cấp đỉnh tiêm kiếm pháp, Độc Cô Cửu Kiếm, phải chăng tu luyện? Tu luyện. Trong khoảnh khắc, Huyền Thanh trong đầu cũng trong nháy mắt xuất hiện, Độc Cô Cửu Kiếm, tất cả nội dung. Thật là lợi hại, quả nhiên không hổ là danh xưng thiên hạ công kích mạnh nhất kiếm pháp. Công tử trong sách nói cái gì mạnh nhất loại hình chỉ là đối với thế giới này mà nói, xin đừng nên cùng còn lại thế giới đồ vật đến đúng chiếu, tạ ơn. Quả nhiên lợi hại. Cảm ứng một cái não bên trong liên quan tới Độc Cô Cửu Kiếm tin tức về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng không nhịn được âm thầm nghĩ nói. Hiện tại thời gian còn sớm, chẳng thừa cơ hội này thật tốt nghiên tập một cái hôm nay vừa mới đạt được cái này mấy loại võ kỹ. Thuận tiện chỉ đạo một cái chỉ nhược cái tiểu nha đầu này tu luyện. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói. Trong lòng liền cũng có quyết định. Đi thôi, chỉ nhược, ca ca đi ra ngoài trước đóng cái phòng ở, tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta thời gian rất lâu bên trong chỉ sợ đều muốn sống ở chỗ này. Đến lúc đó ca ca dạy ngươi tu luyện có được hay không? Huyền Thanh mở miệng nói. Tốt, chỉ nhược nghe ca ca. Chu chỉ nhược lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói, tự nhiên là không có ý kiến gì cái. Chương 24, 10 năm. Thứ 18 cảng. Cầu đặt mua. Xem chiêu. Tương Dương Nam giao một cái vô danh cốc bên trong, sơn cốc chỗ sâu, một cái nhà gỗ tùy ý dựng xây ở nơi nào, nhà gỗ phía trước chính là một cái cự đại đất trống, trên đất trống, chỉ gặp một cái một thân quần dài trắng thiếu nữ mũi chân điểm một cái, thân thể như quỷ mị bay lượn mà ra, hướng thẳng đến cách đó không xa một cái đồng dạng áo trắng bên người nam tử bay vút đi, một đôi trắng nõn non mịn tay nhỏ đống nhiên một khúc, một đạo kinh khủng lăng lệ cương khí từ đầu ngón tay bắn ra, hướng thẳng đến thanh niên trên thân bao phủ tới. A a. Tới tốt lắm. Kháng Long hữu hối. Thanh niên nhìn qua thiếu nữ động tác, khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười nhạt, duỗi tay vừa lộn, chỉ nghe một tiếng long ngâm âm thanh truyền đến, sau đó, một đạo lăng lệ trưởng phong gào thét mà ra, trong nháy mắt đón nhận tay của thiếu nữ trưởng. Đụng. Trong khoảnh khắc, thiếu nữ trong tay cương khí trực tiếp bị đập tan, ngay sau đó lăng lệ trưởng phong cũng lập tức tiêu tán. Không tới, không tới, mỗi lần đều đánh không thắng ca ca. Lúc này, thiếu nữ miệng nhỏ một ấn. Sau đó trực tiếp mở miệng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng lộ ra một vòng biểu tình không vui. A à, chỉ nhược, thời gian 10 năm đã đột phá đến tuyệt đỉnh cảnh giới, ngươi đã rất lợi hại, cái này nếu là truyền đi để trong giang hồ những cái kia người biết lời nói, chỉ sợ không biết muốn làm sao nói ngươi đâu. Nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, thanh niên thản nhiên nói. Hai người kia không là người ta, chính là Huyền Thanh cùng Chu chỉ nhược hai người, mà bây giờ cách bọn hắn đến vô danh cốc lúc sau đã ước chừng qua thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm, Chu Chỉ Nhược cũng từ một cái tiểu nữ hài trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Một thân quần dài trắng, cơ như mỡ đông, thổi qua liền phá, lá liễu lông mi cong, một đôi ánh mắt như nước trong veo giống như một chút thanh tuyển, mặt trái xoan, mũi ngọc tinh xảo miệng nhỏ, cả người có thể nói là thanh lệ động lòng người. Cái này thời gian 10 năm, Huyền Thanh hai người tuyệt đại bộ phận đều tại cái này vô danh cốc bên trong, một bên dạy bảo Chu Chỉ Nhược tu luyện, Huyền Thanh cũng một bên nghiên tập tự nhiên đạt được mấy bộ tuyệt thế võ học. 10 năm này, biến hóa không thể bảo là không lớn, đầu tiên là Chu Chỉ Nhược, nguyên bản thời điểm Chu Chỉ Nhược chỉ là một cái tiểu nữ hài bình thường, thế nhưng là đi qua 10 năm này dạy bảo về sau, Chu Chỉ Nhược cũng đã đạt đến tuyệt đỉnh cảnh giới. 10 năm tuyệt đỉnh cảnh giới, cái này cơ hồ đã không kém gì năm đó Huyền Thanh, đương nhiên, đó cũng không phải nói Chu Chỉ Nhược tư chất có thể cùng Huyền Thanh so sánh, dù sao Huyền Thanh đây chính là tiên thiên đạo thể, Chu Chỉ Nhược sở dĩ có thể tu luyện như thế cấp tốc. Cửu âm chân kinh bên trong nội công, cửu âm thần công, ngạch, đây là chính ta biểu đạt, cùng một, dịch cân đoán cốt thiên, truyền thụ cho Chu Chỉ Nhược, cửu âm thần công, mặc dù nói so ra kém Huyền Thanh hiện tại tu luyện, cửu dương thần công, nhưng lại cũng cùng nguyên tắc bên trong, cửu dương thần công, không sai biệt lắm, mà tăng thêm, dịch cân đoán cốt thiên, Chu Chỉ Nhược cải tạo, tốc độ tu luyện có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, chủ yếu nhất cũng không phải là cái này, đừng quên, nơi này chính là Tương Dương vô danh quốc. Cẳng có máy gian lận đồ vật bồ tư khúc xà, Chu Chỉ Nhược sở dĩ có thể tăng lên nhanh chóng như vậy bồ tư khúc xà không thể bỏ qua công lao. Bất quá Chu Chỉ Nhược cuối cùng không phải Huyền Thanh, không cách nào không lọt vào mắt bồ tư khúc xà chi chúng độc làm, cho nên không có khả năng không hạn chế thôn vệ mật rắn, cuối cùng Huyền Thanh lấy mình, cửu dương chất khí, tăng thêm đại sư cấp y lý thuật tinh thông mới miễn cưỡng thay nàng giải quyết vấn đề này, bất quá 3 ngày cũng nhiều nhất chỉ có thể phục dụng một viên mật rắn mà thôi. Chính là bởi vì như thế, cho nên nàng mới chỉ đạt tới tuyệt đỉnh cảnh, bằng không mà nói, liền xem như đột phá tuyệt đỉnh đỉnh phong cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Không cần cầm Chu Chỉ Nhược tốc độ cùng nguyên tắc so sánh, nội dung cốt truyện bên trong cũng giới thiệu, nguyên tắc bên trong ỷ Thiên Kiếm bên trong cửu âm chân kinh chính là tốc thành, tự nhiên có rất lớn thai hoàng ẩm, mà nhân vật chính cho nàng thì là thôi diễn về sau hoàn chỉnh, cửu âm chân kinh. Tạ ơn. Ngoại trừ, cửu âm thần công, cùng, dịch cân tỏa cốt thiên nhiễm bên ngoài, Huyền Thanh cũng chỉ dạy cho Chu Chỉ Nhược Loa toàn cửu ảnh, cùng, cửu âm thần trảo, hai môn công phu. Dù sao tham thì thâm. Mặt khác bí thuật cũng dạy cho nàng một chút, bất quá chỉ là dùng để phụ trợ. Về phần Huyền Thanh mình, 10 năm này, tu vi của hắn tăng lên cũng không phải quá nhiều, vẹn vẹn chỉ là từ tiên thiên sơ kỳ tăng lên tới tiên thiên trung kỳ trình độ, đó cũng không phải hắn gặp bình cảnh. Mà là cái này thời gian 10 năm bên trong, Huyền Thanh trên cơ bản đều đem thời gian của mình dùng tại ma luyện vũ kỹ của mình phía trên. Thính danh Dương Huyền Thanh. Tuổi tác, 25, nhân vật chính tuổi tác là căn cứ vừa mới giáng lâm thế giới thời điểm bắt đầu tính toán. Thể chất, thiên thiên đạo thể. Tu vi, thiên thiên trung kỳ. Thân phận, không. Công pháp, cửu dương thần công, thiên cấp đỉnh tiêm, đệ bắt trọng đỉnh phong. Long tượng bàn nhược công, thiên cấp, tầng thứ 9 đỉnh phong. Cửu âm thần công, thiên cấp, đệ bắt trọng. Thái cực thần công, vương cấp, đệ nhất cảnh âm dương tương sinh, dịch cân tỏa cốt thiên, thiên cấp. Võ kỹ, thái cực quyền, thiên cấp đỉnh tiêm, đại viên mãn, xuất thần nhập hóa, thái cực kiếm, thiên cấp đỉnh tiêm, đại viên mãn, xuất thần nhập hóa, võ đang miên trưởng, địa cấp trường pháp, đại thành, dung hội quán thông, độc cô cửu kiếm, thiên cấp đỉnh tiêm, đại thành, dung hội quán thông, hàng long thập bát trưởng, thiên cấp đỉnh tiêm, đại thành, dung hội quán thông, cửu âm thần trảo, thiên cấp, đại thành, dung hội quán thông, di hồn đại pháp, thiên cấp, tiểu thành, đăng đường nhập thất, cầm long câu, thiên cấp, đại thành, dung hội quán thông, khinh công, thê vân tung, địa cấp khinh công, lô hỏa thuần thanh, tiểu viên mãn, 47, loa toàn cửu ảnh, thiên cấp khinh công, đại thành, dung hội quán thông. Trận pháp, chân vũ thất tiệt trận, chuẩn thiên cấp trận pháp, tiểu thành, đăng đường nhập thất. Bí thuật, liễm tức thuật, không có phẩm cấp, nhưng ẩn giấu tu vi, không cao tại người tu luyện hai cái đại cảnh giới không thể xem xét.